Chương 1, Bạch Bào tiểu tướng Lý Thế Dân ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn. Thân là Tần Vương điện hạ, lẽ ra có thể đem bắt ngươi đổi được không ít thứ tốt chứ. Chính quán năm đầu, Phượng Hoàng Sơn. Một tên tướng mạo thô lỗ, người mặc dạ thu áo da nam tử cao lớn cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay bọn họ đột quyết đặc hữu đại mã đao, lộ ra đi ra cánh tay, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, khá là khủng bố, giống như sắt thép đổ bê tông giống như. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, nhìn phía xa xa Phượng Hoàng Sơn. Chỉ cần mình lần này có thể đủ bắt sống tới Lý Thế Dân, cũng mang về đến đột quyết tổng bộ đi, như vậy chính mình lần kế thừa khả hãn vị trí, thực sự không có bất cứ vấn đề gì. Kiến lập to lớn như thế công lao, quả thực chính là trời cao ban cho mình thời cơ, nhất định phải quý trọng. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn liền không nhịn được nhiệt tình lên. Thậm chí hận không được lập tức đem cái này Lý Thế Dân cho bắt sống, sau đó mang về. Ồ không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Đường Vương, ngươi thế nhưng là Đại Đường Hoàng đế, cựu ngũ chí tôn a. Nam tử khôi ngô mặc dù là đang khích lệ, có thể dù là ai đều có thể đủ nghe ra được lời nói trong lúc đó trầm trọc tâm ý đây là tại cười nhạo Lý Thế Dân, vì là đăng cơ giết đệ giết huynh sự tình. Cái văn. Xa xa Lý Thế Dân, nhìn chằm chằm cái này tướng mạo nam tử thô lỗ, nhưng nghiến răng nghiến lợi. Người này hắn tự nhiên nhận ra. Thân phận bất phàm, là Đột Quyết thiếu lang chủ. Cũng chính là Đột Quyết nhi tử, chỉ bất quá thực sự không phải là to lớn nhất cái kia. Thế nhưng Đột Quyết thủ lĩnh trong lúc đó cạnh tranh lại không phải như là trung thổ như vậy phức tạp, chính là luật võ, nhìn người nào thực lực càng mạnh mẽ hơn một điểm, cũng đủ để kế thừa. Người này đối với mình như vậy bức thiết, nghĩ đến là muốn dựa vào chính mình, đến giúp đỡ hắn trở thành Đột Quyết thủ lĩnh. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền hận không được đem người này cho giết. Hắn làm sao lúc nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Làm đã từng tần vương, yêu dũng thiện chiến, thủ hạ lại càng là một đám manh tướng. Không khoa trương nói, nửa cái đường triều đều là hắn đánh xuống. Cái này khu khu một cái Đột Quyết thiếu lang chủ, cũng dám ở trước mặt mình nói ẩu nói tả, vừa nãy trong lời nói, vẫn còn ở châm chọc chính mình là dựa vào giết huynh đi tới hoàng vị. Tuy nhiên Huyền Vũ môn chỉ biến, mới vừa phát sinh không bao lâu, hắn cũng không có phủ nhận quá, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn đề cập chuyện như vậy. Hắn dĩ nhiên là Đường Thái Tông, Đại Đường Hoàng đế, ngôi cửu ngũ. Lý Thế Dân cũng không có đem tin tức này để thoát khỏi đi ra ngoài, hắn rõ ràng biết rõ, ở chuyện như vậy, một lòng truyền bá ra ngoài, thực sự dẫn lên bao lớn dung chuyện. Nhưng còn là có thêm vô số người biết được, những người kia lại càng là muốn thừa dịp cái này thời cơ dục giả dục dịch. Đồng thời cũng bao quát đột quyết. Vì lẽ đó Lý Thế Dân không tiếc ngự giá thân trình, mang theo chính mình đại quân, đi tới Bắc Phương bắt đầu chính mình hành trình, trấn áp một đám kẻ xấu. Thế nhưng là hắn không có dự liệu được là chính mình giết chết Minh trưởng Dương Nghiệt, nhưng theo Đột Quyết liên hợp lại. Ở hắn trấn áp trên đường, Đột Quyết thiếu lang chủ tự mình xuất lĩnh lấy 3 vạn đại quân đến đây, mai phục tại chỗ tối, mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên giết ra đến, giết bọn họ một trở tay không kịp. Bọn họ lại càng là tổn thất nặng nề. Tại chiến trường hoảng loạn phía dưới, mình và tướng lãnh trong lúc đó càng bị chia cắt ra đến, bất đắc dĩ mang theo hộ vệ mình, hướng về chung quanh tạm thời né tránh. Nhưng đi tới nơi này Phượng Hoàng Sơn, không thể lui được nữa. Phượng Hoàng Sơn phong cảnh ưu mỹ, cảnh sắc mê người, thế nhưng là bốn bề toàn núi, chỉ có một lối ra. Bây giờ bị cái này cái văn chắn ở đây, hắn đã không chỗ có thể trốn. Vậy hạ, bên cạnh các binh sĩ, trên thân ít nhiều gì cũng bị thương, thế nhưng bọn họ đô kỵ sắc mệnh co quắp mã thất, muốn tiếp tục tiến lên theo Đột Quyết liều mạng, vì là Lý Thế Dân phá vòng vây tranh thủ một ít hy vọng. Bọn họ tồn tại chính là bảo hộ Lý Thế Dân an toàn. Dù sao Lý Thế Dân hiện tại thế nhưng là đường triều hoàng đế, hắn cũng không thể đủ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Giết. Lý Thế Dân quay hàm bắp thịt cổ lên, ánh mắt băng lãnh một mảnh, sát khí đằng đằng. Hắn có thể có đủ thân thủ giết chết huynh đệ mình bá lực, liền không khả năng khoan dung chính mình trở thành tù binh, trở thành cắt đất đền tiền điều kiện. Cho dù chết, cũng phải đem cái này Đột Quyết gặm khối tiếp theo có đủ. Ngược lại chính mình nhi nữ còn tại, chỉ cần lại quá mấy năm, cái này Đột Quyết muốn cùng hắn cùng một nơi chôn cùng, hắn có dáng dấp như vậy tự tin. Cho ta bắt sống Lý Thế Dân. Cái văn cũng không chút do dự nào, đại đao vung lên, trước tiên lao ra. Hậu phương 3000 Đột Quyết đại quân, phô thiên cái địa tiếng gào, giống như tiếng sấm, phải đem cái này Lý Thế Dân một nhóm người, triệt để đạp lên thành bùn nhão. Khí thế kinh người. Cái này 3000 Đột Quyết đại quân, đều là cái văn chọn lựa ra đến tinh binh, nghiền ép chỉ là hơn 100 người, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Bảo hộ bệ hạ an uy. Cái này hơn 100 hộ vệ, nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dứt khoát quyết nhiên xông lên. Vẹn vẹn chỉ là một cái hiệp, liền không một người tồn tại. Chỉ còn giữ lại Lý Thế Dân lẻ loi một người. Lý Thế Dân cưỡi trên lưng ngựa, nhìn hướng về chính mình gọi tới Đột Quyết đại quân, lại là nhụt chí giống như vậy, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Cũng lại không có bất kỳ cái gì thời cơ. Hắn nhắm lại bản thân hai mắt, chuẩn bị ở này quân binh sĩ đi tới trước mặt mình thời điểm, đột nhiên hung bạo lên, triển khai đánh giết, có thể đủ hoán đổi ít nhiều liền giết bao nhiêu, cuối cùng lại kết thúc đi tính mạng của mình. Ầm. Thế nhưng là quá nửa thường, Lý Thế Dân cũng không có cảm giác được bất kỳ Đột Quyết binh lính tiếp cận chính mình, ngược lại là nghe được một trận tiếng chém giết, một trận nổ đùng, lại càng là dẫn lên hắn chú ý, chẳng lẽ là Tần Bình, Giảo Kim bọn họ đến. Lý Thế Dân trong lòng vui vẻ, đội vã mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt thu vào đến hắn mi mắt, lại là thân thể chấn động, lộ ra một vẻ vẻ không dám tin tưởng. Một thất trắng đoan bạch mã, áo giáp màu bạc, ở trong gió phiêu tán trường bào màu trắng. Đầu đội đầu khôi, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ chưa cho Lý Thế Dân một cái bóng lưng, bất quá xem ra nhưng khá là tuổi trẻ. Thậm chí có chút gầy gò dáng dấp, thế nhưng thân thể nhưng cực kỳ tu dài. Cầm trong tay một thanh gần 2m phương thiên hỏa kích, dạng người rực rỡ. Lý Thế Dân chung quanh nhìn sang, nhưng cũng xác thực chỉ có cái này Bạch Bào tiểu tướng một người. Chuyện này, Lý Thế Dân đối với cái này tên Bạch Bảo tiểu tướng có chút xa lạ, tướng lĩnh hắn đều nhận thức, dù sao đều là thủ hạ mình, coi như là một ít tiểu tướng lĩnh hắn đồng dạng nhận thức. Trong trí nhớ căn bản không có người này. Hắn là ai? Nhưng Bạch Bảo tiểu tướng nhưng căn bản không có để ý Lý Thế Dân, chính là ngang qua tại đây 3000 đột quyết đại quân trước mặt, chỉ cấp Lý Thế Dân lưu lại một đạo bóng lưng. Sắc bén giống như trùng thiên lợi kiếm. DS, Tân Thư tuyên bố, ủy quyền vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng. Chương 2, trên trời rơi xuống thần binh người này, là từ đâu đến? Cái văn cũng sững sờ. Thậm chí trong lòng có chút căng thẳng, lo lắng bốn phía có hay không có mai phục. Hắn tuy nhiên thực sự muốn đem cái này Lý Thế Dân bắt lại đến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn một điểm đầu góc đều không có. Nếu Chu Vi có mai phục, rất có thể đem chính mình cho chôn vùi ở đây. Vì lẽ đó cần hành sự cẩn thận. Thế nhưng là tỉ mỉ quan sát, phát hiện xác thực chỉ có cái này Bạch Bảo tiểu tướng một người. Cái văn cũng cảm giác dường như bị lừa dối. Một người cũng như toan đến đây chống đối bọn họ. Không phải là tìm chết, đó là cái gì? Nếu hắn muốn chết, như vậy ta liền đầy đủ ngươi. Cái văn rút tay ra bên trong đại mã đao, gầm lên một tiếng, cho ta đem người này chém, cấp tốc bắt giữ Lý Thế Dân, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đột quyết đại quân lập tức không có chút gì do dự, hung hãn hướng Bạch Bảo tiểu tướng vị trí chỗ ở phóng đi. Lý Thế Dân lại càng là lắc đầu một cái, sâu sát thở dài một cái. Vốn cho là viện quân đến, thế nhưng là một cái như vậy người, đến tột cùng có chỗ ích lợi gì? Ở 3000 đột quyết tinh nhuệ đại quân trước mặt, một người này liền giống như giấy giống như vậy, phòng trường trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ thật sự là thiên đố ta Lý Thế Dân? Lý Thế Dân chăm chú nắm lấy nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Vừa nghĩ tới mình bị tù binh về sau quất đục, nơi nào có thể chịu được? Hí! Một tiếng bạch mã rít gào. Bạch Bảo tiểu tướng đối mặt với 3000 đột quyết tinh nhuệ, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, ngược lại là chủ động thao túng dưới trướng bạch mã hướng về đại quân phóng đi. Hắn điên sao? Lý Thế Dân không rõ. Cái văn nhìn thấy dáng dấp kia, lại càng là cười to lên. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhiều là một cao thủ, hiện nay xem ra, phòng trường chính là cái kẻ ngu. Bọn họ 3000 đột quyết đại quân cùng tấn công, uy lực đến tột cùng có cỡ nào mạnh, cho dù là Trình Giáo Kim, Tần Quỳnh đến, cũng phải tránh né mũi nhọn. Cái này khu khu một người thiếu niên, như thế nào là đối thủ của bọn họ? Nhưng Bạch Bảo tiểu tướng tốc độ nhưng càng ngày càng nhanh, dưới trướng bạch mã, tựa hồ thực sự không phải là phàm phẩm, trong phút chốc cũng sắp muốn tiếp xúc được đột quyết đại quân. Lúc này, trong tay hắn Phương Thiên Hỏa Kích, đột nhiên ở giữa không trung, vẽ ra một đạo bán nguyệt. Hào quang màu bạc lấp lóe, chói mắt mà sắc bén. Phốc thử phốc thử phốc thử. Phương Thiên Hỏa Kích ung dung quét ngang toàn bộ bản kính, chỉ cần là hơi hơi chạm tới cái này Phương Thiên Hỏa Kích đột quyết các binh sĩ, tất cả đều kêu thảm một tiếng. Máu tươi hiện lên, ở ánh mặt trời chiếu phía dưới, dĩ nhiên đầy dây dị dạng vẻ đẹp. Mấy cái đột quyết binh lính rơi xuống dưới ngựa, liền như vậy chết. Nhưng Bạch Bảo tiểu tướng nhưng cũng không có vì vậy thu tay lại. Ngược lại là đại khai đại hợp, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, cưỡi ngựa buông đẳng, đến mức cũng bị hắn cho cấp tốc tê liệt đi ra một vết thương. Không người dám chạm đến phong mang. Quân hùng lui tránh, tiêu thảm thiết cùng máu tươi không ngừng hiện lên. Thế nhưng Bạch Bảo tiểu tướng như cũng là như vậy sạch sẽ, Bạch Bảo ở trong gió lay động, hơi có chút đi bộ nhàn nhã dáng vẻ. Những người trước mắt này, căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể đủ trơ mắt chờ đợi. Bạch Bảo tiểu tướng lại đây đem tính mạng mình cho thu gặt, hầu như vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chén trà, chết ở Bạch Bảo tiểu tướng trong tay đột quyết binh lính, liền vượt qua hơn 100 người. Bọn họ lại còn chưa kịp phản ứng, nếu như nói giết người là một loại nghệ thuật, như vậy cái này Bạch Bảo tiểu tướng nhất định là đại sư cấp bậc. Lý Thế Dân triệt để sử sốt. Cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Bảo tiểu tướng, thực lực không khỏi cũng quá mạnh chứ. Đối phương thế nhưng là đột quyết tinh nhuệ a đầy đủ 3000 người, nhưng mà ở đây xem ra, giống như là một đám đợi làm thịt xuất sinh giống như vậy, bị Bạch Bảo tiểu tướng cho điên cuồng hành hạ đến chết, liền bên cạnh hắn đều vô pháp tới gần, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Bạch Bảo tiểu tướng còn đặc biệt ung dung, mặt không đỏ không thở gấp, không có bất kỳ cái gì áp lực, giống như thần bình trên trời rơi xuống giống như, tầm thường phàm phu tục tử, không thể nào là đối thủ của hắn. Nguyên bản đã tuyệt vọng Lý Thế Dân, đột nhiên kích động lên, trong lòng lại đốt lên một tia hy vọng. Làm hoàng đế, hắn muốn hỉ nộ không lộ, cái này từ nhỏ đã bắt đầu đoán luyện, mới tạo nên hắn xuất sắc năng lực lãnh đạo. Bây giờ hắn, lúc này khẽ run hai tay, nhưng đem hắn đưa ra bán. Nhưng Lý Thế Dân căn bản không thèm để ý, chỉ cần mình lần này có thể đủ an toàn trở về, như vậy đột quyết nhất định phải chịu đựng chính mình cuồng phong bạo vũ giống như lửa giận. Hiện nay hy vọng toàn bộ cũng ký thác vào cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Bảo tiểu tướng trên thân. Cái văn cũng sửng sốt. Nhưng ngay tại hắn sửng sốt thời gian bên trong, hắn đột quyết binh lính lại chết đến 100 cái. Cái văn trái tim đều đang chảy máu. Những binh lính tinh nhuệ này, thế nhưng là chính mình cường đại nhất lực lượng. Ngàn dặm mới tìm được một, đi ngang qua thời gian dài huấn luyện, mới lấy ra cái này 3000 tinh nhuệ. Nếu như không phải là bởi vì phải đem cái này Lý Thế Dân cho bắt lại, hắn căn bản không nỡ lòng bỏ phái ra nhiều binh lính như thế. Nhưng là bây giờ, trong chớp mắt sẽ chết mấy trăm. Chính mình lực lượng, đụng phải cự đại đả kích, không biết cần thời gian bao lâu, mới có thể một lần nữa khôi phục 3000 người. Hắn làm sao có thể đủ không đau lòng? Làm sao có thể đủ không phẫn nộ? Người này, ta muốn giết ngươi, đem ngươi ngũ mã phân thây. Cái văn nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người, cho ta cùng tiến lên, đem người này bắt sống hạ xuống, ta muốn thân thủ từng khối cắt lấy hắn thịt, để hắn đau đến không muốn sống. Bản thân mắt thấy, chính mình sắp thành công. Nhưng nửa đường giết ra tới một người Trình Giáo Kim. Nếu là không đem người này cho giết, khó có thể bình phục nội tâm hắn phẫn nộ. Có thể Bạch Bào tiểu tướng cũng tựa hồ có hơi không hài lòng lắm trước mặt mình tốc độ, nguyên bản một tay khống chế phương thiên hỏa kích, đột nhiên hai tay nắm ở ầm. Một tên binh lính trực tiếp bị quét bay. Trên không trung, trực tiếp tan vỡ, đủ để thấy cái này Bạch Bào tiểu tướng lực đạo. Tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng Bạch Bào tiểu tướng không hề dừng lại một chút nào, dường như ngạ hổ nhảy vào đến bầy cừu bên trong, bắt đầu chính mình liệp sát lữ trình. Cái văn muốn dựa vào nhân số ưu thế, đối với cái này cái Bạch Bào tiểu tướng, vẫn một chút tác dụng cũng không có. Một phút thời gian trôi qua, Bạch Bào tiểu tướng như cũng là tinh lực dồi dào, không có bất cứ vấn đề gì. Người này, khí lực dùng mãi không hết sao? Cái văn khuôn mặt đều có chút dữ tợn, chỉ có thể đủ nhìn mình thuộc hạ bị tàn sát, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Có thể sau một khắc, hắn có chút ngồi không yên, bởi vì Bạch Bào tiểu tướng ánh mắt đột nhiên khóa chặt lại chính mình. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 3, thần uy vô cùng cái văn thân thể run lên. Trong lòng kìm lòng không đặng thăng lên khủng hoảng. Cái này là cái dạng gì ánh mắt ta? Lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm giác, không hề có một chút ba động. Cứ quyển như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, có thể đủ ung dung đâm thủng hắn lồng ngực, để hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Thực chất tính sắc khí, đem hắn cấp bao bao bọc. Cái văn tốt xấu cũng coi là thần kinh bách chiến, trên tay cũng nhiễm không biết bao nhiêu người máu tươi. Nhưng hắn hiện tại lại bắt đầu cảm nhận được sợ sệt, cũng bởi vì đối phương một cái ánh mắt. Điều này làm cho cái văn cảm nhận được có đủ. Phản phất là mình bị nhục nhã giống như vậy, đối phương còn chỉ là một cái thiếu niên, rất trẻ tuổi. Nếu như bị hắn một cái ánh mắt cứ như vậy dọa lui, há không phải người của mình sinh lên chỗ bẩn, căn bản khó có thể ma diệt. Cái văn muốn giết chết Bạch Bào tiểu tướng suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Người này cực kỳ vướng tay chân, nếu là không có thể đủ đem hắn giải quyết đi, mình muốn bắt giữ Lý Thế Dân là căn bản không thể xảy ra sự tình. Cái tên này chẳng lẽ là Thiên Lang tinh chuyển thế? Không phải vậy, nơi nào đến mãnh liệt như vậy sát khí? Cái văn ý niệm trong lòng phức tạp. Một mực không có hành động Bạch Bào tiểu tướng đột nhiên giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, cứ như vậy xa xa địa chỉ hắn. Sau đó khoe miệng hơi dương lên, phát họa ra một đạo băng lãnh độ cong. Sau đó tay trái làm ra một cái ngắt đầu động tác. Hắn muốn giết chết cái văn. Vô liêm sỉ. Cái văn thấy thế, giận tím mặt. Đơn độc một người, không chỉ có phá hoại hắn kế hoạch, giết chết hắn nhiều như vậy đột quyết binh lính. Bây giờ lại còn khiêu khích chính mình. Để hắn nổi trận lôi đình. Một mực không có bất kỳ cái gì cách nào, người này thực tại quá mức bá đạo. Vô luận là thể lực hay là lực đạo, cũng không phải là mình có thể so sánh với. Hắn mặc dù là thiếu lang chủ, tự nhận là thực lực xuất chúng, thế nhưng là tại đây Bạch Bào tiểu tướng trước mặt, căn bản không đáng chú ý thời cổ hàng vũ, chỉ sợ cũng chỉ có đến trình độ như thế này chứ. Cho ta giết hắn. Cái văn giống giận. Còn lại dư đột quyết các binh sĩ, nhưng hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không có tùy tiện động thủ, bọn họ mặc dù là binh lính, thiên truy bách luyện, nhưng cũng là người. Cũng biết cảm giác được sợ sệt. Người này, vẫn luôn nằm ở tột cùng nhất trạng thái, trước sau không nhìn thấy một kia, thể lực suy yếu tình huống. Trong loại tình huống này, bọn họ đưa lên cửa, chính là theo muốn chết không có gì khác nhau. Nói cách khác, bọn họ đã bị cái này Bạch Bào tiểu tướng cho đánh sợ. Trong lòng bọn họ lại càng là nghi hoặc không thôi, người này. Rõ ràng xem ra còn có chút gầy gò, nhưng bên trong thân thể, cứ vẻ như chứa một con thượng cổ hùng thú. Lực lượng vô cùng vô tận giống như. Nhìn tới. Hệ thống đem ta nhốt tại cái này hoang vắng không có người Phượng Hoàng Sơn, một ngày một đêm buộc ta huấn luyện, còn là có thêm như vậy một chút tác dụng. Chỉ ít thực lực xem ra rất tốt. Bạch Bào tiểu tướng lầm bầm lầu bầu một câu. Nhưng hắn cũng mất đi kiên trì, bắt giặc phải bắt đua trước, hắn phải đem cái này cái văn cho giết, như vậy thì một chút chuyện đều không có. Trong lòng nhất định phải mục tiêu, dưới trướng Bạch Mã gào thét. Tứ chi tu mọc ra lực móng, lập tức tung tóe lên một trận bùn đất. Giống như mũi tên rời cùng, hướng về cái văn cấp tốc xông tới. Bên cạnh ngăn cản, cũng bị Bạch Bào tiểu tướng cho thu gặt, thi thể cấp tốc rơi xuống khỏi ngựa. Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Bạch Bào tiểu tướng chính là hướng về chính mình làm lại, cái văn cái này thời điểm, cũng không đoái hoài tới phẫn nộ. Đội vã chính là cất cao thanh âm, quay về bên cạnh đột quyết binh lính nói. Liên chính hắn đều không có phát giác được, thanh âm cũng có chút run rẩy, rõ ràng là tràn đầy hoảng sợ. Bên cạnh đột quyết binh lính rất không muốn theo cái này Bạch Bào tiểu tướng đối đầu, thế nhưng vì là bảo vệ mình nhà thiếu lang chủ an nguy, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ nhắm mắt bên trên. Nhưng lúc này đây, bọn họ lần thứ hai khiếp sợ, bởi vì Bạch Bào tiểu tướng lực đạo càng mạnh hơn. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng hất lên sóng to gió lớn, vừa mới cái kia còn không phải hắn toàn lực, hiện tại bọn hắn thậm chí ngay cả nhất kích cũng không chịu nổi. Chỉ cần bị phương thiên hỏa kích cho đập trúng, binh khí đều muốn cứ thế mà đập đứt. Sau đó cả người ngã trên mặt đất. Bọn họ tất cả mọi người cũng giống như giấy. Bạch Bào tiểu tướng, căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản, khoảng cách cái này cái văn càng ngày càng gần. Cái văn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngồi ở mã thất bên trên, nội tâm lại là cực kỳ bất an. Phế phẩm, đều là phế phẩm. Hắn không nhịn được mắng ra âm thanh, tốt xấu nhiều người như vậy, còn toàn bộ đều là tinh nhuệ, thậm chí ngay cả một người cũng không ngăn được. Thế nhưng hắn không thể đủ trốn. Cái văn cực kỳ không cam lòng, Lý Thế Dân là ở chỗ đó, bản thân chính là nấu chín áp tử, nếu chính mình cứ như vậy đi, chỉ sợ hắn đại quân cũng bị đánh cho quân lính tan rã. 3000 đột quyết tinh nhuệ bị một người đánh cho quân lính tan rã, chính mình còn dọa được chạy trốn. Thật là chuyện trở về. Hắn đời này phòng trừng hay cùng Khả Hãn chi vị không có bất cứ quan hệ gì, ngược lại là muốn trở thành trò cười. Vì lẽ đó hắn không thể đủ đi. Có thể Bạch Bào tiểu tướng trước sau đều là theo dõi hắn, 50m, 30m, 20m, 10m. Trong chớp mắt, liền đi đến trước mặt hắn. Cái văn trên mặt thậm chí tung vé đến ấm áp máu tươi, đó là chính mình thuộc hạ huyết dịch. Tốc độ cực nhanh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên cạnh mình đã sớm hình thành một cái chân không mang, cũng bị Bạch Bào tiểu tướng cho quét sạch hết sạch. Hắn vô ý thức vẫn muốn nghĩ gọi người thời điểm, có thể chu vi nơi nào còn có người nào. Tới gần cũng chết ở Bạch Bào tiểu tướng trong tay, chỉ còn giữ lại chính mình. Cái văn bắp thịt cả người căng thẳng, 10 phần căng thẳng. Nắm thật chặt đại mã đao, cũng lại không có trước cùng dung dáng dấp, có là như gặp đại địch, thậm chí trên thân cũng bị mồ hôi cho thấm ướt, thế nhưng một mực ra thú phải không thông khí, làm hắn cực kỳ khó chịu. Trước hắn cũng không rõ ràng, cái này Bạch Bào tiểu tướng đến tột cùng có cỡ nào mạnh. Nhưng chỉ có bản thân chính thức với hắn đối đầu thời điểm mới hiểu được, chính mình những binh sĩ kia đang đối chiến Bạch Bào tiểu tướng thời điểm, áp lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Bạch Bào tiểu tướng khí thế quá mạnh mẽ, như là một con thức tỉnh mãnh hổ, thậm chí khiến cái văn sản sinh một loại chỉ cần bị hắn cho tập trung, liền chắc chắn phải chết cảm giác. Người làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế này? Cái văn trong óc né qua dáng dấp như vậy một ý nghĩ. Sau đó hắn liền thấy, Bạch Bào tiểu tướng nâng lên trong tay mình phương thiên hỏa kích, phản phất theo thái dương quang mang dung hợp ở cùng một nơi, chói mắt cực kỳ, hướng về chính mình mạnh mẽ rơi xuống. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 4, chém giết cái văn như thái sơn áp đỉnh giống như, mang theo vô cùng khí thế, cứ như vậy hướng về cái văn ép tới. Thế chìm lực mãnh liệt, một cây phương thiên hỏa kích, lúc này quyết chí tiến lên. Cái văn suýt chút nữa sững sờ ở tại chỗ. Ngay mặt bảng gào thét lên phong thành, nện ở trên gương mặt đau đớn thời điểm, cái văn còn phục hồi tinh thần lại. Suýt chút nữa liền muốn sợ đến hồn phi phách tán. Đội vã giơ lên trong tay đại mã đao, để ngang trên đỉnh đầu của mình, muốn chống đối cái này một chiêu. Ầm ầm ầm. Phương thiên hỏa kích rơi xuống, cùng cái này đại mã đao đụng vào cùng một nơi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái văn cũng cảm giác được một luồng kinh người cự lực lan truyền đi ra, giống như hoàng hà chút xuống buôn đằng mà xuống, đang gào thét, đang gầm thét. Hắn trong nháy mắt liền ngộp. Kết lao. Đại mã đao lập tức vỡ vụn. Hắn hai cánh tay đồng thời cũng gãy xương, vô lực rủ xuống tới. Cái văn triệt để ngộp, thậm chí cảm giác được chính mình lỗ tai nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Một luồng ôn hòa cảm giác từ trên mặt, lỗ tai, con mắt, mũi hết mức chảy xuôi mà ra. Dưới trướng ma thất lại càng là vô lực gào thét một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhất kích oai kinh khủng như thế, liền ngay cả mã thất cũng không chịu nổi như vậy lực lượng. Cái văn cũng đồng thời ngã trên mặt đất, lại là sợ hãi la to, thế nhưng thân thể hắn không ít bất cách, cũng bị cái này lực lượng cho đánh gãy, thậm chí muốn đứng lên đều là cái khó khăn. Cái này còn là người sao? Xa xa Lý Thế Dân nhìn thấy Bạch Bào tiểu tướng đòn đánh này, cảm giác trái tim cũng co rút lại. Thủ hạ mình không phải không có mạnh mẽ tồn tại, thiên sinh thần lực loại kia, Lý Nguyên Bá, Trần Bình, Trình Giảo Kim đều là loại kia, thế nhưng bọn họ nhưng lại không có khủng bố đến trình độ như thế này. Nhưng cái này Bạch Bào tiểu tướng nhưng làm được. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Lý Thế Dân lại là kinh hỉ. Không nghĩ tới, chính mình thật được cứu vớt, hy vọng càng lúc càng lớn, chỉ cần đem cái này cái văn cho chém giết, coi như là còn lại hơn 2000 đột quyết đại quân, nói vậy cũng là không dám quá nhiều lưu lại. Còn ai dám ở lại chỗ này, đụng vào Bạch Bào tiểu tướng cái quái vật này? Người rốt cuộc là người nào? Người căn bản không phải người, có đúng hay không? Người làm sao có khả năng có mạnh như vậy thực lực? Cái văn giống giận, hắn đã tuyệt vọng. Trước đây không lâu, hắn còn nắm chắc phần thắng, thậm chí rất nhanh sẽ có thể đủ đem cái này Lý Thế Dân bắt lại đến, sau đó trở lại một cái công lớn, đối với hắn cạnh tranh khả hãn, rất có trợ giúp. Thế nhưng rất nhanh, cái này Bạch Bào tiểu tướng liền đem hắn cho đánh rơi trần thế, đem hắn mộng tưởng cho triệt để đạp lên trở thành bụi bặm. Liền ngay cả tính mạng mình cũng nhận uy hiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ở mã thất bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn Bạch Bào tiểu tướng, sắc mặt dữ tợn, trên thân toàn bộ đều máu tươi, khá là làm người ta sợ hãi. Trong ánh mắt lại là oán độc cực kỳ. Nếu như không phải là hắn, chính mình căn bản không thể lưu lạc thành kết cục này. Nhưng Bạch Bào tiểu tướng căn bản không để ý tới bên hắn, chỉ là yên lặng vung vẩy lên trong tay phương thiên hỏa kích, phải đem người khác đầu cho triệt để chém xuống tới. Không không không, ngươi không thể đủ giết ta, ta thế nhưng là Đột Quyết thiếu lang chủ, ngươi muốn là giết ta, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến thời điểm đó Đột Quyết đại quân đi tới trung thổ, coi như là chắc chắn diệt toàn bộ đường triều, cũng phải đem ngươi cho bắt được đến. Cái văn cũng ý thức được, muốn bảo vệ tính mạng mình, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu mệnh đều không có, muốn những cái này đồ vật còn có chỗ lợi gì? Thế nhưng là Bạch Bào tiểu tướng không nhúc nhích chút nào, ngược lại là hơi nhướng mày, chết đến nơi rồi, vẫn muốn nghĩ uy hiếp người. Thật không tiện, đời ta hướng về không ăn người khác uy hiếp. Sát cơ hiện lên. Cái văn triệt để hoảng, há mồm muốn đi biện giải. Nhưng phương thiên hỏa kích cũng sớm đã hạ xuống. Đầu hắn, hoành không bay lên, một trận huyết dịch phun ra. Cuối cùng tầng tầng rơi trên mặt đất. Con mắt trợn to lớn, liền ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được, cái này Bạch Bào tiểu tướng, cư nhiên như thế quả đoán, thật sự đem hắn cho giết. Hắn lời nói, hiện tại trong cổ họng, cũng lại không có máy bay sẽ nói đi ra. Ồ nào. Bạch Bào tiểu tướng nhàn nhạt nói một câu. Nếu như không phải là bởi vì những người này, quấy nhiễu mình tại Phượng Hoàng Sơn bên trong thanh tịnh, hắn căn bản không muốn xuất thủ. Dù sao hệ thống đối với mình hạn chế vẫn rất lớn. Ở không có đem thân thể mình đoán luyện đến hệ thống thỏa mãn cái kia một ngày, hắn muốn rời khỏi cái này chim không thèm bị địa phương, có chút khó khăn. Bạch Bào tiểu tướng nhìn cũng không nhìn cái này cái văn thi thể một chút, chính là dắt ngựa xoay người nhìn về phía bên cạnh những cái đột quyết các binh sĩ. Những này đột quyết các binh sĩ đã sớm đối với Bạch Bào tiểu tướng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này liền thiếu lang chủ cũng chết, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục ở trong đây lưu lại chốc lát, từng cái quân lính tăng dã, hướng về xa xa chạy tứ tán mà đi. Không phải vậy, ở lại chỗ này sẽ chết. Nếu như để cái văn biết rõ, chỉ là bởi vì chính mình quấy rối đến người khác tu luyện, đã bị giết, không biết biết sẽ không tức giận đến thổ huyết sát chết vùng dậy. Chỉ là hắn không có thời cơ. Coi như là thật sát chết vùng dậy, Bạch Bào tiểu tướng cũng không để ý, nhiều lắm lại giết một lần. Bạch Bào tiểu tướng quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa sững sờ ở tại chỗ Lý Thế Dân, nhưng không có để ý hắn. Một roi quất vào trắng trên mông ngựa. Bạch mã bị đau, lập tức chính là giật ra móng, hướng về xa xa chạy như điên. Bạch Bào tiểu tướng bóng lưng cũng là liền như vậy tiêu tan ở Lý Thế Dân trong tầm mắt. Quá nửa thưởng, Lý Thế Dân mới phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng là lúc này xa xa đã không có một cái nào người sống, cực kỳ yên tĩnh, xem ra khá là khốc liệt dáng dấp. Thế nhưng Lý Thế Dân lại là có một loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác. Vậy thì được cứu vớt, như là giống như nằm mơ, hắn hoàn toàn chuyện gì đều không có làm, chỉ là bởi vì cái kia Bạch Bào tiểu tướng đem những người này cho toàn bộ chém giết xong xuôi. Nếu như không phải là đầy trên mặt đất thi thể, hắn thậm chí đều cho rằng là mình đang nằm mơ. Lý Thế Dân coi như là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày được cứu vớt, là cái dạng này dưới tình huống bị người cấp cứu. Đúng, tên kia Bạch Bào tiểu tướng, nếu có thể đủ đem cho mời chào, như vậy chắc chắn diệt đột quyết ngay trong tầm tay. Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới, thế nhưng là hướng về phía trước nhìn lại, nơi nào còn có Bạch Bào tiểu tướng thân ảnh. Hắn có chút mất mát, thậm chí có chút không biết nên đi đâu. Lý Thế Dân mới vừa muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, xa xa xuất hiện một đoàn mã thất hướng về bên này chạy như đi tới. Lý Thế Dân nhất thời trong lòng căng thẳng, lại có đại bộ đội tới. Đại đường mãnh hổ. Bê đại đường mãnh hổ, BF561061. V. Chương 5, lung tung Lý Thế Dân ầm ầm ầm. Đại địa đang rung động, móng ngựa lao nhanh. Từ đằng xa kéo tới, tốc độ cực nhanh, dương khởi trận trận bụi bặm. Lý Thế Dân trong lòng đột đột. Lao Thiên nên sẽ không như thế làm chính mình chứ? Thật vất vả trở về từ coi chết, kết quả lại tới đây sao một nhóm người. Hắn thậm chí đều có chút hối hận, tại sao không sớm hơn một chút rời đi? Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia Bạch Bào tiểu tướng cho mình khiếp sợ quá lớn, làm hắn căn bản không phản ứng kịp. Thân là đại đường hoàng đế, từng trải qua vô số chiến tranh, thế nhưng là Bạch Bào tiểu tướng vẫn để cho hắn quét mới thế giới quan. Nếu như Bạch Bào tiểu tướng ở đây, hắn căn bản không sợ, tựa hồ có Bạch Bào tiểu tướng, coi như là đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không sợ hãi. Một mình hắn liền đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Loại an toàn này cảm giác là Lý Thế Dân xưa nay đều không có. Nhất định phải tìm tới hắn. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, đầy đủ mấy ngàn mã thất, trận chiến rất lớn. Nhưng khi nhìn thấy cái kia không trung lay động cờ xí thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên thở một hơi. Đường, đây là bọn hắn đại đường binh sĩ. Trước phân tán ra đến, bây giờ rốt cục lại đây. Binh sĩ rất nhanh sẽ đi tới Lý Thế Dân trước mặt, làm xem tới trên mặt đất vô số thi thể thời điểm, bọn họ đều có chút khủng hoảng, bất quá khi phát giác Lý Thế Dân bình yên vô sự thời điểm, tất cả mọi người hơi chút kích động. Chỉ cần hoàng đế không có chuyện là tốt rồi. Nếu Lý Thế Dân vừa vặn đăng cơ, liền chết ở chỗ này, bọn họ khó thoát tội lỗi. Bệ hạ, tội thần cứu ra chậm trễ, còn bệ hạ thứ tội. Ba tên đại tướng liên tiếp xuống ngựa đi tới Lý Thế Dân trước mặt, chính là quỳ một chân xuống đất. Lý Thế Dân quét mắt một vòng, trong lòng cái kia tâm treo trên cao rốt cục triệt để bộc ra. Cái này ba tên đều là đại danh đỉnh đỉnh đại tướng, sắc mặt như ngọc, có chút vẻ dàn mua Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, cùng với sắc mặt màu đen Úy Chỉ Kính Đức, còn có cái kia gánh búa lớn Trình Giảo Kim. Có ba người bọn họ, tối thiểu chính mình an toàn là có thể được bảo đảm. Bất quá lần này đột quyết đến đây đột nhiên thiết kế chính mình một tay, hắn thế nhưng là ghi tạc trong lòng, Lý Thế Dân thế nhưng là rất thù dai người, như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha bọn họ. Suýt chút nữa sẽ chết ở đột quyết trên tay. Sớm muộn có một ngày, chấm muốn phía trên thế giới này cũng lại không có đột quyết. Lý Thế Dân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Lại là nghĩ đến, nếu Bạch Bào tiểu tướng có thể đủ cho mình sử dụng, như vậy cái kế hoạch này chỉ sợ là ngay trong tầm tay. Thế nhưng cái này mênh mông cương vực, hắn căn bản không biết Bạch Bào tiểu tướng chạy đi đâu. Trong lòng lại là không nhịn được thất lạc. Nhưng hắn vẫn cũng không có lạnh nhạt ba người này, nhàn nhạt gật đầu, không sao, chuyện này cùng các ngươi không liên quan. Vậy đáng chết đột quyết, chờ chúng ta ban sư hồi chiều. Tính khí hung bạo Úy Chỉ Kính Đức tức giận không thôi, do ôm ôm nói, chúng ta nhất định phải cho bọn họ một bài học, để bọn hắn biết rõ, chúng ta đại đường cương vực là không thể xâm phạm. Suýt chút nữa liền hoàng đế đều phải chết trong tay bọn hắn, đây là bọn hắn xỉ nhục. Chuyện này ngày sau lại bàn. Lý Thế Dân vung vung tay, hắn tuy nhiên cũng đối với đột quyết căm thù đến tận xương thủy, nhưng rõ ràng biết rõ, bây giờ chính mình mới vừa đăng cơ, trong nước dung chuyển, quân sự lực lượng còn không có có đạt đến hoàn thiện. Vì lẽ đó chỉ có thể đủ từ từ đi, chờ đến chính mình phát triển mấy năm, lại để cho đám kia đột quyết khắc cốt ghi tâm. Một bên Trình Giảo Kim lại là hướng về xa xa nhìn, một chỗ thi thể. Con ngươi chuyển động một hồi, chẳng lẽ những cái này đều là bệ hạ thân thủ chém giết? Bệ hạ quả nhiên thần dũng, ta láo Trình khâm phục. Cái này nhưng đều là đột quyết tinh nhuệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, chúng ta đại đường hoàng đế, thực lực mạnh mẽ. Trình Giảo Kim lại là theo sát lấy nói. Vậy là tự nhiên, bệ hạ thế nhưng là thiên tử, thần tiên chuyển thế. Há lại những này chưa khai hóa man tử có thể so sánh với, có thể đủ chết ở trong tay bệ hạ, chính là bọn họ vinh hạnh. Đại Hắc Kiểm Ý Chỉ Kính Đức cũng là theo phụ hòa nói. Tuy nhiên hắn nhìn bề ngoài hàm hậu, thế nhưng là đập lên lệnh mà đến, lại là kỹ thuật cực cao. Lần này bọn họ kế hoạch e sợ rơi khoảng không, bệ hạ thực lực không phải là bọn họ có thể đủ tưởng tượng. Tân Thúc Bảo cũng nghiêm trang gật gù. Đứng ở nơi đó Lý Thế Dân, vẻ mặt lại là có chút lung túng. Nếu như những người này toàn bộ đều là hắn giết, như vậy Lý Thế Dân có thể vui vẻ tiếp thu ba người này tán thưởng. Nhưng đây cũng không phải là hắn động thủ. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ, chính mình thuộc hạ một hiệp, liền toàn bộ cũng chết. Chính mình cũng đã tuyệt vọng, thậm chí tại nguyên chỗ chờ chết. Toàn bộ đều là cái kia Bạch Bào tiểu tướng công lao. Thế nhưng là bọn họ hiện tại cũng thổi phồng đến trình độ như thế này, Lý Thế Dân cũng không dễ đứng ra nói, là có người đột nhiên bước lên tới cứu mình, bởi vì chính mình dưới khiếp sợ, để cho chạy người ta. Dáng dấp như vậy, chính mình trên mặt cũng không nhịn được. Hắn lúc này thẳng hắn một cái, đánh gây những đội ngũ này cái rắm, được, lập tức khải hoàn hồi chiều. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi, nên làm gì đối phó đón lấy sự tình. Hôm nay Đột Quyết thiếu lang chủ cái văn chết ở chỗ này, nói vậy Đột Quyết tất nhiên sẽ không giảng hòa, chớ cần các ngươi thương lượng phạm vi một cái đối sách tới. Vâng. Ba người gật đầu liên tục, trong ánh mắt lại là mang theo một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình định hót phương thức không đúng, làm sao cái này Lý Thế Dân xem ra một chút cũng không có cao hứng dáng vẻ, thậm chí còn có chút ngượng. Đúng, các ngươi lại đi tìm kiếm một tên Bạch Bào tiểu tướng. Chớ cần phải nhìn thấy hắn, toàn quốc treo giải thưởng, ai có thể đủ tìm tới hắn, thưởng hoàng kim và lạng. Lý Thế Dân lần thứ hai nói, hắn cực kỳ thực sự muốn tìm được cái này Bạch Bào tiểu tướng. Đúng. Lý Thế Dân xoay người rời đi, chỉ còn dư lại ba tên nghi hoặc đại tướng. Chỉ là một cái Bạch Bào tiểu tướng, liền quê quán tuổi tác bên ngoài đều không có, chẳng phải là mò kim đáy biển, nơi nào có dễ dàng như vậy tìm. Thế nhưng là quân mệnh làm khó, bọn họ cũng chỉ có thể đủ tất cả lực đi tìm. Ào ào ào. Lạnh leo nước suối nhào vào trên mặt. Để Đường Ninh tinh thần không ít, đánh chậu nước, cũng cho bên cạnh Bạch Mã. Trên thân khải giáp sớm đã bị hắn cho tháo xuống, một thân màu trắng quần áo luyện công, đối với thoải mái không ít. Nghỉ ngơi một chút, hắn ngồi ở chính mình kiến tạo nhà gỗ nhỏ bên, không nhịn được thở dài, tại đây làm dã nhân, không biết lúc nào đợi là một đầu. Ken, hệ thống bước đầu huấn luyện đã hoàn thành. Ken, tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, trong vòng 3 tháng, đi tới đại đường quân doanh tổng quân, cũng thu được chức vị. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được khen thưởng. Đột nhiên, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột nhiên rơi vào Đường Đình trong óc, ngay lập tức sẽ làm hắn trở nên hưng phấn. Đại đường mãnh hổ. Vệ đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 6, Vũ thần hệ thống nhắc nhở âm thanh, băng lãnh không mang theo chút nào cảm tình, giống như một đài máy móc. Thế nhưng Đường Ninh trên mặt lại là hiện ra không khống chế được ý cười. Hắn chờ âm thanh này thật sự là quá lâu. Đường Ninh cất bước đi vào nhà gỗ bên trong. Bên trong nhà gỗ đơn sơ cực kỳ, chỉ có một cái giường cùng một viên gương đồng. Gương đồng bên trong rõ ràng chiết xạ ra hắn thân ảnh, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, một đôi đen nhánh thâm thúy con người, giống như chuyên trở chu thiên tinh thần. Vóc người kiên cường, mặc dù coi như có chút gầy gò, thế nhưng màu trắng quần áo luyện công phía dưới đều là lưu tuyến hình bắp thịt, bên trong ẩn chứa kinh người lực lượng. Dường như báo săn giống như vậy, không đánh thì thôi, nhất kích tất sát. Chính là có chút non nớt một điểm, bất quá cũng rất bình thường, dù sao bộ thân thể này chỉ có 14 tuổi. Đối với mình đời này bên ngoài, Đường Linh vẫn có chút thỏa mãn. Chỉ là nếu như mặc vào nho sinh y phục, phòng chừng biết càng ngày càng xuất chúng, không biết muốn dẫn lên bao nhiêu thiếu nữ tính dích đạo. Đáng tiếc mình đời này không chừng có cái gì thời cơ. Đại đường bầu không khí thế nhưng là cực kỳ khai phóng, coi như là đến hiện đại cũng chút nào không hề thua kém. Đường Linh có chút hoảng hốt, tính toán thời gian, hắn đi tới thế giới này đã đầy đủ 3 năm. 3 năm trước vẹn vẹn là bởi vì là tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó liền trở thành một người đại đường bởi vì trời đông giá rét mà đông chết ở Phượng Hoàng Sơn 11 tuổi tiểu hải tử. Bất quá cũng không có bất kỳ người nào quan tâm. Tuy nhiên đại đường là Hoa Hạ lịch sử thượng quốc lực cường thịnh nhất tồn tại, chính thức vạn quốc lai triều, vô luận là quân sự hay là kinh tế cũng coi là thế giới đệ nhất. Ngoại trừ châu Á, trên thế giới những nơi khác vẫn còn ở trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt đây. Ca múa mừng cảnh thái bình, nghiêm chỉnh thái bình thịnh thế. Coi như là như vậy, cũng vẫn sẽ xuất hiện thiên tai nhân họa, nhất là trong khoảng thời gian này bên trong, thiên tai không ngừng. Lý Thế Dân mới vừa vặn đăng cơ, tự nhiên là không rảnh đi quản lý những thứ này. Ở Đường Ninh trong trí nhớ, phòng trừng còn muốn chờ trinh quan chi trị chính thức bắt đầu, đại đường quốc lực biết nên đón một cái lần thứ hai bồng bột phát triển. Đến lúc đó, như là nạn dân chết đói đông chết tình huống, biết giảm mạnh. Đi theo hắn cùng xuyên việt tới, còn có một cái hệ thống, Vũ Thần hệ thống. Tên rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu. Mục đích cũng là vì đem Đường Ninh cho bồi dưỡng thành một cái vũ thần. Sở dĩ là vũ thần, mục đích chính là vì nghiền ép sở hữu phàm phu tục tử. Hắn muốn làm thế gian này mạnh nhất. Nhưng hệ thống vừa bắt đầu, chỉ là yêu cầu hắn hoàn thành một cái bước đầu huấn luyện, chính là có thể thu được không tầm thường lực lượng. Thế nhưng là điều kiện, chính là không cho phép rời đi Phượng Hoàng Sơn. Mỗi ngày trừ huấn luyện ngủ ra, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động. Đường Ninh cũng không hề để ý, suy tư chốc lát, chính là đồng ý. Tuy nhiên đại đường là thái bình tình thế, thế nhưng là ai cũng không thể đủ bảo đảm chính mình một giới bình dân, có hay không có thể đủ thuận lợi sống tiếp. Dù sao ở cổ đại, thảo gian nhân mạng chuyện như vậy lúc đó có phát sinh. Bình dân mệnh là không đáng giá tiền nhất. Vì lẽ đó có được năng lực tự vệ, cũng vì bảo đảm chính mình càng tốt hơn sống tiếp. Nhưng người nào có thể đủ tưởng tượng được, hệ thống trong miệng bước đầu huấn luyện, nhưng tiêu tốn Đường Ninh thời gian 3 năm. Hắn thậm chí cũng không biết mình 3 năm nay là tại sao tới đây. Mỗi ngày không có tận cùng tu luyện, ngoài ra, ngăn chặn tất cả giải trí hoạt động. Hệ thống đối với hắn nghiền ép đến mức tận cùng. Liền ngay cả giấc ngủ cũng là sẽ sử dụng hệ thống công năng, khiến Đường Ninh tiến vào ngủ say, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, liền tinh thần rạng rỡ. Đến bây giờ, Đường Ninh hầu như đều sắp muốn tuyệt vọng. Cái này cái gọi là bước đầu huấn luyện, đến tột cùng lúc nào đợi là một đầu. Vì lẽ đó hắn tâm tình cũng không tốt lắm. Hôm nay cái đám này đột quyết các binh sĩ, vừa lúc là đụng vào trên đầu hắn. Hắn cũng không có để ý ngọn nguồn, chính là bị nào đến, liền đề lên hệ thống tặng cho chính mình Phương Thiên Họa Kích cùng với chiến giáp cùng Bạch Long Mã, chính là đi vào phát tiết một phen. Về phần hắn cứu người nào, đối phương là người nào, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng không phải không thừa nhận, những này đột quyết binh lính, có vẻ như là mình cứu tinh. Vừa đem bọn họ cho giết, gian vật chính mình 3 năm bước đầu huấn luyện, cuối cùng là kết thúc. Thông quân, Đường Linh lục lọi chính mình cảm, cũng không có chút gì do dự, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đủ rời đi cái này Phượng Hoàng Sơn, liền đủ đủ. Hắn thật sự là ở cái địa phương này, chờ sắp luôn. Tuy nhiên Phượng Hoàng Sơn phong cảnh ưu mỹ, thế nhưng là nơi này đều sắp muốn trở thành Đường Linh bóng mờ. Hắn có thể lâu cũng không nhìn thấy người. Chính mình ngoại trừ bề ngoài vẫn xem ra bình thường ra, còn lại theo cái dã nhân không có gì khác nhau. Thông quân nhiệm vụ này, đúng lúc là hắn một lần thời cơ. Chẳng qua trước mắt xem ra, chính mình hoàn thành bước đầu huấn luyện, hệ thống đối với mình hạn chế biết giảm mạnh, cũng là mang ý nghĩa Đường Linh lần thứ hai khôi phục lại tự do chi thân. Hoàn toàn có thể đi tới đại đô thị, cẩn thận mà thưởng thức một chút đại đường phồn hoa. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm nay đúng lúc là đại đường chính quan chi trị bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa đại đường muốn thật tiến vào cường thịnh thời kỳ. Lý Thế Dân vừa đăng cơ, Đường Linh còn có chút ngạc nhiên, không biết trong lịch sử thiên cổ nhất đế, đến tột cùng là dung mạo ra sao. Bất quá những vật này đều không đội vào được, chờ đến ngày sau nên cũng có thể gặp được. Hắn coi như là minh bạch hệ thống mục đích, như thế nào vũ thần, võ bên trong chi thần, dùng thực lực chứng minh chính mình, chỉ có gia nhập vào trong quân doanh mới có thể có được máy bay chiến đấu biết. Muốn trở thành vũ thần, nhất định phải trải qua nắm giữ ấn xoáy con đường xuất trình. Hắn hiện nay đối với mình thực lực, coi như là có một cái bước đầu nhận thức, dù sao những cái đột quyết đại của nhóm, cũng cho mình nghiệm chứng một chút. Đường Linh nội tâm cũng có chút hưng phấn. Thời đại này, thế nhưng là có vô số cường giả danh tướng, Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, Trình Giáo Kim, Quý Chỉ Kính Đức. Đường Linh rất chờ mong với bọn hắn giao thủ, thậm chí vượt qua bọn họ. Đây là trở thành vũ thần phải qua đường. Đường Linh không có chút gì do dự, đơn giản thu thập một chút đồ vật, kỳ thực căn bản không có bất kỳ vật gì, chỉ có một hai kiện y phục, sau đó cưỡi lên chính mình Bạch Long Mã, xài bước Phương Thiên Hỏa Kích, bước lên hành trình. DS, canh thứ 6 đến, hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng thật sự là quá ít, có người đồng ý ném một chút cho tác giả mà, vô cùng cảm kích. Mỗi ngày giữ gốc canh tư, nhân phẩm có bảo đảm. Đại đường mãnh hổ. V lại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 7, toàn quốc Bạch Bảo tiểu tướng. Trường An, trong triều đình. Lý Thế Dân trên người mặc long bào, ngồi trên long ỷ sắc mặt uy nghiêm, chính là quan sát phía dưới văn võ bá quan. Trong lòng hắn minh bạch, trong này còn là có thêm mấy người, là đối với mình ở Huyền Vũ môn chi biến trong sự tình, cực kỳ bất mãn, cho là hắn căn bản không xứng làm hoàng đế. Thế nhưng Lý Thế Dân căn bản không để ý, dù sao lần này phương, vô số võ tướng văn thần đều là chính mình tâm phúc, lúc trước đi theo chính mình cùng chinh chiến, chỉ cần nắm trong tay quân sự lực lượng, như vậy chính là đủ để nắm giữ tất cả. Văn nhân chỉ là dùng để trị quốc, thế nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản không dám nói ẩu nói tả. Cũng còn tốt những người này so sánh thông minh một điểm chính là biết rõ. Cục thế đã bị mình cho trưởng không lấy, coi như là bọn họ có ý kiến, cũng không có một chút tác dụng nào, cũng không có cái nào không có mắt ra hỏa, đột nhiên chạy đến phản đối chính mình. Lý Thế Dân có đủ tự tin, chỉ cần cho mình nhất định thời gian, như vậy liền có thể đem cái này đại đường triệt để bỏ vào trong túi, đến lúc đó thực sự không người nào có thể đi ra được phản đối chính mình. Nhưng, hiện nay có một vấn đề, vừa vặn bày ở trước mặt hắn. Chính là đột quyết đám người kia, biết rõ đại đường hiện nay thay đổi hoàng đế, chính là yếu kém nhất thời điểm, bọn họ những người này đều không phải là người tốt lành gì. Thừa dịp hỏa đánh cướp, là bọn hắn thật tài tình. Trước mấy ngày suýt chút nữa chết ở Na Cái Văn trong tay. Lý Thế Dân cho dù trong lòng đối với đột quyết có tất cả lửa giận, thậm chí hận không được đem đột quyết cho triệt để phúc tiêu diệt, để thế giới này cũng lại không có đột quyết chủng tộc này. Có thể đột quyết, từ xưa tới nay chính là Trung Hoa danh tộc đại họa tâm phúc. Muốn giải quyết, chẳng lẽ không phải là nhẹ nhõm như vậy sự tình? Hắn bây giờ chính cần phải đi tốt chiêu binh mãi mã, không ngừng mở rộng quân doanh, muốn đánh trận đánh ác liệt, nhưng cái này đều là chuẩn bị, còn cần cho bọn họ đủ thời gian huấn luyện lên. Lý Thế Dân không khỏi cảm khái, có thể đột quyết cũng sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, nhất là khi biết được đến con trai của chính mình chết rồi, càng biết thừa dịp cái này thời cơ quy mô lớn xâm lấn, khi đó nên làm gì đi ứng đối. Lý Thế Dân không nhịn được lại là nghĩ đến tên kia Bạch Bảo tiểu tướng, nếu là có hắn, sao phải sợ đột quyết, trực tiếp làm hắn làm là binh mã đại nguyên suất, đi tới cùng đột quyết tiến hành chém giết. Bực này thần uy, đột quyết chẳng phải là muốn bị giết đến kẻ ra quần. Đáng tiếc, muốn tìm được Bạch Bảo tiểu tướng nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, coi như mình là hoàng đế cũng không làm nên chuyện gì, như mò kim đáy biển. Các vị ái khanh đối mặt đột quyết, có thể có cái gì chính sách? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Ở hắn khải hoàn hồi chiều ngày thứ nhất, liền tổ chức lâm triều, mục đích chính là vì đối phó đột quyết. Thế nhưng là dưới triều đình, lập tức liền có chút yên tĩnh lại. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đột quyết hung mãnh, từ xưa tới nay, đại gia cũng nghe qua. Như muốn giải quyết, nơi nào có dễ dàng như vậy? Đại đường hiện nay, còn vừa đăng cơ tân hoàng đế, chính là cực kỳ náo loạn thời điểm, trước Bắc Trinh, cũng tiêu hao lớn lượng binh lực. Đột quyết thiếu lang chủ chết ở chúng ta đại đường cảnh thổ chi bên trong, chắc chắn đối phương tất nhiên sẽ không giảng hòa, thế nhưng là bằng vào chúng ta hiện nay trạng thái, muốn đối phó đột quyết, thực tại có chút khó khăn. Ngụy Trinh người mặc thêu bảo, đứng lên, lại là đầy mặt vẻ u sầu. Bây giờ hắn còn rất trẻ, không tới 40 tuổi dáng vẻ. Đúng vậy a. Ngụy Trinh vừa mở miệng, còn lại các quan văn cũng dồn dập gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ trải qua không dậy dàn vặt, hiện nay xem ra, trừ cầu hòa, không có bất kỳ cái gì cách nào. Lý Thế Dân tuy nhiên trong lòng minh bạch, thế nhưng là hay là ôm một chút hy vọng. Nếu quả thật muốn cho cầu mong gì khác hòa, tất nhiên là cực kỳ khuất đủ. Lấy hắn có thể đủ làm ra được giết huynh thí đệ hành vi đến xem, Lý Thế Dân bản thân chính là một cái dã tâm rất lớn người, đồng thời cũng là một cái khá là tự ngạo người. Để hắn mới vừa đăng cơ, liền đối với đột quyết cầu hòa, cắt đất để tiền. Cái này sẽ làm hắn danh tiếng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể làm loại chuyện này. Không bằng chúng ta tiên phát chế nhân, phái ra đại lượng binh lực đi tới đánh lén đột quyết. Đột nhiên một vị võ quan đứng ra đề nghị, hắn gọi là Trương Lượng, đã từng là phụ tần vương Sa Kỵ tướng quân, bây giờ chính là ngự sử đại phu. Thế nhưng là hắn nói ra lời này, lập tức tất cả mọi người như là xem ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, nhất là Trình Giảo Kim, hắn không được đẩy ra hắn đầu góc ngắm nghĩa cẩn thận, người này đến tuột cùng nghĩ thế nào? Bọn họ bản thân binh lực liền hao tổn phi thường, quân sự lực lượng cực kỳ bạc nhược, hiện nay là nguy hiểm nhất thời điểm, đem hết toàn lực đi đột quyết đánh lén, chẳng phải là tự tìm đường chết? Sau đó còn lại đại đường những nơi còn lại binh lực bạc nhược, cho người ta đột quyết một lưới bắt hết thời cơ. Khi thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm thời điểm, Trương Lượng chỉ có thể đủ phẫn nộ rụt về lại, cho rằng nói cái gì đều không có nói. Lý Thế Dân dò xét một vòng, phát hiện lại không một người đưa ra hữu dụng kiến nghị về sau, cả người bày tại trên long ỷ, khá là bất đắc dĩ nói, nếu chấm ngày ấy có thể đủ đem cái kia Bạch Bảo tiểu tướng mang về, há sẽ có hôm nay buồn rầu. Không biết cái kia Bạch Bảo tiểu tướng là người như thế nào. Lý Thế Dân vừa nói, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý Ngụy Trinh trước tiên vấn đề nói. Lý Thế Dân chính là rõ ràng mười mươi, đem có ngày chuyện phát sinh, Đường Linh một người độc chiếm 3000 đột quyết tinh nhuệ, thậm chí chém xuống cái văn đầu trắng cử cho hết mức nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, triều đình bên trong lần thứ hai xa vào đến quỷ đồng dạng yên tĩnh bên trong. Vô luận là quan văn hay là võ quan, đều là một mặt gặp quỷ biểu hiện. Bệ hạ, ngài xác định ngày ấy không từng xuất hiện ảo giác? Trình Giảo Kim nhỏ giọng dò hỏi một câu. Vô liêm sỉ, ngươi làm chấm là đang nói mơ sao? Lý Thế Dân giận tí mặt. Trình Giảo Kim nói tiếng không dám, ngay lập tức sẽ là co lại rụt cổ, không tiếp tục nói nữa. Nếu bệ hạ nói là thật, không hề nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy thần dũng người, nếu có thể đủ đem cho chiêu mộ được dưới trướng, đánh bại đột quyết ngay trong tầm tay. Tân Thúc Bảo nói năng có khí phách nói. Lý Thế Dân nghe vậy, ánh mắt từ từ kiên định hạ xuống, cho chấm truyền lệnh xuống, toàn quốc cái này Bạch Bảo tiểu tướng, nếu ai có thể đủ đem hắn mang tới chấm trước mặt, thưởng hoàng kim và lạng, cha truyền con nối con tước. Nhật Lạc Tây Sơn, một tên nắm bạch mã, trên người mặc vải bố thanh tú tiểu tử, chính là cất bước đi tới cao to dưới tường thành. Trên thành tường, chính là có khắc Trường An hai chữ. Đại đường mãnh hổ. Vệ đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 8, bên ngoài vấn đề. Cửa thành. Đi đi lại lại người, trên vai thích cánh. Khiến Đường Ninh có chút tặc lưỡi, hắn không nghĩ tới, ở mấy ngàn năm trước hôm nay, lại có thể có được như vậy trắng cử. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít Tây vực nhân sĩ. Những người này, ở đường triều trước mặt, vẫn chỉ có thể đủ túi đầu xương thần. Đường Ninh lắc đầu một cái, sinh trưởng tại dạng này một cái thái bình việc quan trọng bên trong, ngược lại là bất việc không ít, tối thiểu rất nhiều chuyện, cũng có thể đi hoàn thành. Chẳng trách, đường triều được gọi là hoa hạ từ trước tới nay, mạnh mẽ nhất thời điểm, không có bên trong. Cái này chính là hắn mị lực chỗ. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không có quên chính mình sứ mệnh. Hắn là đến đây tham gia quân doanh. Vô luận là cái nào thời đại, đều là dựa vào tiền cùng quyền. Tối thiểu thời đại này hơi hơi ung dung một điểm chính là, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể phong quan viên thêm tước. Đường Ninh nắm ngựa mình tớt, còn chưa tiến vào Trường An bên trong. Chính là ở thành tường, nhìn thấy một loạt binh lính đặt ngang hàng đứng ở nơi đó. Người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, lập loè lạnh lẽo qua mang. Sát khí đằng đằng, vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trường tẩy lễ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Chỉ bằng những dựa vào khí thế, cũng đủ để làm kinh sợ một đám kẻ xấu. Phía trước thì là bảy vài tờ bản, tất cả đều có trên người mặc khải giáp trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó. Hậu phương dán vào đại đại hai chữ: Triều binh. Quân sự lực lượng, vô luận là đối với cái nào một cái quốc gia tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Dù sao chỉ có ngươi nắm đấm đủ cứng, mới có thể để tất cả mọi người tâm bình khí hòa cùng ngươi giảng đạo lý, nghe lời ngươi nói. Đường triều cũng là đặc biệt là coi trọng quân sự phương diện lực lượng. Mấu chốt nhất hay là, Lý Thế Dân vừa đăng cơ, quốc gia cũng không ổn định, cần đại lượng quân sự lực lượng đến vũ trang chính mình, chỉ có bộ dáng này, có thể đủ đem chính mình chính quyền vững chắc xuống. Còn có chính là phải để phòng đột quyết. Lý Thế Dân cũng không phải là một cái mềm yếu chủ, nếu là thật có người bắt nạt đến trên đầu hắn đến, hắn tuyệt đối sẽ muốn bằng tất cả phương pháp đem đối phương cho đưa vào chỗ chết. Tự nhiên chui tới cửa. Đường Ninh không có chút gì do dự, chính là hướng về chiêu này binh ở tại địa phương đi đến. Người muốn gia nhập quân doanh. Phụ trách chiêu binh là một người trung niên nam tử mặt chữ quốc, khuôn mặt có chút nghiêm túc, giờ khắc này trên dưới đánh đo một cái Đường Ninh, cao mày dò hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, cái này môi hồng răng trắng tuấn tú tiểu lang quân, tựa hồ càng thêm thích hợp đi vào tham gia khoa cử. Nhất là cái kia thon gầy thân hình, căn bản không phải có thể đủ ở quân doanh ăn được khổ người. Coi như là tuyển vào đi, phòng trường không có mấy ngày, cũng phải kêu cha gọi mẹ đất về nhà. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút để hắn rời đi. Đúng vậy. Đường Ninh gật gù, nhưng cũng không để ý trung niên nam tử ánh mắt kỳ dị. Tuy nói hệ thống nhiệm vụ thất bại, cũng không có cái gì trừng phạt, thế nhưng hắn cách chính thức vũ thần, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đường Ninh không muốn từ bỏ bất luận cái nào nhiệm vụ. Hơn nữa, trước hắn hoàn thành đều chẳng qua là chi nhánh nhiệm vụ thôi, bây giờ lại là cho hắn trực tiếp tới cái chủ tuyến nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, trong đó đến tột cùng có thể có được cỡ nào phong phú tưởng tượng, Đường Ninh cũng không dám tưởng tượng. Trung niên nam tử lần thứ hai nhìn Đường Ninh, cùng với sau người Bạch Mã. Hắn cũng là trong quân tướng lãnh, đối với mã thất tự nhiên là có được vượt qua thường nhân nhận thức. Con ngựa này, thân hình mạnh mẽ, vạm vỡ, hai mắt có thần. Vừa nhìn cũng biết là thất ngựa tốt. Đến đây toàn quân, phần lớn là một ít nhà nghèo khổ hài tử, chính mình dẫn ngựa đến còn là lần đầu tiên. Cuối cùng, hắn còn là không để cho Đường Ninh trực tiếp về nhà, mà là cho Đường Ninh đơn giản đăng báo một hồi tính danh cùng tên, sau đó đưa cho hắn một khối làm bằng gỗ thân phận bài, phía trên che kín đặc thù ấn ký. "Được, đi bên cạnh chờ xem." "Tiểu tử, muốn gia nhập vào trong quân doanh, cũng không có dễ dàng như vậy, phải trải qua khảo nghiệm." Trung niên nam tử thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, dưới cái nhìn của hắn, cái này hoàn toàn chính là một tên công tử ca, nhàn rỗi vô sự, lại đây chơi. Đương nhiên ở tại Trường An bên trong công tử ca, đa số không phải là hắn có thể đủ trêu đến lên, hay là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Ngược lại có thể hay không đủ thông qua khảo nghiệm, cái này cũng không phải là hắn nói tính toán. Đường Ninh sững sờ, cuối cùng có chút bất đắc dĩ cười cười. Hợp lấy hay là chính mình bên ngoài gặp sự cố, đây cũng là không có cách nào sự tình. Từ chính mình xuyên biệt tới một khắc đó lên, hệ thống liền cho hắn một cái dịch tối ưu hóa gen, cải tạo thân thể hắn. Vì lẽ đó bất luận hắn làm sao trải qua gió táp mưa sa, đều là bộ này tiểu bạch kiểm dáng dấp. Hắn quay đầu lại nhìn còn lại lựa chọn tham gia trong quân doanh người, phần lớn là phơi màu đen, hình thể khôi ngô. Chính mình xác thực, có chút kỳ lạ. Hắn cũng không có để ý chỉ là ở một bên kiên trì chờ đợi. Quá hồi lâu, mai đến tận mặt trời đều sắp muốn hạ xuống Tây Sơn thời điểm. Bên này người, lúc này mới kết thúc hôm nay chiêu binh. Ở một bên chờ đợi người, đã có chừng mấy trăm người, ô bất mãn một đám lớn. Đường Ninh trong đám người, cũng không làm sao bắt mắt. Bất quá đại gia ánh mắt ngược lại là cũng đặt ở Đường Ninh trên con ngựa kia, chỉ bằng những bình thường nhất mã thất, cũng phải mấy cái 10 lượng bạc trắng, đối phó đại bộ phận người bình thường tới nói, đều là con số trên trời. Thú hổ. Hắn con ngựa này vừa nhìn liền biết, thực sự không phải là phàm mã. Đường Ninh bước cằm, nhìn phía xa trung niên nam tử, tựa hồ là cái này đội binh lính thông soái. Không biết khi nào thì bắt đầu khảo hạch. Dù sao hệ thống chỉ cấp chính mình 3 tháng thời gian, liền muốn trở thành trong quân đội tướng lãnh. Hệ thống hắn cũng gần như cũng minh bạch, là căn cứ từ chính mình độ hoàn thành đến ban tặng khen thưởng. Độ hoàn thành càng cao, khen thưởng càng nhiều. Cũng là mang ý nghĩa, mình tại trong vòng 3 tháng, nhất định phải đem hết toàn lực đất trèo lên trên. Còn chưa chờ bọn họ một nhóm người đi tới trong quân doanh. Đột nhiên, xa xa trước mặt lao nhanh lại đây hai con ngựa, tất cả đều là thượng đẳng ngựa tốt, tốc độ cực nhanh. Hỏa bộ lông màu đỏ, giống như từng đoàn nóng rực hỏa diễm giống như. Mã thất bên trên, ngồi hai người. Nguyên bản sắc mặt nghiêm túc trung niên nam tử nhìn thấy hai người này, lại là trợn mắt lên, một đường chạy chậm đến đi qua nên tiếp hai người kia. Đợt, canh thứ ba đến, còn có một canh. Vì đánh giá phiếu khen thưởng. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 9, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người, xem như mao đủ sức lực. Hai người bọn họ ngọn nguồn cực dài. Từ ngoa cương trại, Lý Thế Dân hay là Tần Vương thời điểm, liền cực kỳ không hợp nhau. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt. Trình Giảo Kim luôn nói Úy Chỉ Kính Đức là đại hắc quỷ, Úy Chỉ Kính Đức thì là mắng Trình Giảo Kim mập mạp chết bẩm. Hai người bấm đến bây giờ, cũng có được mười mấy năm. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy, như cũng là thở phì phò, không có mấy câu nói liền đối, thậm chí đôi đến đỏ mặt tiến hai, vén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Hôm nay Lâm Triều khai hội xong xuôi, hai người bọn họ thân là đại tướng quân, tất cả đều được Lý Thế Dân nhiệm vụ, chính là nhanh chóng bồi dưỡng lên tân binh tới. Bọn họ phải có được chừng quá nhiều binh lực, mới đủ lấy theo đột quyết chống lại. Được nhiệm vụ hai người, tự nhiên là không ai phục ai, đều tại yên lặng mà chuẩn bị, chọn lựa ra không ít hạt giống tốt đi ra, đến thời điểm đó huấn luyện như cá gặp nước, tàn nhẫn mà ép đối phương một đầu. Vì lẽ đó vừa nghe, bên này chiêu binh hoàn thành, bọn họ chính là vội vã mà chạy tới. Xin chào Trình tướng quân, Huất Chỉ tướng quân. Trung niên nam tử không dám có chút nào thất lễ, vội vã chính là tiến lên chắp tay. Không muốn lộ ra, đem bọn hắn cho cùng mang về đến trong quân doanh. Úy Chỉ Kính Đức trước tiên nói, chúng ta hôm nay tới đây, chỉ là làm bàn quan, các ngươi nên làm gì, chính là làm sao. Đúng. Trung niên nam tử, nơi nào còn dám có dị nghị. Chỉ là trong lòng kêu khổ liên tục, cái này Úy Chỉ Kính Đức nói thì nói như thế, thế nhưng là hai vị đại tướng quân ngồi ở bên cạnh, hắn có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày. Chỉ lo hơi hơi có một điểm gây đối phương không cao hứng, chính mình không chỉ có cái mũ này không gánh nổi, thậm chí càng đầu người rơi xuống đất. Thế nhưng là hai vị đại tướng quân liền ở ngay đây, hắn nào dám nói nữa chứ không? Chỉ có thể đủ vẻ mặt đau khổ, mang người chính là hướng về quân doanh địa phương chạy đi. Rất nhanh, quân doanh chính là hiện ra ở trước mặt mọi người. Bọn họ được đưa tới một chỗ rộng rãi địa phương. Đường Ninh lại là có chút giật mình. Nơi này, rõ ràng còn có vô số người ở đây chờ đợi. Lít nha lít nhít, đều sắp phải đem cái này rộng rãi địa phương cho làm cho không có chỗ đứng. Qua loa xem một chút, ít nhất không thấp hơn 3 vạn người. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người thỏa mãn gật đầu, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền mời chào không thấp hơn 3 vạn người, coi như là bị đào thải đi 1 vạn người, cũng còn lại đầy đủ 2 vạn. Hơi hơi huấn luyện một chút, lại là một nhóm tinh binh. Đại Hắc Quỷ, khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng ngươi cảnh giác cao độ, nhiều chọn một ít người tài ba. Đường Nha đến thời điểm đó bị ta chọn lựa ra người đến, đánh cho nước mũi cũng đi ra. Trình Giảo Kim ngồi ở một bên, kha kha cười không ngừng. Úy Chỉ Kính Đức lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi hay là quan tâm tốt ngươi bản thân đi, đừng đợi lát nữa nhìn thấy xuất sắc nhân tài, lại muốn phát huy ra ngươi ra mặt dày bản lĩnh, bắt đầu chơi xấu. Ngươi cho rằng ta là người sao? Trình Giảo Kim không sợ chút nào, trực tiếp mở đối lên. Trung niên nam tử ở nơi đó, quả thực chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghe hai vị lao đại lẫn nhau đối, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, cái trán mồ hôi cũng chảy ra tới. Lần khảo hạch này rất đơn giản, chính là đơn giản thử một chút thân thể tố chất có hay không hợp lệ. Nếu dinh dưỡng không đầy đủ, rất khó thích ứng trong quân doanh cường độ cao vận động. Vậy ngươi là ai? Úy Chỉ Kính Đức một đôi mắt trong đám người nhìn, liếc mắt liền thấy con lấy Phương Thiên Hỏa Kích, nắm Bạch Mã đặc biệt dễ thấy Đường Linh, lúc này có chút nghi ngờ nói: "Vậy ngươi cũng là đến toàn quân, dường như là tên gì Đường Linh, đoán chừng là một tên công tử ca, nhàn rỗi vô sự lại đây chơi, còn chính mình dắt con ngựa trắng lại đây, ta xem con ngựa kia cũng là giá cả không ít, gia đình bình thường nơi nào mua được lên?" Trung niên nam tử bất đắc dĩ nói, cũng còn tốt hắn đối với cái này cái Đường Linh có chút ấn tượng, nếu không thì thật không trả lời được. Úy Chỉ Kính Đức gật gù, nhưng cũng không có nói cái gì. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần chọn lựa ra chính thức tinh nhuệ, liền đủ đủ. Sau đó trên khí thế tàn nhẫn mà đè lên Trình Giảo Kim một bậc, đồng thời về mặt thực lực cũng thế, tốt nhất có thể đủ đối phó đột quyết thời điểm, đại hoạch toàn thắng. Để Trình Giảo Kim tên mập mạp chết bầm này ăn quả đắng, vừa nghĩ tới Trình Giảo Kim cùng nổ hết lên, một mực lại không có cách nào thời điểm, Úy Chỉ Kính Đức trên mặt tâm kia đại hắc kiểm, chính là hiện ra nụ cười tới. Phía trước 15.000 người, là ngươi. Mặt sau 15.000 người, là ta. Ai cũng đừng có đùa lại. Úy Chỉ Kính Đức vội vàng nói, ta cảm thấy bằng vào ta thực lực, cầm xuống 2.000 người, dư sức có dư. Trình Giảo Kim cũng tại bên cạnh thầm nói. Úy Chỉ Kính Đức mặt đen lại, nếu như không phải là bởi vì trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật muốn theo Trình Giảo Kim đánh nhau. Đường Linh bị phân chia đến Úy Chỉ Kính Đức bên này, thuộc về mặt sau 15.000 người. Đương nhiên đây đối với Đường Linh tới nói, căn bản không đáng kể. Bởi vì hắn cũng không quen biết Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức, tại bên nào đều là giống nhau. Chỉ cần mình có thể đủ thành công tiến vào trong quân doanh, sau đó hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, vậy thì đủ đủ. Thể chất chất thí, 10 phần đơn giản, thế nhưng là soạt hạ xuống không ít người. Úy Chỉ Kính Đức bên này, mắt thấy 15.000 người, nhưng còn lại không tới 9.000 người. Trái lại Trình Giảo Kim, lại là lưu lại 1.000 người. Trình Giảo Kim dương dương đắc ý đi tới Úy Chỉ Kính Đức bên cạnh vô vô bả vai hắn, đây chính là ngươi bản thân chọn, cam chịu số phận đi. Muốn bắt kịp ta, đợi sau đi. Úy Chỉ Kính Đức mặt triệt để mà đem đen tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, các ngươi tổng cộng có được 9.652 người, hôm nay ở đây bố trí lôi đài, người nào có thể trở thành trong này tối cường giả, như vậy các ngươi chính là trong đó giáo úy, hơn 9.000 người lãnh tụ. Úy Chỉ Kính Đức đột nhiên mở miệng, thanh âm dường như tiếng sấm, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lời này vừa ra, phía dưới đoàn người lập tức bắt đầu rối loạn lên. Lão hồ ly này, Trình Giảo Kim thầm mắng một câu, cũng là không cam lòng yếu thế, tương tự nói đúng là ra theo Úy Chỉ Kính Đức gần như. Bọn họ cũng rõ ràng biết rõ, nhân số chênh lệch là có thể bù đắp. Thế nhưng trong đó tinh nhuệ, cách biệt quá nói nhiều, liền không có bất kỳ cái gì cách nào có thể chống lại. Xa xa nguyên bản có chút hứng hở đất Đường Ninh, nghe nói như thế, lúc này chính là ánh mắt sáng lên. Đợt, chương thứ tư đến, lập tức liền muốn 12 giờ, hoa tươi đánh giá phiếu quét mới, mong mọi người nhiều đến lợi bình giá phiếu cùng hoa tươi đi, khen thưởng nhân số lập tức liền có thể lấy thêm trường, chỉ cần một khối tiền là có thể, bái tạ. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 10, đến, ra tay với ta. Giáo úy chức vị này, cũng không xem như thấp. Nếu có thể đủ đạt được hạng nhất. Đối với Đường Ninh tới nói, hắn nhiệm vụ coi như là viên mãn hoàn thành. Nguyên bản còn tưởng rằng tham gia tiến vào trong quân doanh, coi như là vị thủy chi minh sự kiện, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cần ở trong vòng 3 tháng, bắt được mình muốn chức vụ, vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa đến bọn họ liền cho mình đưa tới lớn như vậy lễ vật. Đường Ninh cũng không muốn lộ liễu, có thể bây giờ nhìn lại, không thể hiện ra một điểm thực lực mình là không được. Các ngươi án chiếu lấy chính mình thẻ số, bắt đầu 2-2 quyết đấu. Đường Ninh đối chiến Vương Tiểu Nhị. Phía trước có người phụ trách ở đây tổ chức. Thanh âm hắn rất lớn, truyền khắp toàn bộ trống trải địa phương, thậm chí đem có tiếng người cũng đè hạ xuống. Không ít người đều là đem chú ý lực để thoát khỏi tới đây. Đường Ninh cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới vừa đến lại chính là mình. Hắn cũng không có chú ý liền đem chính mình Phương Thiên Họa Kích để thoát khỏi ở mã thất bên trên, Bạch Long Mã vẫn rất thông nhân tính, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, thả ra người lạ đừng vào khí tức. Sau đó Đường Ninh cất bước mà lên. Rất nhiều người cũng đối với Đường Ninh cái này công tử ca rất là tò mò. Cho nên khi cái thứ nhất đến phiên hắn trên thời điểm, biểu hiện khác nhau, có muốn Vương Tiểu Nhị cẩn thận mà giáo huấn một phen Đường Ninh, cũng có hiếu kỳ, Đường Ninh thực lực đến tuột cùng làm sao. Xa xa Úy Chỉ Kính Đức cũng đưa mắt cho rơi vào Đường Ninh trên thân. Vóc người gầy gò, nhưng nhìn nhưng có được một luồng ung dung không đội khí chất, khiến người trong đám người kìm lòng không đặng chú ý tới hắn. Bây giờ nhìn thấy hắn làm cái thứ nhất lên sân khấu, cũng là đến điểm hứng thú. Đường Ninh đối thủ là một người cao to màu đen nam tử, người mặc áo vải phục, bắp thịt bộc lộ ra, giống như sắt thép đổ bê tông giống như vậy, từng khối tràn đầy góc cạnh. Tên tiểu tử này phòng trừng xong, vừa đến đã đụng tới một cái thể chế cường hành như vậy đối thủ. Phòng trừng liền một thời gian uống cạn chén trà cũng không kiên trì được, liền muốn ngã vào nơi này. Trung niên nam tử ở bên cạnh quay về Úy Chỉ Kính Đức nói, Đường Ninh bất quá chính là một cái công tử ca thôi, lấy cái gì đi theo Vương Tiểu Nhị liệu. Loại người này ở chiêu binh thời điểm rất khó đụng đến. Đường Ninh tựa hồ xem ra vận khí kém đến cực hạn. Úy Chỉ Kính Đức không nói gì, ánh mắt ở trên người của hai người không ngừng quét mắt, không thể không nói cái này Vương Tiểu Nhị xem ra, ngược lại là một mầm mống tốt. Chỉ bằng những thân thể này, giống như là một con trâu hoang. Bắt đầu. Trọng tài thanh âm hạ xuống. Vang một tiếng. Vương Tiểu Nhị cái kia thân hình khổng lồ, ở ánh mắt mọi người phía dưới, chính là bỗng dưng thăng lên, sau đó bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đập xuống mặt đất. Dương Khởi trận trận bụi mù. Hiện trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tốc độ thật sự là quá nhanh, xét đánh không kịp bưng thai tư thế. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, khả năng một giây đồng hồ đều không có đến, cái này Vương Tiểu Nhị đã bị đánh bay. Vô số bàng con người đều sắp muốn trừng đi ra. Trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Người này, là một con hung thú sao? Bên ngoài xem ra điềm đạm nhõ nhã, thế nhưng lực lượng chợt nhưng mạnh như vậy. Hy vọng ta không muốn gặp phải hắn, không phải vậy ta chết nhất định phải. Cuối cùng là quái vật gì a? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Ai cũng không biết, Đường Linh cái kia gầy gò bề ngoài phía dưới, đến tột cùng cất giấu hình dáng gì lực lượng. Trung niên nam tử cũng là một mặt lúng túng. Cái này làm mất mặt làm đến thực tại quá nhanh, hắn vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Nhị đã bị Đường Linh bắn cho bay. Vương Tiểu Nhị nằm trên mặt đất, quá một hồi lại là đứng dậy, có chút nghi hoặc mà sờ sờ bộ ngực mình cùng với toàn thân, lại một điểm cảm giác đau đớn đều không có, như là một người không có chuyện gì mở dạng. Úy Chỉ Kính Đức con mắt lập tức liền sáng lên, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Đường Linh. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Hắn làm nhất lưu võ tướng, tự nhiên là biết rõ một ít kỹ xảo. Nhưng loại này biến nặng thành nhẹ nhàng, lại xuất hiện ở một tên chỉ có 14 tuổi trên người thiếu niên. Duy nhất có thể đủ giải thích chính là, cái này Đường Linh là tuyệt đỉnh thiên tài. Lao tử nhặt được bảo. Úy Chỉ Kính Đức trong óc, né qua dáng dấp như vậy một ý nghĩ. Lúc này liền là không nhịn được lên tiếng cười rộ lên, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý có Đường Linh tên biến thái này tồn tại, Trình Giảo Kim tên béo đáng chết kia, làm sao theo chính mình cạnh tranh. Mặt sau chiến đấu, căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm hồi hộp. Một quyền. Toàn bộ đều là một quyền. Đem đối thủ mình giải quyết. Bọn họ xuống sân, toàn bộ cũng theo cái này Vương Tiểu Nhị. Đường Linh thậm chí đều có chút mệnh ra rời, thực tại quá mức kẻ nhạt. Sẽ chọn đến toàn quân, phần lớn là một ít người bình thường, nhiều lắm cũng coi là thân thể tố chất hơi tốt một chút thôi. Coi như là trong đó có một ít luyện võ, đều là không có cái gì thực lực. Ở Đường Linh trước mặt, giống như bắt nạt tiểu hải tử. Nếu như không phải là bởi vì tranh cấp giáo úy vị trí, Đường Linh căn bản sẽ không lựa chọn ra tay. Một đường nghiền ép lên đi, không có bất cứ người nào là Đường Linh đối thủ. Mọi người xem hướng về ánh mắt của hắn, cũng từ vừa mới bắt đầu ngờ vực, bắt đầu biến thành kính nể. Trong quân doanh, thực lực là vua. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền ở đây có thể có được người khác tha thiết ước mơ địa vị. Úy Chỉ Kính Đức con mắt càng ngày càng sáng. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, Đường Linh thực lực cũng không ngừng một tí kẹo như thế, nếu như không phải là bởi vì không quen biết, hắn thậm chí cũng cảm thấy có phải hay không một cái nào đó võ tướng đời sau. Loại cảm giác này, hãy cùng Úy Chỉ Kính Đức chỉ là đơn giản đi săn bắn, nhưng đánh tới thượng cổ thần thú kỳ lân cảm giác còn muốn làm hắn hưng phấn. Hắn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng được, tại đây phổ phổ thông thông chiêu binh trong đám người, lại biết xuất hiện như thế một cái siêu cấp thiên tài, hay là thuộc về mình. Rất nhanh, Đường Linh hoàn toàn xứng đáng đất lấy xuống hạng nhất. Thế nhưng Úy Chỉ Kính Đức lại là đứng lên, làm nóng người hướng Đường Linh đi tới. Ngươi gọi Đường Linh đúng không? Úy Chỉ Kính Đức một mặt vẻ hưng phấn. Đúng vậy. Đường Linh đối mặt với cái này xuất hiện đại hắc quỷ, hơi kinh ngạc. Úy Chỉ Kính Đức lại là không nhịn được quay về Đường Linh nói, tới. Toàn lực ra tay với ta. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Đường Linh cực hạn ở nơi nào. Đợt. Đến, quý đánh giá phiếu khen thưởng. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 11, lực lượng không tệ, tốc độ không đủ. Người chắc chắn chứ? Đường Linh nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt đại hắc kiểm. Tuy nhiên cũng không quen biết đối phương là người nào, bất quá từ nơi này khôi ngô thân hình có thể nhìn ra được, đối phương nói vậy cũng không phải dễ trêu tồn tại. Nhưng Đường Linh đối với mình thực lực càng thêm tự tin. Hắn tuy nhiên trải qua 3 năm mới thông qua hệ thống bước đầu huấn luyện, thế nhưng là ở đột quyết trên thân đã nghiệm chứng. Hắn bây giờ thực lực thực sự không phải là người bình thường có thể đủ ngăn cản được. Người này muốn chính mình toàn lực công kích hắn, vạn nhất không dừng tay được, nhưng là phải chết người. Đây là tự nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, đều có thể ra tay toàn lực. Úy Chỉ Kính Đức chắp hai tay sau lưng, xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều có ta Úy Chỉ Kính Đức đánh, ta nói ở đây, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Úy Chỉ Kính Đức hướng về đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng người. Tựa hồ là lo lắng Đường Linh bởi vì hắn vấn đề thân phận, không dám ra tay, khá là câu nệ, vì lẽ đó Úy Chỉ Kính Đức trực tiếp chính là mở miệng giải thích đi ra. Úy Chỉ Kính Đức danh tự này, lúc này chính là dẫn lên một trận ồ lên. Người phương nào không biết, ai không hiểu. Lúc trước đi theo Đường Vương cùng chinh chiến thiên hạ, lập xuống ha ha công lao, hiện nay chính là phải võ hầu đại tướng quân, nắm trong tay 10 vạn binh mã. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn đối với Đường Linh, 10 phần có hứng thú dáng vẻ. Cái này không nhịn được làm bọn họ khá là ưa đau. Một lòng theo Úy Chỉ Kính Đức nhiễm phải quan hệ, như vậy ngày sau thăng chức rất nhanh là tất nhiên sự tình, nói không chắc cũng có thể đủ sẽ có một ngày đạt đến đại tướng quân vị trí. Muốn biết rõ người này, mới 14 tuổi a, rất khó khiến người ta không lòng sinh ghen ghét. Tuy nhiên Đường Linh là 9000 người bên trong tối cường giả, đủ để chịu đựng được hiện nay phần binh dự này. Đường Linh cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới trước mắt cái này đại hắc kiểm, lại chính là Úy Chỉ Kính Đức, Lang Yên các 24 công thần bên trong. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đương nhiên đây cũng không phải là Đường Linh nên suy nghĩ sự tình. Trước hắn liền hiểu cái này nhân thân phân bất phàm, nhưng không hề nghĩ tới cư nhiên là Úy Chỉ Kính Đức. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp ra tay. Đường Linh hai tay ôm quyền, không có chút gì do dự. Cứ việc lại đây. Úy chỉ kính đức hạ nở nụ cười, không để ý chút nào, thậm chí mang trên mặt một chút tốt sắc, thưởng thụ lấy người chung quanh chuyển đến ánh mắt sùng bái. Ầm. Vừa dứt lời, Đường Ninh chính là lựa chọn ra tay. Cả người khí thế trong chớp nhoáng biến đổi, giống như một con thức tỉnh mãnh hổ, tràn đầy sát khí. Ánh mắt sắc bén như đao. Rất đơn giản một quyền, đông dương nổ ra. Trắng non như ngọc, khớp xương rõ ràng, người ở bên ngoài xem ra, dáng dấp như vậy nắm đấm rất khó có được quá cường lực lượng. Thế nhưng ý chỉ kính đức lại là biến sắc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không có. Cú đấm này vô luận là về mặt khí thế hay là về sức mạnh, cũng không có thể bắt bẻ, không khí chung quanh bị mạnh mẽ lực đạo cho hết mức áp xúc, thậm chí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ cũng rất nhanh. Theo nhau mà tới, cấp tốc ở ý chỉ kính đức đồng tử phóng to. Nhưng ý chỉ kính đức cũng thân kinh bách chiến, cũng không có bị cái này Đường Ninh dọa dẫm, thực lực đối phương càng mạnh, hắn lại càng phát trở nên hưng phấn. Một tay chính là vươn đi ra, hóa quyền bị là trưởng. Phải đem Đường Ninh nắm đấm cấp bao khỏa trong đó, đồng thời hóa giải mất đối phương khí lực. Vành. Đường Ninh nắm đấm, lập tức đánh vào vật chỉ kính lòng bàn tay bên trên. Ý chỉ kính đức đại hắc kiểm, ở trong chớp mắt liền trở thành màu đỏ tía. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ, từ hữu trưởng cấp tốc tụ hợp vào đến trong thân thể. Hắn giống như bị một con voi đụng đánh trúng. Hầu như đều sắp muốn phun ra máu tươi, cánh tay cốt cách cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tuy nhiên không có gãy xương, thế nhưng là ở thời gian ngắn ngủi bên trong, căn bản không làm gì được. Cuối cùng là nơi nào đến quái thai. Ý chỉ kính đức nội tâm hầu như đều sắp muốn chửi má nó, người này nhìn bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, thế nhưng là một lòng bạo phát đi ra, chính là một con hung thú. Lực lượng vô cùng vô tận giống như vậy, liền chính hắn cũng không chống đỡ nổi. Muốn biết do ý chỉ kính đức thế nhưng là có được xé sắt mãnh hổ lực lượng. Nhưng bên cạnh nhiều người như vậy cũng đang nhìn mình, nếu lúc này lộ ra bại thế, hắn chẳng phải là thể diện mất hết. Cố nén trong thân thể truyền đến đau đớn, cứ thế mà chống được cú đấm này, nỗ lực để cho mình xem ra mặt ngoài mười phần hờ hững. Lực đạo không tệ, thế nhưng là tốc độ còn khiếm khuyết một chút. Ý chỉ kính đức lời bình nói, thế nhưng tay phải lại là bất động thanh sắc hướng về mặt sau gầy bây, cũng đã mất đi chi giác, nếu như không có những người khác ở đây, hắn phòng trừng đều muốn nghe răng trợn mắt. Quả nhiên không hổ là bất chỉ tướng quân a, dễ như ăn cháo đất liền đem người thế tiến công hóa giải. Vậy là khẳng định, bất chỉ tướng quân có thể đủ theo mao đầu tiểu tử so sánh sao, hắn ăn qua muối so với hắn cơm đều nhiều hơn. Cho dù là bộ dáng này, cái này cái mao đầu tiểu tử cũng rất mạnh. Có thể đủ theo bất chỉ tướng quân giao thủ, quả thực chính là cực lớn vinh dự. Người bên cạnh không nhịn được phát sinh khoa trương tiếng kinh hô, nhìn về phía Úy chỉ kính đức ánh mắt càng ngày càng bắt đầu sùng bái. Úy chỉ kính đức gật gù, nhìn mặt ngoài không ra bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng nội tâm vẫn là mang theo một chút đắc ý tối thiểu, ở trước mặt nhiều người như vậy, không thể đủ mất mặt. Bất quá người này, thực tại quá mạnh mẽ. Là tốt mầm, chỉ cần hơi hơi huấn luyện một chút, như vậy trình rào kìm đám người kia căn bản vô pháp so với, cũng bị treo lên đánh. Quả thực chính là đám người ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Nghĩ đến đây, Úy chỉ kính đức cảm giác mình tay phải, tựa hồ cũng không có như vậy đau. Hắn thậm chí cũng chuẩn bị điểm đến là dừng. Người này ra tay không nhẹ không nặng, chính mình nếu tiếp tục nữa, không chừng thật muốn bị hắn cho nhấn trên đất đánh. Thật sao? Đường Ninh lại là quét mắt một vòng Úy chỉ kính đức, khóe miệng hơi dương lên. Thân thể hơi hơi cong xuống, lấy đùi phải làm trọng tâm, sau đó vụt một tiếng, giống như mũi tên rời cùng, dường như đạn pháo đánh về Úy chỉ kính đức. Mới vừa rồi là hắn thăm dò thôi, bây giờ đây mới là thi triển ra chính mình thất tầng tốc độ. Cái này, Úy chỉ kính đức chỉ cảm giác mình trước mắt một đạo cuồng phong gào thét mà qua, thậm chí ngay cả Đường Ninh thân ảnh cũng không thấy rõ. Nhưng bụng chính là chịu tầng tầng một quyền. Phốc thử, hắn cảm giác mình cách đêm ăn cơm đều sắp muốn nổ ra, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, sau đó lấy một cái cắm ngược hành tư thế, ngã vào đến bên cạnh đống cát. Đại đường mãnh hổ. Vệ đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 12, đào tường tất cả mọi người không thể tin được chính mình con mắt. Không ít người xoa xoa con mắt, phát hiện thật sự là Úy chỉ kính đức bị đánh bay. Phía trên quan sát trung niên nam tử cùng trọng tài tất cả đều giật mình. Vội vã chính là đi qua đỡ lấy Úy chỉ kính đức lên. Toàn trường vô cùng yên tĩnh, cũng trợn mắt lên xem nơi này đứng ở trung ương Đường Ninh. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện, liền ngay cả Úy chỉ kính đức cũng là bị một quyền đánh bay. Coi như là bọn họ có gốc, cũng có thể đủ minh bạch, Úy chỉ kính đức thực sự không phải là Đường Ninh đối thủ. Toàn trường ồ lên. Úy chỉ kính đức vò chính mình có chút khó chịu ở ngực, nguyên bản đại hắc kiểm, giờ khắc này xem ra càng thêm hắc, nếu như không phải là Chu Vi đã sớm điểm nổi lửa đem lời, phòng trường cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn. Hắn hận không được quất chính mình một cái tát mạnh tử. Tại sao phải miệng tiện một câu như vậy, liền vì là ở đại chúng trước mặt tình tướng, bản thân cũng sắp muốn ăn không mất, kết quả còn muốn nói ra dáng dấp như vậy nói tới. Kết liêu hắn xem như chính thức lãnh hội đến cái gì gọi là cái gì tốc độ. Cái này gọi là Đường Ninh ra hỏa, thật sự là quá mạnh mẽ. Căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nếu như nói chính mình khi còn trẻ đợi, nói không chắc còn có thể đủ theo Đường Ninh chống lại một hồi. Nhưng là bây giờ chính mình, nơi nào là đối thủ? Đến tột cùng là từ đâu chạy tới yêu quái, lúc này mới 14 tuổi a. Úy chỉ kính đức trong lòng đều tại rít gào, hắn 14 tuổi thời điểm, nơi nào có dáng dấp như vậy thực lực, chẳng qua là học tập một điểm võ nghệ, khí lực hơi hơi so với người thường lớn thôi. Vừa nghĩ lên mới vừa nói Đường Ninh tốc độ không đủ, một giây sau đã bị đánh bay chẳng cảnh. Úy chỉ kính đức cũng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tên tiểu tử này cũng thực sự là, không biết lưu cho ta một điểm tình cảm. Úy chỉ kính đức không nhịn được lẩm bẩm. Thế nhưng nội tâm là hưng phấn cùng kích động. Dáng dấp như vậy ra hỏa, mới 14 tuổi, hoàn toàn chính là một khối ngọc thô. Căn bản không cần làm sao điêu khắc, là có thể chấp trưởng đại kỳ. Dáng dấp như vậy thực lực phối hợp cao tuổi, Trình Giảo Kim người bên kia, như thế nào cùng chính mình so với? Coi như là đem thủ hạ mình mới vừa nhận những người kia toàn bộ cũng cho Trình Giảo Kim, chỉ để lại Đường Ninh một người, bên kia đủ đủ. Úy Chỉ Kính Đức ánh mắt có chút nóng rực mà nhìn Đường Ninh, dáng dấp như vậy nhân tài, tầm thường đãi ngộ nhất định là khó có thể đem cho lưu lại. Chỉ có đưa ra chính thức thành ý, mới có thể để tùy tùng chính mình. Làm cho Đường Ninh thậm chí đều có chút không quá thích ứng. Cái này Úy Chỉ Kính Đức có hay không có cái gì cổ quái, phía trước mới vừa đánh xong hắn, sau một khắc liền đối với mình lộ ra dáng dấp như vậy ánh mắt, để Đường Ninh có chút tê cả da đầu. Úy Chỉ Kính Đức tự hỏi, mới vừa ngẩng đầu lên, lại là không nhịn được chửi má nó, Trình Giảo Kim chính đứng ở nơi đó, mang trên mặt khoa trương nụ cười, mập mạp thân thể, đặc biệt dễ thấy. Ha 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 ha. Sau một khắc, chính là nên đón Trình Giảo Kim vô tình cười nhạo. Úy Chỉ Kính Đức mặt lập tức liền bắt đầu hòn, hầu như đều có thể đủ nhỏ máu ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình sao khiếu chẳng cảnh, lại bị Trình Giảo Kim cho nhìn thấy. Ta còn xưa nay không nghĩ tới, Vất Chỉ đại tướng quân lại bị một người mới bắn cho bay, đánh cho chật vật như vậy. Vẹn vẹn chỉ là lượng nhận, liền bị giải quyết hết. Tin tức này, nếu truyền quay lại đến trong triều đình, phòng chứng biết 10 phần kinh bạo chứ. Trình Giảo Kim ở một bên nháy mắt nói. Trình Giảo Kim, ngươi tên mập mạp chết bầm này, chẳng lẽ là muốn đánh nhau hay sao? Úy Chỉ Kính Đức gầm lên một tiếng, vén tay áo lên, chính là muốn tiến lên đánh nhau. Đường Ninh hắn đánh không lại, cái này khu Trình Giảo Kim, còn sẽ có bất kỳ sợ hãi hay sao? Tin tức này nếu truyền quay lại đến trong triều đình, như vậy hắn liền thật không muốn đi vào triều. Mặt mũi toàn bộ cũng ném xong. Làm khai quốc công thần bên trong hắn, lại bị một cái 14 tuổi thiếu niên cho đánh bay. Xem ra Trình Giảo Kim ở hắn theo Đường Ninh quyết đấu trước, liền đã đi tới nơi này, nhìn thấy tất cả mọi chuyện trải qua. Cũng là mang ý nghĩa, chính mình chứa qua không so được với thành ngược lại bị cỏ tình cảnh, cũng bị nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Úy Chỉ Kính Đức thật hận không được lập tức đi ngay chết. Bị những người khác nhìn thấy cũng coi như, một mực bị Trình Giảo Kim người này, cũng cho nhìn thấy, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ lần nào chèn ép chính mình thời cơ. Trình Giảo Kim nhưng cũng không để ý gì tới biết, ngược lại là trực tiếp đất đi tới Đường Ninh trước mặt. Trên dưới đánh lượng một phen, sau đó trong ánh mắt chính là lộ ra từng luồng ánh sao. Cái này Đường Ninh, hắn nhất định phải được tới. Úy Chỉ Kính Đức cái này đại hắc quỷ vận khí vẫn đúng là rất tốt, lại bị hắn cho đào ra đến như vậy hạt giống tốt. Trình Giảo Kim thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên ngoài miệng là đang cười nhạo Úy Chỉ Kính Đức, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là rất rõ ràng Úy Chỉ Kính Đức thực lực. Thực sự đánh, chính mình phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Đường Ninh lại lượng nhận là có thể trông bại Úy Chỉ Kính Đức, dáng dấp như vậy thực lực, tuyệt đối là tiềm long tại uyên, chỉ cần cho hắn một chút thời cơ, liền có thể nhất phi trùng thiên. Làm sao có thể đủ để cho Úy Chỉ Kính Đức? Ngươi gọi Đường Ninh đúng không? Trình Giảo Kim mở miệng hỏi. Đúng vậy. Đường Ninh đối với cái này cái vóc người có chút thấp tiểu chỉnh thể xem ra giống như là cái bàn ôn, khá là buồn cười Trình Giảo Kim, nhưng cũng không có cười đi ra. Bởi vì vừa nãy, từ Úy Chỉ Kính Đức phẫn nộ trong miệng, hắn đã biết thân phận đối phương. Đường Đường Lô Quốc Công, Phiêu Kỵ đại tướng quân. Còn không phải là mình hiện nay có thể đủ trêu đến lên, thế nhưng cũng không có nghĩa là Đường Ninh đối với cái này Trình Giảo Kim liền muốn nhiều sợ hãi. Tất cả hay là thực lực nói chuyện. Ngươi làm mầm mống tốt, thực lực rất tốt. Thế nhưng tuyệt đối không nên theo lầm người, không phải vậy, rất có thể làm lỡ ngươi cả đời. Trình Giảo Kim trực tiếp mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng, cũng bắt đầu đảo tưởng. Trình Giảo Kim, ngươi đây là ý gì? Trước chúng ta cũng đã ước định cẩn thận. Úy Chỉ Kính Đức trợn mắt lên, đang đằng sát khí nhìn Trình Giảo Kim, bị cười nhạo cái gì cũng có thể nhẫn, thế nhưng Đường Ninh tuyệt đối không thể để cho. Ngươi ý tứ, ngươi chính là tốt tướng quân lạc. Trình Giảo Kim gật gù, một mặt chuyện đương nhiên biểu hiện, cái này là tự nhiên, nói chung muốn so với ngươi cái này đại hắc quỷ tốt hơn rất nhiều. Trước chúng ta ước định tốt đây chính là phổ thông binh sĩ, nhưng cái này Đường Ninh cũng không phải người bình thường, tự nhiên là phải cố gắng thương thảo một hồi, tốt nhất hay là tôn trọng một hồi người ta ý nguyện cá nhân. Đường Ninh ngươi không biết là có hay không đồng ý cùng ta, ở ta hắn phía dưới. Trình Giảo Kim xoay người nhìn về phía Đường Ninh, hắn đây là chuẩn bị sắp phải lại cho tiến hành tới cùng. Đại Đường Mãnh Hổ. V Đại Đường Mãnh Hổ, VF561061. V. Chương 13, tranh mua. Đây là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu cướp trắng trợn. Trình Giảo Kim cũng không thể đủ tùy ý cái này Úy Chỉ Kính Đức đem Đường Ninh cho bỏ vào trong túi. Đường Ninh thực lực rõ như ban ngày, hơi thêm bồi dưỡng, tuyệt đối là một cái đỉnh phong binh lính. Chính mình bên kia binh lính, hắn đều tỉ mỉ quan sát một hồi, cũng chưa từng xuất hiện như là Đường Ninh dáng dấp như vậy yêu nghiệt nhân vật. Nếu tùy ý Đường Ninh ở Úy Chỉ Kính Đức phía dưới, không dùng qua 3 tháng, chắc chắn đối phương cũng đủ để nghiền ép bọn họ bên này. Đến thời điểm đó chính mình chỉ sợ là cũng bị Úy Chỉ Kính Đức cho chê cười tức chết, hắn nhưng không cam tâm. Trình Giảo Kim, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu quả thật muốn đánh nhau, ta Úy Chỉ Kính Đức luôn sẵn sàng tiếp đón. Úy Chỉ Kính Đức bị Trình Giảo Kim cái này quang minh chính đại đảo tưởng cho tức giận đến không nhẹ. Chân trước bị cho mèo hình ảnh mới vừa bị hắn cho nhìn thấy, một giây sau người này liền vô sỉ đến mức độ này, lại còn muốn đào người khác. Những người khác, hắn cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng là cái này Đường Ninh, làm cho sao? 14 tuổi là có thể một quyền đem chính mình cho đánh bay, chờ đến ngày sau, vậy còn được. Trình Giảo Kim lại là quay đầu lại nhìn Úy Chỉ Kính Đức nói, chim trạch lương một mà rừng, Đường Ninh cao như vậy thiên phú, cư nhiên là muốn xem cá nhân hắn, đến tột cùng muốn tuyển chọn người nào. Vì là được Đường Ninh, Trình Giảo Kim cái này ngũ đại tam thô, lại nghẹn nửa ngày, cũng biệt xuất đến một câu ngạn ngữ. Úy Chỉ Kính Đức trong lòng kìm nén một luồng khí, thế nhưng là bị Trình Giảo Kim cho phá hỏng. Đường Ninh người như thế, tự nhiên là không thể nào dựa vào mệnh lệnh đến tướng cho mạnh mẽ lưu lại. Không phải vậy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Liên như là lúc trước Lý Thế Dân mời chào chính mình thời điểm, bị hắn mọi cách xỉ nhục, thậm chí để Lý Thế Dân chui vào đến chính mình dưới háng, Lý Thế Dân như cũng là nghe theo. Chính mình mới cam tâm tình nguyện quy thuận ở Lý Thế Dân thủ hạ, vì hắn giành chính quyền. Đường Linh, ngươi nói, ngươi tuyển người nào? Úy Chỉ Kính Đức giọng ồm ồm nói, cực kỳ không cam lòng, thế nhưng trong ánh mắt lại dẫn vẻ chờ mong, nhìn về phía Đường Linh. Đường Linh đứng ở một bên, nhưng cũng không nói lời nào. Tới chỗ của ta đi, ta có thể trực tiếp để ngươi trưởng khống 1000 binh lính, trở thành bên cạnh ta hữu vệ, quan viên phong thất phẩm. Trình Giảo Kim trực tiếp bắt đầu dụ dỗ. Một bên Úy Chỉ Kính Đức lại là cười nạo một tiếng, mới hữu vệ, hơi bị quá mức với hẹp hòi đi, Đường Linh ở chỗ này của ta, ta thế nhưng là trực tiếp phải lĩnh quân vệ, quan viên phong lục phẩm, nằm trong tay đầy đủ 3000 binh lính. Như là hắn dáng dấp như vậy tiềm lực, đầy đủ 1000 người, hơi bị quá mức với hẹp hòi chứ. Trình Giảo Kim trên mặt cũng không còn nữa trước vẻ đắc ý, hắn không nghĩ tới Úy Chỉ Kính Đức người này, cư nhiên như thế giới được vô liếng. Trong quân đội biên chế, mặc dù là từ bọn họ phụ trách, thế nhưng muốn phong quan biên, vẫn phải là trải qua Lý Thế Dân đồng ý lục phẩm, đã không nhỏ. Úy Chỉ Kính Đức đoán chừng phải trả giá không nhỏ đại giới. Có thể một hồi muốn tìm trước Đường Ninh thần uy, Trình Giảo Kim trong lòng sẽ không được không thầm hạ quyết tâm. Ta cũng phong ngươi làm phải lĩnh quân vệ, đồng thời để ngươi nắm trong tay đầy đủ 5000 người, mà khác ngươi còn có thể không cần nghe từ bất luận người nào mệnh lệnh, chỉ cần trực tiếp lệ thuộc vào ta, liền đủ. Trình Giảo Kim lần thứ hai tung một viên bom tấn. Ta đồng dạng có thể làm được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng chỉ cần nghe theo ta lệnh cho. Đồng thời ta Úy Chỉ Kính Đức sẽ không bạc đãi cho ngươi, chờ đến ngày sau ngươi kiến lập chiến công, ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp thánh thượng, để thánh thượng cho ngươi nghe phong. Úy Chỉ Kính Đức vô Đường Ninh bay. Hai cái đại tướng quân, vì là tranh cướp Đường Ninh, ở đây nguyên náo không thể tách rời ra. Lại càng là đỏ mặt tiến hai. Quả thực chính là tranh mua, nhìn ra người bên cạnh, quả thực chính là sửng sốt một chút. Tốt như vậy điều kiện, nghe được bọn họ ước ao ghen tị. Thậm chí hận không được, chính mình chính là Đường Ninh. Vì sao thực lực yếu nhiều như vậy, nếu bọn họ có thể trở thành 9000 người bên trong hạng nhất, nói vậy đồng dạng có thể cầm xuống nhiều như vậy chỗ tốt. Một mực Đường Ninh vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Đối mặt với dáng dấp như vậy phong phú điều kiện, như cũng là một mặt hờ hững dáng dấp, trước sau không thể có vì đó ý động. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức mặc dù tại tranh chấp, nhưng đồng thời cũng ở xem Đường Ninh phản ứng. Đường Ninh nếu đối với cái nào so sánh cảm thấy hứng thú, trước sau biết biểu hiện ra ngoài. Nhưng điều bọn họ thất vọng là, từ đầu tới đuôi Đường Ninh căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, bình tĩnh như nước. Tuổi con trẻ, nhưng biểu hiện ra đến theo tuổi hoàn toàn khác nhau thành thục cùng với thận trọng. Có đại tướng chi tài, không chỉ có thực lực xuất chúng, chỉ bằng những phần này tâm trí, không chừng còn có thể trở thành một người xuất sắc lãnh tụ. Muốn trở thành đại tướng quân, không chỉ có riêng là thực lực mạnh mẽ liền đủ. Trừ phi ngươi có thể có được hạng vũ như vậy thần dũng, một người độc chiến thiên quân, không phải vậy nói mưu kế trọng yếu giống vậy. Làm sao trưởng quản binh lính, điều động lấy bọn hắn khí thế? Trên chiến trường, đối mặt với các loại tình huống, tiến hành ứng biến. Đây đều là một tên tướng quân cần thiết. Bọn họ ở Đường Ninh trên thân, nhìn thấy một tia hy vọng. Nội tâm càng là đối với Đường Ninh tán thưởng không ngớt, đối với được Đường Ninh dục vọng, càng thêm mãnh liệt. Hai người đối với Đường Ninh tranh mua, càng ngày càng đất kịch liệt. Thậm chí loan thoáng, đều có muốn bén tay áo lên đánh nhau xu thế. Đường Ninh đối mặt với có chút ngũ hành xung đột lẫn nhau người, chính là lạnh lùng như vậy nhìn bọn họ hai cái biểu diễn. Hai người này, nhất định là sẽ không thực sự đánh lên. Mục đích hay là vì là làm cho Đường Ninh xem. Người nào cũng không muốn đem Đường Ninh cấp cho đi ra, vốn cho là Đường Ninh sẽ ra ngoài ngăn cản bọn họ, thế nhưng là bọn họ quay đầu nhìn lại, Đường Ninh đứng ở nơi đó, như là đang nhìn việc hay. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức, ngay lập tức sẽ là ngừng chiến tranh, cũng lại không có trước khí thế. Ngược lại là bình tĩnh lại. Bọn họ chơi thì chơi, náo thì náo, có thể thực sự không phải là không đứng đắn người. Hay là muốn nghe một chút Đường Ninh ý kiến. Đường Ninh, hai người chúng ta điều kiện cũng đã mở tới nơi này, không biết ngươi nghĩ phương pháp lại là làm sao? Trình Giảo Kim mở miệng dò hỏi. Đường Ninh hơi không người, khá là khách khí nói, đa tạ hai vị tướng quân nâng đỡ, bất quá tại hạ cảm thấy Bất Chỉ tướng quân đã rất tốt, tối thiểu cho ta quan chức cùng các loại ưu đãi, ta không thể rời đi. Úy Chỉ Kính Đức trên mặt ngay lập tức sẽ là lộ ra nụ cười, Trình Giảo Kim dường như xương đánh đất cả tím. GS, chương thứ tư đến, hôm nay còn có một canh, chính là khen thưởng thêm trường, vì đánh giá phiếu khen thưởng chi. Đại Đường Mãnh Hổ. B Đại Đường Mãnh Hổ, BF561061. V. Chương 14, nhiệm vụ hoàn thành 5 canh cuốn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, lời này là hắn chủ động nói ra. Coi như là chơi xấu, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn không thể ép buộc Đường Ninh đi tới chính mình dưới trướng, nếu như vận dụng võ lực. Trình Giảo Kim cảm thấy lấy Đường Ninh thực lực, chính mình có thể so với Úy Chỉ Kính Đức càng thảm hại hơn một điểm. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, trước đáp ứng ngươi sự tình, không thể đổi ý. Úy Chỉ Kính Đức cười ha ha, rất hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Đường Ninh khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Trình Giảo Kim nhìn thấy bộ dáng này, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Cảm tình hai người bọn họ cũng bị cái này Đường Ninh cho xuyến một cái. Vì sao trước Đường Ninh vẫn luôn là im lặng không lên tiếng, hoàn toàn chính là đang đợi bọn họ đưa ra chính mình điều kiện. Chỉ có điều kiện càng cao, đối với mình chỗ tốt hay là càng lớn. Đến cái này thời điểm, Song Phương đã không thể lấy thêm ra điều kiện gì đến, Đường Ninh mới làm ra quyết định tới. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Ninh trong lòng nên cũng đã có đáp án. Mục đích chính là vì để hai người bọn họ bấm, vì chính mình tranh cướp một ít lợi ích. Cái này tiểu hồ ly, thật giàu hoạt a. Trình Giảo Kim quét mắt một vòng môi hồng răng trắng Đường Ninh, ai cũng không tưởng tượng nổi, cái này 14 tuổi thiếu niên, nhưng trong lòng thì cực kỳ xấu bụng. Sau đó lại là nhìn về phía một bên Úy Chỉ Kính Đức. Người này vẫn còn ở đần độn vui vẻ, phòng trưng đến thời điểm đó bị người ta đường linh cho chơi xoay quanh, còn không có chút nào biết tình huống. Đương nhiên, đây là Trình Giảo Kim hy vọng nhìn thấy, cũng sẽ không bởi vậy đi nhắc nhở Úy Chỉ Kính Đức, đường linh là một người bình thường, đi vì chính mình tranh thủ một điểm lợi ích rất bình thường sự tình. Hắn cũng sẽ không bởi vậy đi đối với đường linh có ý kiến gì, ngược lại là càng thêm thưởng thức. Người thông minh có thể đủ càng sợ càng cao. Sợ là sợ loại kia, chỉ có võ lực không có đầu óc, dường như Úy Chỉ Kính Đức loại này. Nếu để cho Úy Chỉ Kính Đức biết rõ Trình Giảo Kim ở trong lòng như vậy bố trí chính mình, phòng trường lại là muốn với hắn mạnh mẽ chơi lên một trận chiến. Trình Giảo Kim xem đường linh có chút thì đau, nhưng hết lần này tới lần khác không có cái gì cách nào. Chỉ có thể đủ lắc đầu một cái, trực tiếp chọn rời đi, nhắm mắt làm ngơ, nhanh lên một chút rời đi nơi này, miễn cho để Úy Chỉ Kính Đức hả hê. Xem ra ở một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn muốn ẩn nút cái này Úy Chỉ Kính Đức. Trình Giảo Kim nhưng không cam tâm, bị Úy Chỉ Kính Đức mọi cách trào phúng. Trình Giảo Kim cấp tốc sau khi rời khỏi, bên này tỉ thí coi như là tiến vào kết thúc. Thời gian đã rất muộn, ước chừng ở buổi tối chừng 7-8 giờ. Đường Linh Ngục cũng bắt đầu kêu lên đùng ngục lên. Úy Chỉ Kính Đức bắt đầu an bài thuộc hạ, đi vào dàn xếp những người trước mắt này, mang theo bọn hắn đi tới từng người trong quân doanh. Đồng thời Đường Linh cũng thu được chính mình đơn độc gian phòng. Dù sao hắn hiện tại đã cũng coi là quan viên phòng lục phẩm, ở trong quân doanh quan chức cũng không coi là nhỏ. Thủ hạ còn nắm trong tay đầy đủ 5.000 người. Bất quá đều là tân nhân, đây đối với Đường Linh tới nói, hắn cũng không để ý chỉ cần chính mình tiếp đó, từ từ thuần phục một hồi, liền đủ đủ. Trong quân doanh chuẩn bị kỹ càng thức ăn còn là rất không tệ, đương nhiên cũng có thể là bởi vì theo chính mình quan chức có quan hệ, tự nhiên không thể theo phổ thông binh sĩ một dạng từ thức ăn. Đường Linh nhanh và gọn giải quyết xong tất. Chỉ là Úy Chỉ Kính Đức đối với mình hết sức cảm thấy hứng thú, lôi kéo chính mình một mực ở nơi đó trò chuyện. Đối với mình thân thế, tuổi tác cùng với võ lực, cũng hiểu biết được gần như rõ ràng, mới có hơi mất hết cả hứng rời đi. Đường Linh tự nhiên là không thể nào đem chính mình có hệ thống cùng với xuyên biệt sự tình với hắn cho nói rõ ràng. Dù sao đây là thuộc về mình bí mật, đời này cũng không thể nói ra, chôn tại trong bụng đồ vật. Coi như là nói ra, cũng không có ai sẽ tin tưởng, ngược lại là biết cảm giác mình là một vùng ốc. Vì lẽ đó Đường Linh lựa chọn dùng chính mình nguyên thân thể chủ nhân tao ngộ, hết mức nói cho hắn biết. Hắn cũng minh bạch, Úy Chỉ Kính Đức hỏi mấy cái này nguyên nhân, mục đích hay là vì là hiểu biết hắn thân thế có hay không trong sạch, nếu không thì là gián điệp, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến cao tầng bên trong. Đối với bọn hắn đại đường là một cái hủy diệt tính đất đả kích. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức hai người nhìn bề ngoài đều có chút sững sờ, nhưng Đường Linh biết rõ, những người này sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành lao du tử. Mỗi một cái đều là cáo giả thành tinh, nếu hơi hơi có cái gì không đúng sức lực, sẽ bị bọn họ cho nhìn ra. Căn bản là không có ngu xuẩn, không phải vậy, cũng không thể đứng ở vị trí cao như vậy bên trên. Nếu thật sự đem bọn hắn làm ngu xuẩn, tùy tiện lừa gạt, chính mình ngược lại là ngu xuẩn nhất kia cá nhân. Trở lại thuộc về mình trong phòng. Những vật khác, tỉ như khải giáp cùng với quan phục còn có quan ấn đủ loại đồ vật, cũng cần thời gian đi chế tác, cũng không thể đủ nhanh như vậy liền dành cho Đường Linh. Hắn cũng không để ý, đại khái trời sáng, hết thảy đều có thể xử lý xong. Đường Linh có thể chân chính trưởng khống 5.000 người, sau đó đi tốt tốt thao luyện một hồi đối phương. Quan viên phong lục phẩm, phải lĩnh quân vệ. Cái này đã rất lớn vượt qua Đường Linh dự tính. Vốn cho là cần đầy đủ 3 tháng thời gian, phòng trừng đều có chút khó khăn. Trong quân doanh mặc dù là thực lực là vua, nhưng là muốn phải nhanh đất kéo lên, hay là cần quân công, có thể quân công nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, phải chờ đợi có hay không có chiến tranh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, mình lại đến ngày thứ nhất thời gian bên trong, liền toàn bộ cũng xong xuôi. Cái này còn phải quy công cho Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện. Nếu không có hai người bọn họ, coi như là Đường Linh biểu hiện xuất chúng, có thể đủ nên phải cái trước đội trưởng, cũng rất không tệ. Đường Linh thỏa mãn gật đầu. Hắn đối với tình huống trước mắt đã xem như rất hài lòng. Cho tới sau đó, đến tột cùng là làm sao, hay là cần chính mình đi vào tranh thủ. Muốn trở thành vũ thần, trừ trên chiến trường giết địch ra, không còn hắn phương pháp. Đường Linh thậm chí đều có chút chờ mong, đi tới phía trên chiến trường, chính mình lại là cỡ nào chính là biểu hiện. Hôm nay theo Úy Chỉ Kính Đức giao thủ, thực lực đối phương rất tốt, hắn có chút càng thêm chờ mong, còn lại những cường giả kia, lại là mức độ cỡ nào. Nghĩ đến đây, Đường Linh con ngươi liền không nhịn được sáng lên. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Trong chớp nhoáng, hệ thống băng lãnh mà không mang theo chút nào cảm tình cơ giới thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Đường Linh trong óc. DS, canh thứ 5 đến, vì là khen thưởng nhân số thêm trường, ngày mai tiếp tục 5 canh, vì là hoa tươi thêm trường, mong mọi người nhiều một hồi, chương mới là tuyệt đối sẽ không thất nợ, bái tặng. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 15, khen thưởng Đường Linh mang trên mặt vẻ vui mừng. Đây là hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất một lần. Còn muốn được lợi từ Úy Chỉ Kính Đức trợ giúp. Trong lòng không nhịn được có chút chờ mong, không biết nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đến tuột cùng biết thu được hình dáng gì khen thưởng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được Lữ Bố Chi Hồn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được thần cấp tiến pháp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được bộ đội đặc chủng huấn luyện tinh thông. Liên tiếp thanh âm rơi vào Đường Linh trong óc, không nhịn được làm hắn tinh thần chấn động. Hắn đối với cái này hệ thống khen thưởng quy trình, có thể nói là hết sức quen thuộc. Từng tại Phượng Hoàng Sơn tu luyện 3 năm trong lúc đó bên trong, mỗi lần mong đợi nhất chính là hệ thống này khen thưởng. Lần này nhưng chưa từng nghĩ đến, khen thưởng như vậy phong phú. Một lần, cho hắn đến đầy đủ 3 cái. Đây là trước đây xưa nay cũng không từng nắm giữ quá. muốn tìm ở Phượng Hoàng Sơn bước đầu huấn luyện, mỗi lần hệ thống khen thưởng cũng khá là móc, hắn đầy đủ tích lũy 3 năm mới nắm giữ thực lực như vậy. Thế nhưng đi ra, bất quá mới mấy ngày thời gian, liền thu được không thấp hơn trong vòng 3 năm sở hữu tích lũy khen thưởng. Hắn cũng minh bạch, cái này chính là hệ thống mục đích. Vừa bắt đầu để hắn có được năng lực tự vệ, sau đó mới bắt đầu ban bố chủ tuyến nhiệm vụ. Chỉ là tiếp đó, hệ thống cũng không tiếp tục tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, nhanh chóng yên tĩnh lại. Nhưng Đường Linh cũng không để ý nếu chủ tuyến nhiệm vụ dễ dàng như vậy là có thể phát động, nói vậy hắn rất nhanh liền có thể trở thành chính thức vũ thần, thiên hạ vô địch. Vì lẽ đó Đường Linh tâm tính còn xem như đối với ổn định. Nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ được thân thể mình biến hóa. Hệ thống khen thưởng là trực tiếp ban tặng trong thân thể. Hắn suy nghĩ khẽ động, chính là có thể đủ cảm thụ được vô số có liên quan với bộ đội đặc chủng huấn luyện tri thức, hết mức rơi vào chính mình trong óc. Rõ ràng ở mục đích, giống như từ nhỏ nắm giữ, in dấu in vào trong đầu, căn bản quên mất không. Ngoài ra, còn có cái kia tiễn pháp tri thức, như thế nào bắn tên, như thế nào xa nhất khoảng cách, tính toán tốt chiều gió cùng với các loại dưới tình huống, đem đối phương cho bắn giết. Những thứ này, Đường Ninh cũng nhưng mà với ngực. Bất quá Đường Ninh đối với hai thứ đồ này, vẹn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, liền không có lại đi quan tâm. Hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là cái này Lữ Bố chi hồn. Hắn rõ ràng biết rõ, vũ hồn tác dụng. Ở Phượng Hoàng Sơn 3 năm, hắn trừ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, thu được hạng vũ chi hồn vũ hồn khen thưởng, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì những vật khác. Thế nhưng là chỉ bằng những hạng vũ chi hồn, liền làm hắn có được chống đối thiên quân vạn mã thực lực. Bây giờ lại tới một cái Lữ Bố chi hồn. Đối với tự thân đề bạn, đó là không thể nghi ngờ. Lữ Bố là ai? Tam quốc đệ nhất chiến tướng. Tam anh chiến Lữ Bố, coi như là Trương Phi quan Vũ Lưu bị 3 năm, cũng khó có thể áp chế Lữ Bố, thậm chí cũng bị đối phương để đánh. Đủ để thấy cái này Lữ Bố điểm mạnh. Một đoàn đỏ hồng sắc quang vượng, chính được lưu giữ trong hệ thống không gian bên trong. Chỉ có cái này vũ hồn cũng sẽ không trực tiếp tiến vào chủ ký sinh trong thân thể, bởi vì dung hợp cần thời gian nhất định. Hơi hơi tới gần cảm thụ một chút, liền có thể đủ phát giác được bên trong cảm giác nóng rực cảm giác. Giống như dung nham giống như vậy, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Là người run, có hay không lập tức dung hợp Lữ Bố chi hồn? Hệ thống nhắc nhở nói. Đúng. Đường Ninh không có chút gì do dự, trực tiếp điểm gật đầu. Vừa dứt lời, cái này đoàn đỏ hồng sắc quang vượng chính là cấp tốc tụ hợp vào đến Đường Linh trong thân thể. Đường Linh toàn thân 108,000 cọp lông khổng, hết mức mở ra, điên cuồng hấp thu cái này đoàn đỏ hồng sắc quang vượng bên trong năng lượng. Hòa hồng sắc quang vượng vừa tiến vào đến trong thân thể. Đường Linh sắc mặt chính là có chút có gắp, cho dù là lần thứ hai dung hợp vũ hồn, nhưng hắn như cũng là khó có thể chịu đựng ở trong này kịch liệt đau đớn. Trong cơ thể hắn mạch máu, cốt cách, phản phất bị liệt viêm cho thiêu đốt giống như vậy, thậm chí bắt đầu muốn đốt cháy khét. Trắng non da rẻ, tràn đầy huyết sắc, đỏ chót một mảnh, phản phất bất cứ lúc nào có thể đủ tán phát ra. Cái này Lữ Bố chi hồn, uy lực 10 phần bá đạo. Đến mức thân thể hắn cốt cách, bắp thịt bị hết mức nát tan, sau đó một lần nữa hỗn hợp ở cùng một nơi, có được cường đại hơn lực lượng. Đường Ninh cắn chặt hàm răng nuốt, nỗ lực để cho mình không gào lên đau đớn đi ra. Loại cảm giác này đầy đủ kéo dài thời gian một nén nhang, mới từ từ tiêu tan. Đường Ninh bày tại nơi đó, từng ngụm đất thở hổn hển. Hắn cả người sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Quá một hồi, Đường Ninh khôi phục như cũ, đứng dậy. Thế nhưng cả người khí thế lại là tuyệt nhiên đại biến. Nếu như nói trước, Đường Ninh là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm mặt bảo kiếm, như vậy hiện tại hắn chính là đã sớm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Trong ánh mắt lại càng là mang theo một luồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bá đạo. Chỉ bằng những ánh mắt cũng đủ để làm kinh sợ người bình thường. Cái này chính là Lữ Bố chi hồn, nắm giữ mạnh mẽ chỗ. Hạng Vũ dũng cảm, Lữ Bố bá đạo. Đường Ninh xoa bóp chính mình nằm đấm, có thể rõ ràng mà cảm thụ được chính mình lực lượng cùng với các phương diện thân thể tố chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, hầu như có đầy đủ gấp đôi. Nếu như vừa nãy chính mình theo hiện tại chính mình đối chiến, phòng trường chỉ cần tâm nhận là có thể đem chính mình cho đánh bại. Đường Ninh có dáng dấp như vậy quyết tâm, vừa cảm thụ đến Lữ Bố chi hồn uy lực, Đường Ninh khỏe miệng liền không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tới. Liền ngay cả nội tâm hắn cũng là khá là kích động. Cùng lúc đó, hắn còn rất rõ ràng, cái này Lữ Bố chi hồn chính mình cũng không có đem cho triệt để kích phát ra, hắn tiêu tốn đầy đủ thời gian 3 năm mới đưa hạng vũ chi hồn cho dung hợp hoàn thông. Bây giờ cái này Lữ Bố thực lực, thế nhưng là không có chút nào so với hạng vũ thấp, cho nên muốn đem cho từ từ ăn đấu, hay là cần một ít thời gian. Lúc này Lữ Bố đại bộ phận lực lượng còn lưu lại ở trong cơ thể hắn, cần ngày sau đang chiến đấu huấn luyện thời điểm không ngừng kích phát ra. Lữ Bố phối hợp trên hạng vũ hai người thực lực, toàn bộ điệp ra ở Đường Linh trên người một người, đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn có thể xác định là nếu như mình muốn giết chết ý chỉ kính đức, hầu như chỉ cần một cái hô hấp thời gian, vậy thì đủ. Đợt, quyển sách này không ai xem sao? Nếu là có người xem, ở khu bình luận sách bình luận hai câu, đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng đi, tác giả nhìn thấy đều biết hồi phục, đại gia có đề nghị gì cũng có thể nói ra, bái tạ. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 16, Hạ Mã Huy sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa chiếu vào đến trong phòng. Đường Ninh liền mở hai mắt ra. Đây là hắn nhiều năm bồi dưỡng được tiếp sau vật trùng, căn bản vô pháp thay đổi. Chỉ là đối với ở Phượng Hoàng Sơn thời điểm, muốn ung dung không ít. Vì lẽ đó Đường Ninh cả người nghỉ ngơi được vô cùng tốt, tinh thần sáng láng. Trong cơ thể tế bào, thậm chí đều tại rích đảo. Muốn để Đường Ninh phát tiết ra bản thân thể lực đi ra, dung hợp Lữ Bố chi hồn hắn, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Lúc này hoàn toàn chính là một con hình người bạo lòng, toàn thân có được dùng mãi không hết khí lực. Rất nhanh, hắn phòng cửa bị văng lên. Sau đó một nhóm người bưng đồ vật liên tiếp tiến vào. Đường Linh có chút nghi hoặc, bất quá khi nhìn thấy trong tay bọn họ bưng đồ vật, lập tức liền hiểu được. Quan ấn, khải giáp, những này đều là thân phận biểu tượng, còn có hai vị hắn hộ vệ. Đường Linh khẽ gật đầu, liền đem hắc sắc khải giáp cho mặc lên người. Lập tức cả người rực rỡ hẳn lên. Anh Tuấn uy vũ mười phần, nhất là đôi trong mắt kia, giờ khắc này lại càng là phong mang tất lộ, lập loè đặc biệt tự tin. Hơi chút không đủ, chính là bên ngoài xem ra quá mức tuấn tú, còn có da rẻ khá là trắng nõn, coi như là nữ sinh cũng không có Đường Linh tốt như vậy da rẻ. Giống như bạch ngọc hoàn mỹ, căn bản không nhìn thấy lỗ chân lông. Vừa nhìn giống như là sinh ra ở đại phú đại quý gia đình, thế nhưng là ai cũng không biết, bộ thân thể này chủ nhân cũ, ở 3 năm trước đã sớm chết đói. Khải giáp khá là vừa vặn, là dựa theo chính mình nhỏ bé, đi suốt đêm chế tác. Làm công tinh xảo, nội bộ lại càng là dùng da thú may, mặc lên người cực kỳ thư thích. Đường Linh ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù gì cũng là một cái lục phẩm quan viên. Điểm này đãi ngộ hay là một có. Đường đại nhân, quân doanh người đã toàn bộ đều gọi, sẽ chờ ngài đi qua. Bên cạnh hộ vệ cung kính nói. Hắn gọi là Lý Thiết Trụ, mọc ra một cái khối lập phương mặt, xem ra khá là hàng hậu. Vốn là ý chỉ kính đức thủ hạ, sau đó trực tiếp cho Đường Linh. Mặc dù là từ ý chỉ kính đức thủ hạ biến thành Đường Linh hộ vệ, thế nhưng Lý Thiết Trụ nhưng cũng không để ý, nhìn về phía Đường Linh ánh mắt sùng bái không ngớt. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là tận mắt thấy Đường Linh thực lực cường đại, còn trẻ như vậy, theo tại dạng này một người bên người, ngày sau tiền đồ nhất định là không thể hạ lượng. Cũng không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Vậy những người này đều là một ít lao du tử, ngài hay là sớm một chút đi qua tốt hơn. Bên trái hộ vệ Triệu Thủ cũng là mở miệng nói. Hắn nhìn lên có chút gầy gò, vóc dáng cũng không cao, vẫn còn so sánh không lên 14 tuổi Đường Linh, da rẻ màu đen. Khiến Đường Linh có chút hoài nghi, có phải hay không từ mỏ than đá bên trong đi ra. Ừm. Đường Linh đứng một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Hắn bây giờ ở ý chỉ kính đức trong lòng địa vị cực cao, dù sao bày ra kinh người như vậy thiên phú, tự nhiên là sẽ nhận được trọng dụng. Vì lẽ đó ý chỉ kính đức cũng không có lãng phí Đường Linh thực lực để hắn đi lãnh đạo những cái tân nhân. Ngược lại là trực tiếp cho hắn 5000 lao bình. Muốn nhìn một chút hắn tiềm lực, đến tột cùng ở nơi nào, thống soái năng lực làm sao. Nếu như nói văn võ song toàn, vậy thì không thể tốt hơn. Vô luận là tân binh hay là lão binh, Đường Linh cũng không chút nào để ý đối với hắn mà nói, đều là giống nhau sự tình. Ngược lại là lão binh muốn càng thêm ung dung một điểm, dù sao bọn họ biết rõ trong quân doanh quy củ, càng tốt hơn đi quản lý, thân thể tố chất cái gì, cũng so với tân binh càng thêm chiếm cứ lấy ưu thế. Như vậy liền từ cái này 5000 người bắt đầu đi. Đường Linh trong con ngươi lập loè tinh mang. Ở hai cái hộ vệ dưới sự hướng dẫn, Đường Linh rất nhanh sẽ là tới đến thuộc về hắn quân doanh bên cạnh. Trống trải địa phương bên trong, ô bất mãn một đám người lớn quần. Người người nhốn náo, xem ra khá là đồ sộ, tuy nhiên không có ngày hôm qua nhân số nhiều, nhưng là còn xem như không sai. Nhất là người mặc áo giáp, càng thêm thống nhất, khí thế hoàn toàn khác biệt. Người nghe nói không, chúng ta hôm nay tới một vị mới phải lĩnh quân vệ. Như thế ngạc nhiên sự tình. Ta cũng nghe nói, thật giống còn là một cái chỉ có 14 tuổi tiểu hải tử, đây không phải đang khôi hài sao? 14 tuổi tiểu hải tử, giang dài đủ không, liền đến quản chúng ta, cái này cấp trên không phải là điên. Người hay là nhỏ giọng một chút đi, nói không chắc người này chính là cái nào con em quyền quý, đi tới trong quân doanh chính là vì sợ chiến công. Ngược lại ta là không phục, dáng dấp như vậy người nói không chắc có thể đủ mang theo chúng ta toàn quân bị diệt. Còn chưa tiếp cận bọn họ những người này, tiếng huyên náo âm chính là chuyển tới. Đường Linh lông mày lập tức nhăn lên. Trải qua dịch tối ưu hóa gen cùng hạng vũ chi hồn cùng với lựa bố chi hồn tẩy lễ hắn, ngũ giác đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hắn lúc này mới cẩn thận bắt đầu đánh giá những lao binh này. Sắc mặt liền nhất thời có chút băng lãnh lên. Những người này mặc dù là lao binh, thế nhưng là so với tân binh xem ra, còn muốn càng thêm phân tán. Không có bất kỳ cái gì kỷ luật, đứng ở nơi đó lại là lỏng lẻo đồ đồ. Thậm chí nhân viên cũng còn chưa tới đông đủ. Trong sân có 3000 người, cũng rất không tệ. Đường Linh xoay người lại nhìn về phía Lý Thiết Trụ cùng Triệu Thụ, cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng trong ánh mắt, hai người bọn họ liền biết Đường Linh ý tứ. Cũng không nhịn được túi đầu, không dám theo Đường Linh đối diện, ánh mắt của hắn quá mức sắc bén. "Đường đại nhân, ngài có chỗ không biết. Trong quân doanh, khắp nơi đều có loại này lao binh, mỗi một cái đều là lao du tử, ai cũng không phục. Nhất là nghe nói đã có một tên mới phải lĩnh quân vệ lại đây, lại càng là trong lòng cực kỳ không thích, đều tại phản đối ngài đây." Lý Thiết Trụ túi lầu nói, thế nhưng là đến mặt sau, thanh âm nhưng càng ngày càng nhỏ. Đường Linh cũng không có tiếp tục nghe hắn từng nói, nhìn về phía xa xa lão binh đội ngũ, ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh lên. Xem ra những người này là chuẩn bị cho mình một hạ mã uy a, chỉ là rất tiếc là bọn họ tìm được người. Nếu như nói thật sự là một tên công tử ca lại đây, nói không chắc còn muốn bị bọn họ làm cho cực kỳ khó chịu. Có thể chính mình cũng bộ dáng không phải vậy người. Nếu như nói là người hai đời, còn chấn giữ không được bọn họ, liền sống một ví. Đường Linh lúc này nhanh chân một bước, lập tức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, trên người hắn đen nhánh khải giáp, khúc xạ lộng lẫy, cũng hướng hết thảy người tuyên bố thân phận của hắn. Hắn chính là mới tới phải lĩnh quân vệ. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, BF561061. V. Chương 17, trưởng trách Đường Linh xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đại gia ánh mắt, hết mức tụ tập đến trên người hắn. Yên lặng, vị này chính là mới tới phải lĩnh quân vệ, Đường Linh Đường đại nhân, từ nay về sau liền trực tiếp trưởng quản các ngươi các vị đang ngồi ở đây, đây chính là bất chỉ đại tướng quân khâm điểm. Triệu Thụ đứng ra, quay về tất cả mọi người cất cao giọng nói. Hắn lời này vừa ra, nhưng như là ở nóng bỏng trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước giống như. Ở đây sở hữu binh lính, tất cả đều nổ tung ra, gây rối không ngớt, đều đang sôi nổi nghị luận. Vẻ mặt khác nhau, có xem kịch vui, cũng có được thờ ơ, còn có một ít mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Vô cùng kỳ quặc. Để cái này nhóc con đảm đương chúng ta thống soái, bất chỉ đại tướng quân xác định không phải là đầu góc hư mất. Ngươi nhỏ giọng một chút, thật là bị nghe được truyền đi, phòng trừng cũng bị chặt đầu. Liên bộ dạng như vậy đơn bạc thân thể, phòng trừng ta một quyền liền có thể đủ quật ngã hắn, hắn là không phải là đến nhầm địa phương. Ta cũng cảm thấy là, Thanh Lâu tựa hồ tương đối thích hợp hắn. Nơi nào đến công tử ca, muốn đến giải buồn, cũng không nên tới nơi này. Sau đó có là hắn nếm mùi đau khổ, phải lĩnh quân vệ thì thế nào, lão tử một dạng mặc sắc hắn có thể làm gì ta cùng. Những người này nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, đều là tràn đầy nghi vấn. Nếu như nói bọn họ chỉ là phổ thông bình dân dân chúng, phòng trừng ai cũng gây không dậy. Chỉ bằng những công tử ca thân phận, cũng đủ để đẻ chết bọn họ. Nhưng này là ở trong quân doanh. Bọn họ thế nhưng là binh lính, hướng về đều là trở lên đầu mệnh lệnh làm tiêu chuẩn. Nếu không nhìn thấy hộ phủ, coi như là hoàng đế đến, cũng không dễ xứ. Trong quân doanh, hết thảy đều là cường giả vi vương. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể thu được vô số người tôn kính. Thế nhưng nếu như ngươi chỉ là giá áo túi cơm, như vậy thì đừng trách đại gia không khách khí. Trong quân doanh, luật rừng quán triệt được nhất là triệt để. Bất kể là bây giờ còn là tương lai, đều là như vậy. Những người này cũng đều là một ít lao binh, tự nhiên là căn bản không sợ cái gọi là mới tới phải lĩnh quân vệ, nếu bọn họ không thích, một dạng không tuân mệnh lệnh. Pháp bất trách chúng, ngươi có thể đủ làm gì ta cùng. Đường Ninh nhíu chặt mày, im lặng không lên tiếng, chỉ là âm thầm đánh giá tình huống. Lại phát hiện một đôi ánh mắt khóa chặt trên người mình. Hắn xoay người nhìn lại, đúng dịp thấy một đạo mập mạp thân thể, vóc người lại là có chút thấp tiểu phòng trường liền đến cổ mình nơi đó. Thế nhưng bụng nhưng tròn xoe, ăn mặc một thân áo giáp, xem ra khá là bự cười. Đôi mắt nhỏ đều sắp cũng bị đẩy ra trong thịt đi, nhất là cái kia lượng túm dài mọc dấu mép. Cả người, nói không ra cái gì, nhất là nhìn mình trong ánh mắt, mang theo địch ý mãnh liệt. Tuy nhiên rất bí mật, thế nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được. Đường Ninh lập tức dò hỏi hướng về bên cạnh Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ hồi đáp, người này là phó phải lĩnh quân vệ, gọi là Ngô Lâm, ở đại nhân ngài không có tới trước, hắn chính là nơi này đầu lĩnh, trưởng quản lấy tất cả mọi người. Đường Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, chẳng trách. Đổi lại bất cứ người nào, ở đây làm mưa làm gió quen, cấp trên đột nhiên tới một người cấp trên, cũng sẽ không thoải mái chứ. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Lâm, chỉ là hy vọng người này không nên tới trêu chọc chính mình, như vậy chính là bình an vô sự, một lòng là trêu chọc đến chính mình, như vậy thì đừng trách chính mình không lưu tình. Đường Ninh cất bước, căn bản không có cùng những người này đã nói nhảm nhiều. Trực tiếp chính là mở miệng dò hỏi một bên Triệu Thụ, còn có bao nhiêu người, không có án chiếu lấy quy củ đến đây. Triệu Thụ sững sờ. Sau đó chính là lấy ra một bên thống kê bốn, sau đó nói, còn có 967 người. Được. Đường Ninh con mắt híp lại. Mọi người lại là có chút không hiểu nhìn cái này Đường Ninh, không biết hắn bên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Theo thời gian chuyển rời, nhiệt độ đã ở không ngừng lên cao. Không ít binh lính trên thân đều là chạy xuôi theo mồ hôi, nhất là bọn họ còn ăn mặc cổng kềnh áo giáp, cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng là Đường Ninh trước sau đều không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Xa xa, mười mấy người cầm trong tay trường mâu, không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới, tựa hồ tâm tình rất tốt, còn huýt sáo. Làm đi tới nơi này thời điểm, nhìn cũng không nhìn Đường Ninh một chút, nên ngang mà hướng về trong đội ngũ đi đến. Đường Ninh hất đầu liếc mắt nhìn Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ. Bọn họ lập tức chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc, ngăn lại mười mấy người này, đứng lại. Các ngươi phải làm gì? Mười mấy người này bị ngăn cản, cũng là có chút không hiểu ra sao. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Thụ lại là nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh rốt cục mở miệng lần nữa dò hỏi, căn cứ đại đường quân pháp, những người này nên xử trí như thế nào? Triệu Thụ mở miệng hồi đáp, án chiếu lấy đại đường quân pháp, đến muộn một chén trà, trượt trách 5 lần, vượt qua thời gian một nén nhang, trượt trách 10 lần. Cứ thế mà suy ra, thời gian càng lâu, trượt trách càng nhiều. Cái gì? Tất cả mọi người là xem ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn Đường Ninh, người này vừa đến đã thật lớn quan uy, chẳng lẽ còn muốn đối với bọn họ tiến hành xử phạt hay sao? Chỉ là đến thời điểm đó, ngược lại là muốn trở thành một trò cười. Người đầu óc không có hư mất đi, muốn xử phạt chúng ta. Cái kia mười mấy người cũng là mang trên mặt trầm biếm, bọn họ căn bản không sẽ tin tưởng, chỉ là một cái mới tới ra hỏa, không có bất kỳ người nào mạnh, còn dám xử phạt bọn họ. Bọn họ có là cách nào, để người này trực tiếp xuống đài. Nếu như cãi lời đây, Đường Ninh nhưng cũng không để ý gì tới biết những người này, tự mình hỏi. Có thể tại chỗ xử quyết. Triệu Thụ thanh âm nói năng có khí phách, coi như là làm kinh sợ không ít người, coi như là bọn họ là lão binh, ở tử vong trước mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Cái kia mười mấy người biến sắc, không biết nên nói cái gì. Nếu dáng dấp như vậy, trực tiếp hành hình đi. Đường Ninh ngữ khí đạm mạc nói, vung vung tay. Đúng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ không có chút gì do dự, bọn họ biết rõ mình là ai hộ vệ, đi theo người nào, mặc kệ cái này Đường Ninh làm sao hồ đồ. Bọn họ đều muốn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Đây là thân là hộ vệ nên tuân thủ chức trách. Đây là muốn đùa thật. Trên mặt tất cả mọi người cũng lại cũng không cởi ý, cái kia mười mấy người lại càng là mặt như màu xám. Trượng trách mười mấy lần, vật kia là có thể đủ muốn đòi mạng. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, BF 561061. V. Chương 18, ta muốn phạt hắn, ngươi có ý kiến? Trượng trách chính là dùng cây gậy đánh đòn. Thế nhưng loại vật này đều là thấy được hình quan làm sao đi sử dụng lực đạo. Mười mấy lần tiếp tục đánh, phòng trừng bọn họ máu thịt bé bét, liền tính là không chết cũng phải lộn ra. Mỗi một người đều hoảng. Ai có thể đủ tưởng tượng được, cái này mới tới phải lĩnh quân vệ, giống như một cái hồn thê ma vương giống như vậy, căn bản không để ý tới còn lại bất kỳ vật gì. Đi tới chính là cho bọn họ hành hình. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người đã sớm gọi tới người, nhìn cái kia màu đen cây vậy, mười mấy người này chân đều sắp muốn mềm, từng cái vẻ mặt đưa đám, chính là nhìn phía sang Ngô Lâm, muốn tìm kiếm hắn trợ giúp. Ngô Lâm cũng là sắc mặt âm trầm. Cái này Đường Ninh vừa đến, chính là muốn đánh hắn người, mặc dù là trượng trách mười mấy người này, thế nhưng đánh cho lại là hắn mặt. Hắn tốt xấu cũng coi là thất phẩm quan biên, phó phải lĩnh quân vệ. Không có Đường Ninh trước khi đến, hắn chính là chính, cũng không ai dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Bây giờ cũng bị động thủ trên đầu thái thuế, hắn nơi nào có thể nhịn. Chấm đã. Ngô Lâm cất bước đi ra, kiên trì mập mạp thân thể, con mắt híp thành một cái dây, có chút ngoài cười nhưng trong không cười đi đến Đường Ninh bên cạnh nói, "Đường đại nhân, dáng dấp như vậy tựa hồ có hơi không ổn đâu. Bọn họ bất quá là vi phạm lần đầu thôi, cũng không biết tình huống, cái này trượng trách có hay không có chút quá mức nghiêm trọng." Vừa nhìn Ngô Lâm xuất hiện, cái kia mười mấy người lập tức chính là đến sức lực. Thẳng tắp sống lưng, phu hòa nói, "Chính là như vậy, trong quân doanh có ai như thế trừng phạt binh lính? Chúng ta lại không có phạm cái gì sai lầm lớn, coi như là bất chỉ tướng quân, cũng không dám như thế tàn bạo. Người này, vẫn đúng là đem hắn cho rằng là nơi này lão đại. Bất quá chúng ta cũng không thừa nhận. Nhóc con một cái gì cũng còn không có học hội, cái này quan uy ngược lại là rất lớn. Nếu như chúng ta không phối hợp, ngươi cũng chỉ là một cái rắm." Phía dưới các binh sĩ cũng tận tình đất phát tiết trong lòng khó chịu. Đường Linh lại là vẫn mặt như chỉ thủy xì xì, phản phất đối với những thứ này thanh âm mắt điếc tai ngơ. Nhìn bên cạnh Triệu Thụ cùng Lý Thiết Chủ nói, lo lắng làm gì, đậu thủ. Ngươi là? Sau đó lại là quay đầu, một mặt nghi hoặc mà nhìn Ngô Lâm. Ngô Lâm phổi đều sắp muốn chọc giận nổ, người này lại trực tiếp đem hắn cho không nhìn. Cố nén bạo phát đi ra phẫn nộ, hắn sửa sang một chút ống tay áo, sau đó chính là tằng hắng một cái, sắc mặt không vui nhìn về phía Đường Linh, ta là phó phải lĩnh quân vệ, trước cái này 5000 người vẫn luôn là ta trưởng quản. Ngươi cũng biết ngươi là phó phải lĩnh quân vệ. Đường Linh trong chớp nhoáng mày kiếm dương lên, sắc bén khí thế đột nhiên xuất hiện, dường như muốn chặt đứt tất cả. Cứ như vậy nhìn chăm chú Ngô Lâm, không nhịn được làm cho đối phương hơi ngưng lại. Ta thế nhưng là bất chỉ tướng quân Khâm Điểm phải lĩnh quân vệ, quan viên phong lục phẩm, ngươi chỉ là một cái phó quan, có tư cách gì đến đây chất vấn ta? Ta hành sự không cần hướng về ngươi giải thích. Đường Linh lần thứ hai chất vấn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chức vị muốn cao hơn ta hay sao? Không bằng chúng ta đem bất chỉ tướng quân gọi tới, hỏi một chút hắn đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Đường Linh liên tục do hỏi, lại là để Ngô Lâm mồ hôi lạnh phủi đất một hồi chảy xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này một cái 14 tuổi tiểu hải tử, lời nói cư nhiên là sắc bén như thế. Liền hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, suýt chút nữa chính là muốn vòng vào. Đỉnh đầu tân bút cứ như vậy trừ đi, nếu chụp chắc chắn, phòng trừng trên đầu hắn cái mũ căn bản không gánh nổi, còn muốn bị trừng phạt. Ngô Lâm chà chà cái chán mồ hôi, lạnh lùng quét mắt một vòng Đường Linh. Nếu người này vừa đến đã như vậy dương cung bạc kiếm, cũng là không cần phải lại đi ngụy trang cái gì. Vẻ mặt khôi phục lạnh lùng, nhàn nhạt về một câu, không dám. Bất quá tại hạ mặc dù chỉ là một tên thất phẩm quan viên, lại là biết rõ cái này trong quân doanh quản lý không dễ, thực sự không phải là dựa vào nghiêm hình khốc đánh là có thể hoàn thành. Trong quân doanh thống soái chi đạo, ta cảm thấy đại nhân ngài còn cần nhiều học tập một hồi. Đại nhân nếu cố ý động thủ, như vậy e sợ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đến thời điểm đó 5000 người cũng phản đối, chỉ sợ là muốn kinh động bất chỉ tướng quân, đại nhân cũng không có quả ngon để ăn. Ngô Lâm nói một cách lạnh lùng một câu, uy hiếp ý vị dày đặc. Ồ. Đường Linh nhíu nhíu mày, nhìn bên ngoài, không có một chút nào vẻ mặt. Thế nhưng nội tâm đã sớm băng lãnh một mảnh, thậm chí sát ý hiện lên. Hắn người này, hướng về rất dễ nói chuyện, thế nhưng đời này, đáng ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Nếu cái này Ngô Lâm, hắn đều vô pháp bảy nhất định phải, còn thế nào đi trưởng không cái này 5000 người quân doanh. Cho nên nói, tại hạ đem lời để ở chỗ này, mười mấy người này, tốt nhất hay là không nên cử động, không phải vậy đại nhân tự gánh lấy hậu quả. Ngô Lâm hướng về phía Đường Đình chắp chắp tay, liên tục cười lạnh. Với hắn đấu, nơi này đều là hắn địa bàn, Cường Long còn ép bất quá địa lâu xa, thì càng thêm không cần nói cái này 14 tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng là hắn đối thủ. Nhóc con, chạy trở về ngươi phủ đệ đi thôi, nơi này không phải là ngươi có thể đủ đến chỗ này phương. Chúng ta mặc dù là phổ thông binh sĩ, tuy nhiên không phải là mặt người nhạo nặng. Quốc gia quân doanh, chúng ta không cần dáng dấp như vậy phải lĩnh quân vệ. Phía dưới các binh sĩ cũng là trung cửu địch thi, từng cái bắt đầu đối với Đường Linh thể hiện ra rất lớn địch ý lớn mật. Đường đại nhân thế nhưng là bất chỉ tướng quân Khâm Điểm, các ngươi ai dám có ý kiến? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đồng thời quát lớn. Thế nhưng những người này nhưng căn bản cũng không quản, bọn họ vì sao là lao du tử, chính là biết rõ quy củ, nhiều người như vậy cùng ở đây, pháp bất trách chúng. Muốn trừng phạt bọn họ, hầu như là chuyện không có khả năng. Ngô Lâm cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ tốt sắc, bây giờ cái này Đường Linh đã bị hắn cho làm cho cưỡi hổ khó xuống, đến tột cùng muốn xem hắn như thế nào mới có thể đủ giảm bất cục diện này. Đi tới chính mình đây, nếu không lắng nghe hắn, như vậy hắn cái này phải lĩnh quân vệ, liền căn bản không làm tiếp được. Vang lên. Trong chớp nhoáng, một đạo hàn mang lấp lóe, lanh lảnh kiếm ngân vang âm thanh gào thét mà ra. Sau một khắc, Ngô Lâm cũng cảm giác được một thanh sắc bén kiếm chống đỡ ở hắn trên cổ, sau một khắc chính là muốn đâm vào đến hắn cổ bên trong. Đường Linh sát khí đằng đằng, trong ánh mắt thậm chí hiện ra một vệt đỏ thâm vẻ. Khí thế hết mức buộc phát ra, mọi người chỉ cảm giác mình đối mặt phảng phất là một con hình người bạo long. Hiện tại, ta muốn phạt bọn họ, ngươi có thể có ý kiến? Đường Linh thanh âm rất nhạt, thế nhưng là rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai. Đại đường mãnh hổ. Bê đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 19, còn có ai không phục? Canh thứ 5 cồn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, tí tách. Cái trán mồ hôi, giọt giọt đất giọt rơi trên mặt đất. Nô Lâm môi động động, nhưng thủy chung không dám nói lời nào. Hạ Vũ chi hồn cùng Lữ Bố chi hồn khí thế, đồng thời bạo phát đi ra, cùng với cái kia hầu như phải hóa thành thực chất tính sát khí, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có chịu qua. Bây giờ hắn, hoàn toàn chính là trong gió lốc một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị bọt nước cho đánh đổ. Phản phất lại trải qua núi thây biển máu. Để cả người hắn thân thể cũng không khỏi phát sinh run rẩy, đây là trên sinh lý hoảng sợ. Nô Lâm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái 14 tuổi thiếu niên, lại có dáng dấp như vậy khí thế. Nhất là đôi trong mắt kia, lập lòe hào quang màu đỏ thắm. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần là mình nói ra một câu phản đối, như vậy Đường Ninh liền sẽ trực tiếp lựa chọn độc thủ, đem người khác đầu cho chém rất hạ xuống. Đến mặt sau, Nô Lâm cũng không dám nói lời nào. Cuối cùng vô lực cúi đầu. Hành hình. Đường Ninh cái kia mang theo ngay ngắn nghiêm nghị thanh âm hạ xuống. Theo sát lấy chính là cái kia mười mấy người, kêu cha gọi mẹ đất tiếng kêu. Đặc biệt thế thảm. Liền ngay cả phía dưới trước trách trách vụ vụ những người kia, đối với Đường Ninh cực kỳ bất mãn người, từng cái cũng là cả người lông tơ dựng thẳng, cũng không dám nữa nhiều lời vài câu. Người này là một kẻ khó chơi. Liền ngay cả Nô Lâm cũng là bị hắn cho triệt triệt để đất đè xuống. Bọn họ nếu cái này thời điểm tiếp xúc kỳ phong mang, hoàn toàn chính là muốn chết. Đường Ninh người này biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống như là một cái 14 tuổi thiếu niên, quả thực giống như là từ trong địa ngục leo ra, trong tay không biết nhiễm ít nhiều máu tươi. Bọn họ chỉ có thể đủ đứng ở chỗ này, nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mặt sau lục tục có người lại đây, thế nhưng toàn bộ đều là bị nhấn ở băng ghế bên trên, ngay ở trước mặt tất cả mọi người trước mặt bắt đầu chịu trách. Đầy đủ hơn 900 người, không có một cái nào buông tha. Toàn bộ đều là đi tới lại đây, bị người cho nhấc trở lại, nhìn dáng dấp hít vào nhiều thở ra ít, đáng thương cực kỳ răng rớp, làm cho ở đây những cái mấy kẻ già đời kinh hãi không thôi. Thật là bị đánh tới mấy cây gậy, ai có thể đủ nhận được. Đường Ninh nhưng mặt không đổi sắc đem kiếm cho rút trở về, một bên Ngô Lâm vội vã tránh ra, từng ngụm đất thở hổn hển, Đường Ninh khí thế quá làm người ta sợ hãi. Làm hắn cũng không dám lớn một chút thở dốc, cẩn thận từng ly từng tí một. Ngô Lâm trên mặt lộ ra một vẻ hoán độc, làm Đường phó phải lĩnh quân vệ, nhưng là bị một cái 14 tuổi tiểu hài tử dọa cho thành bộ dáng này. Hay là ở trước mặt mọi người, chủ động cúi đầu. Một hơi này, thật sự là làm hắn không nuốt trôi. Quả thực chính là bưng hắn mặt, nhanh tay nhanh mắt, tàn nhẫn mà đánh mấy trăm lòng bàn tay, mặt cũng bị quất sưng. Thế nhưng là một mực lại không có cái gì cách nào. Người chờ ta. Ngô Lâm cắn chặt hàm răng ngân, hàm răng đều sắp cũng bị cắn bỡ. Ta không phục. Đột nhiên, trong đám người, vang lên một đạo vang dội thanh âm. Sau đó theo sát lấy, chính là một tên bóc người nam tử khôi ngô đi ra. Không chỉ có cao to cực kỳ, trên thân bắp thịt lại càng là từng khối, góc cạnh rõ ràng, cánh tay đều sắp muốn so với Đường Ninh to bằng bắp đùi. Đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi nhỏ. Trong lúc đi, đại địa thậm chí đều tại rung động. Nô Lâm nhìn thấy hắn, trong con ngươi lộ ra một vẻ mừng rỡ, sau đó có chút khoái ý mà nhìn Đường Ninh, bị cái này ngốc đại cá cho nhìn chằm chằm, không có người dễ chịu. Người kia là ai? Đường Ninh đồng dạng chú ý tới người này, đây cũng là không có cách nào sự tình, thực tại quá mức chút mục đích. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ nhìn thấy người này thời điểm, lại là đồng thời biến sắc. Nhỏ giọng quay về Đường Ninh mở miệng nói, người này gọi Vương Ưu, quả thực chính là một con trâu hoang, nơi này thiếu gân, thế nhưng một mực thiên sinh thần lực, khí lực rất lớn, hầu như không có đối thủ. Trong quân doanh người nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng qua, người này đần độn, ai cũng không phục, chỉ phục so với hắn thực lực mạnh, rất khó đối phó. Lý Thiết Trụ ở bên cạnh phụ hòa nói, tuy nhiên bọn họ ngày hôm qua nhìn thấy Đường Ninh thần uy, thế nhưng là cái này Vương Ưu rất rõ ràng, càng sâu sắc hơn nhân tâm. Để bọn hắn hoảng sợ, xem ra là không có ăn ít quá hắn thiệt rồi. Vương Ưu. Đường Ninh quét mắt một vòng cái này đại khối đầu, trên mặt lại là xuất hiện một vệt nụ cười, thú vị. Ngươi có gì không phục? Đường Ninh mở miệng hỏi. Vương Ưu mở miệng nói, muốn làm chúng ta thủ lĩnh, nhất định phải thực lực đủ đủ. Liên thực lực đều không có, gió vừa thổi cục, làm sao có tư cách khi chúng ta thủ lĩnh? Hắn nói chuyện thời điểm giọng ồm ồm, thế nhưng là cực kỳ băng dội, như là hồng trung đại lư giống như, bên tai bên vang lên. Nổ thành người màng thai đau đớn. Thế nhưng Đường Ninh nhưng cũng không tức giận, ngược lại là dò hỏi, vậy ngươi ý tứ là? Đánh bại ta? Ta Vương Ưu liền thừa nhận ngươi là chúng ta thủ lĩnh. Vương Ưu vung vẩy cánh tay một cái, phía trên bắp thịt đặc biệt dữ tợn. Hắn lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đang nhìn thì hay. Cái này Vương Ưu, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, coi như là ý chỉ kính đức đi tới trước mặt hắn, nên đánh một giáp đánh. Đường Ninh lớn lối như thế, nhưng nhìn, nhưng đặc biệt gầy gò. Phòng trưng còn chưa mở đánh, chính là muốn bị Vương Ưu cho búa gần chết chứ. Những người này trong ánh mắt, không nhịn được lộ ra vẻ chờ mong. Đại nhân. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đồng thời liếc mắt nhìn Đường Ninh, có chút lo lắng. Thế nhưng Đường Ninh nhưng khoát tay một cái nói, được, ta với ngươi đánh. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta Vương Ưu thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Ưu hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Đường Ninh đập vào mà đến, lực đạo rất lớn, giẫm trên mặt đất, đều là sâu sắc vết chân. Cú đấm này vánh lại đây, nắm giữ gắng sức lượng, phòng trừng có thể đủ đem người cho trong nháy mắt đánh chết. Thế nhưng là Đường Ninh nhưng đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Vành. Ở Vương Ưu phải nhờ vào gần trong nháy mắt, Đường Ninh đầu gối hơi còn một chút, cả người bay lên không trung mà lên. Sau đó phần eo phát lực, trên không trung đảo ngược. Chân dường như cây roi giống như vậy, tàn nhẫn mà hướng về Vương Ưu trên thân đánh mà đi. Vương Ưu rên lên một tiếng, thân thể lại là lấy càng nhanh hơn tốc độ bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, thậm chí gợi ra một tiếng vang thật lớn. Toàn trường trong phút chốc yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người trợn mắt lên, không dám tin tưởng. Đường Linh lại là sắc mặt hờ hững, còn có ai không phục? Đợt, canh thứ năm đến, vì là hoa tươi thêm trường. Hoa tươi hiện nay đã đạt đến 5.000, tương đương với nói tác giả còn nợ một trường, ngày mai tiếp tục thêm trường, đánh giá phiếu cùng khen thưởng nhân số, lại lập tức phải thỏa mãn thêm trường điều kiện, mong mọi người nhiều một hồi. Đại đường mãnh hổ, B đại đường mãnh hổ, VF561061, V. Chương 20, hối hận. Đường Linh sống lưng thẳng tắp, giống như trùng thiên lợi kiếm, chặt đứt tất cả. Mắt thấy tất cả mọi người, thế nhưng bọn họ cũng bởi vì Đường Linh khí thế cùng với cái kia sắc bén ánh mắt, cũng không nhịn được cúi đầu. Mãi đến tận cái này thời điểm, những người này mới bắt đầu chân chính đối với Đường Linh có một cái trực quan nhận thức. Đây chính là Vương Như A thân cao tiếp cận lửa mét, một thân bắp thịt mạnh mẽ, thể trọng vượt qua 200 cân. Thế nhưng là lại bị cái này bề ngoài xem ra thanh tú không ngớt, thậm chí có chút gầy gò 14 tuổi tiểu hải tử, cho nhất cước đạp bay. Vương Như dáng dấp như vậy người, cũng trực tiếp bị đá ngất đi. Nếu đánh vào bọn họ trên thân, chẳng phải là muốn tại chỗ nổ chết. Cái này một cái hành vi, dẫn đến không ít người nhìn về phía Đường Linh ánh mắt cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Trong quân doanh bản thân chính là cường giả làm đầu. Bọn họ vừa bắt đầu đối với cái này cái Đường Linh có ý kiến, chính là cảm thấy đối phương chẳng qua chỉ là một gã phổ thông công tử ca, đi tới trong quân doanh chính là vì soạt chiến công. Dài đến trắng tinh, còn chỉ có 14 tuổi. Nhưng là bây giờ nhìn tới, bọn họ sai được có chút thái quá. Bên cạnh Nô Lâm lại càng là tâm đều tại run. Nhất là làm Đường Linh ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn hai chân suýt chút nữa mềm nhũn, liền muốn bị trên mặt đất. Trong lòng lại càng là hồi hộp một tiếng, có chút tuyệt vọng. Xem ra cái này Đường Linh tốc độ là không người nào có thể đủ ngăn được, coi như là chính hắn một địa đầu xà cũng ép không được Cường Long. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là một chuyện cười thôi. Hắn hiện tại nên suy nghĩ là làm sao đi lấy được Đường Linh tha thứ. Chỉ có bộ dáng này, hắn có thể đủ ở cái này trong quân doanh tiếp tục ổn định đất ngay ở trước mặt hắn phó phải lĩnh quân bệ. Vốn cho là Vương Nhu xuất hiện có thể làm cho cái này Đường Linh chịu thiệt tỏi lớn, thế nhưng là ai có thể đủ tưởng tượng được, nhưng là đúng với Đường Linh một cái cực lớn thời cơ. Nếu như không có Vương Nhu, hắn ngược lại là không có nhanh như vậy, liền có thể đủ ở tất cả mọi người trước mặt, kiến lập thuộc về mình hy vọng. Nô Lâm mặt như màu đỏ tía, không biết nên làm sao đi nói. Còn có ai không phục? Đường Linh thanh âm rất nhạt, thế nhưng trong giọng nói, nhưng có được một luồng không thể nghi ngờ ngữ khí. Phía dưới mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ nào dám không phục à, liền Vương Như cũng đánh không lại, hiện tại nếu còn chưa phục, đi tới chẳng phải là hành vi tự tìm chết sao? Những người này tuy nhiên không có cái gì văn hóa, nhưng thực sự không phải là ngu ngốc, cũng biết rõ cái gì gọi là cục thế. Đường Linh có được dáng dấp như vậy thực lực, cầm xuống cái này quân doanh, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Trong lòng cũng không khỏi bừng tỉnh. Chẳng trách Vất Chỉ tướng quân đối với hắn coi trọng như thế. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người đứng ở Đường Linh một bên, trên mặt mang theo tốt sắc. Bọn họ nếu đem hôm qua Đường Linh đối chiến tình huống nói ra, phỏng chừng những người này muốn càng thêm hối hận, làm sao không có mắt đắc tội cái này một cái hôn thế ma vương. Ta có thể cho các ngươi một cái thời cơ, tiếp tục tiến lên khiêu chiến ta, chỉ cần ta thua, lập tức liền đem trên đầu cái này cái nón cho hái, không còn đi quan tâm các ngươi bất cứ chuyện gì. Đường Linh lại là tiếp tục mở miệng nói nói, vẫn không có bất kỳ người nào đáp lại. Nếu dáng dấp như vậy, ngày sau, hy vọng các ngươi có thể đủ tuân thủ trong quân doanh quy củ, ta không hy vọng có theo ta bất đồng thanh em người xuất hiện, ta muốn để cho các ngươi làm được là, nói gì nghe nấy. Đường Linh trong chớp nhoáng hét lớn một tiếng, thanh âm dường như tiếng sấm, có nghe không có. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, vội vã trăm miệng một lời nói, vâng, gặp qua Đường đại nhân. Đầy đủ 5.000 người, bao quát những cái bị trượng phạt đòn được về mọi người, cũng đều là dùng hết sức lực toàn thân đi trả lời Đường Linh. Tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng nửa canh giờ, quanh sân chạy 10 vòng. Nếu không xong, cơm trưa cũng có thể không cần. Đường Linh thản nhiên nói. Phía dưới các binh sĩ từng cái biến sắc. Muốn biết rõ nơi này, một cái trận khoảng cách nhưng chỉ có 1 km. Quanh sân 10 vòng, tương đương với là 10 km lộ trình. Nửa canh giờ, liền muốn đem 10 km trốn thoát xong, đây quả thực là muốn bọn họ mạng già. Thế nhưng là coi như là một ít mấy kẻ già đời, đang đối mặt Đường Linh thời điểm, cũng không dám một mình đứng ra nói một chữ không. Từng cái chính là cắn răng, bắt đầu quanh sân chạy đi. Nô Lâm đứng ở nơi đó, vẻ mặt lại là lúng túng cực kỳ. Xoa xoa tay, muốn tiến lên theo Đường Linh hòa giải, Đường đại nhân. Ta. Ngươi lo lắng làm cái gì, còn chưa với bọn hắn cùng một nơi chạy. Đường Linh lại là căn bản là không có có lý biết hắn. A. Nô Lâm căn bản là chưa kịp phản ứng, hắn bình thường ở trong quân doanh chính là quen sống trong nhung lụa, cho nên mới bồi dưỡng được tới đây dáng vẻ hình thể. Mỡ là ăn không ít. Nhưng là bây giờ, để hắn đi chạy 10 km. Vậy cũng thật sự là so với chỗ trách, còn muốn làm hắn thống khổ sự tình. Ừm. Đường Linh xoay người lại, chính là như thế thẳng vào nhìn hắn. Một đôi mắt đã sớm khôi phục đen nhánh, thâm thúy cực kỳ, giống như chuyên trở chu thiên tinh thần. Thế nhưng là khiến Ngô Lâm cực kỳ không hề chắc. Hắn cũng không biết rằng, mình tại một tên 14 tuổi bao hài trước mặt, làm sao nhưng một điểm quyền chủ động cũng không lấy được. Cuối cùng thở dài, một điểm cách nào đều không có. Lúc này chính là lựa chọn hướng về trong đội ngũ, bắt đầu chạy. Hắn hiểu được, từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu, hắn cũng chỉ biến thành một cái bình thường binh lính, muốn trải qua trước đây loại cuộc sống đó, thu được ưu đãi, là gần như không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, Ngô Lâm ruột đều sắp muốn hối hận thanh. Chính mình không có chuyện làm cái gì muốn trêu chọc Đường Linh đây. lần này hắn thế nhưng là trực tiếp đá tấm thép bên trên. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người lại càng là một mặt sùng bái mà nhìn Đường Linh. Vẹn vẹn chỉ là vừa giữa trưa thời gian, liền đem quần cực kỳ khó chơi kẻ ra đời cho toàn bộ thuần phục, nói gì nghe nấy. Đường Linh không chỉ có được thực lực, dáng dấp như vậy, tâm trí cùng cổ tay cũng bọn họ hít khói. Xem ra đi theo Đường Linh bên người là một cái cực kỳ sáng tỏ quyết định. Cái này càng ngày càng kiên định bọn họ sau đó suy nghĩ, nhất định phải làm rất tốt, lấy ra chính mình trước nay chưa từng có nhiệt tình tới. Tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan viên đây. Đường Linh dáng dấp như vậy tiềm lực, dưới cái nhìn của bọn họ, nói không chắc ngày sau sẽ đạt tới ý chỉ kính đức trình độ đó, cũng là không nhất định sự tình. Đợt. Đến, đánh giá phiếu cùng khen thưởng còn kém một tí kẹo như thế là có thể thêm trường, mong mọi người nhiều đến điểm miễn phí đánh giá phiếu hoa tươi một chút đi, còn khen thưởng, xem cá nhân năng lực mà đi, cũng không cần nhiều, thấp nhất một khối tiền là có thể. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 21, khắp nơi thái độ tướng quân phủ. Ý chỉ kính đức nghe cấp dưới truyền về tin tức. Lúc này chính là đứng lên, trợn mắt lên nhìn chằm chằm đối phương, lời ấy thật chứ? Thiên chân vạn sắc, Đường Linh vẹn vẹn chỉ là dùng vừa giữa chưa không đến lúc đó, liền đem tất cả mọi người cho hết mức thu phục. Cấp dưới cúi đầu nói, Úy chỉ kính đức đi qua đi lại mấy lần, đây mới là trên mặt tươi cười. Ha 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 ha. Đường Linh tên tiểu tử này, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Không chỉ có thực lực xuất chúng, liền ngay cả trí tuệ cũng ra quần. Ta xem Trình Giảo Kim tên béo đáng chết kia, còn làm sao theo ta cạnh tranh. Úy chỉ kính đức vung tay lên, quay về bên cạnh người nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn biết kiến thánh thượng. Đúng. Cấp dưới vội vã chính là xoay người đi chuẩn bị ngựa tốt. Chỉ còn giữ lại Úy chỉ kính đức một người, đứng ở nơi đó, gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt căn bản không che giấu nổi. Trước hắn, để Đường Linh tuyển chọn tiếp nhận lão binh, cũng có được chính mình mục đích ở chính là vì nhìn, cái này Đường Linh tiềm lực đến tột cùng có thể đủ đạt đến hình dáng gì trình độ. Hắn còn trẻ như vậy, tại đây giống như ưu tú. Thế nhưng là Đường Linh biểu hiện hay là ra ngoài hắn dự liệu. Úy chỉ kính đức là biết rõ, một đám lão binh đến tột cùng có cỡ nào khó chơi. Muốn quyết định bọn họ, có thể không thể dễ dàng như thế sự tình. Hắn vốn cho là, Đường Linh ít nhất cũng là cần đầy đủ thời gian một tháng, mới có thể để những người trước mắt này triệt để quy tâm. Thế nhưng không nghĩ tới, một buổi sáng thời gian, liền giải quyết. Nghe cấp dưới truyền đến chuyện đã xảy ra, Đường Linh ở thu hoạch nhân tâm phương diện, thật là có hắn một bộ. Coi như là Úy chỉ kính đức, cũng không nhịn được mặc cảm không bằng. Ân uy tịch thi, như là người như thế mới, tuyệt đối không thể đủ để hắn mai một ở trong quân doanh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải yết kiến Lý Thế Dân, để cho bắt đầu tự mình sắp phong, chỉ có bộ dáng này mới có thể để Đường Linh an tâm mà lưu ở bên cạnh mình. Ưu tú như vậy nhân tài, nếu như bị trong triều đình người biết rõ, phòng trưng đều biết muốn bằng tất cả phương pháp đào tường, hắn cũng không thể đủ để xảy ra chuyện như vậy. Hắn không chỉ có không ngu, còn rất thông minh. Nghĩ tới đây, Úy chỉ kính đức không có bất kỳ cái gì đất do dự, chính là cưỡi ngựa, một đường hướng về Trường An hoàng cung chạy đi. Cùng lúc đó, ở Lô Quốc công phủ đệ, Trình Giảo Kim cũng là nhận được tin tức. Hắn trước sau đối với Đường Linh người này mới, nhớ mãi không quên. Vừa nghĩ tới Úy chỉ kính đức cái kia đại hắc quỷ, vận khí tốt như vậy, lại có thể đủ thu hoạch dáng dấp như vậy nhân tài, hắn liền cả người không thoải mái. Đường Linh ở chỗ của hắn, không phải là mai một nhân tài sao? Tuy nhiên mấy ngày này, đều tại ở nút Úy chỉ kính đức, không muốn nhìn thấy hắn dương dương đắc ý mặt, thế nhưng sau lưng vẫn như cũ đang chú ý Đường Linh tin tức. Thậm chí vắt hết óc, nghĩ làm sao đem Đường Linh cho đảo lại đây. Coi như là bị Úy chỉ kính đức cho nhìn chằm chằm thậm chí thù dai, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Ngược lại chuyện như vậy mình làm nhiều, con giận nhiều không sợ ngứa. Trình Giảo Kim bản thân chính là ra mặt dày, huống hồ vì là Đường Linh người này mới, coi như là bị Úy chỉ kính đức cho hận chết, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng biết Úy chỉ kính đức người này, bọn họ lẫn nhau bóp mười mấy năm, đối với lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc hiểu biết. Thật vất vả đụng tới một cái Đường Linh, nhất định là cho rằng bà bối, xem thật kỹ trông coi, như muốn cho lôi kéo đến phía bên mình đến. Có thể thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Có thể Trình Giảo Kim nhưng sẽ không bỏ qua. Trước hắn đối với lôi kéo Đường Linh suy nghĩ cũng từ từ nhạt xuống. Thế nhưng hiện tại, văn võ song toàn, không chỉ có thể đủ một chiêu miểu sát Úy chỉ kính đức, thần uy vô cùng, còn có được đủ trí tuệ. Thời thêm bồi dưỡng, chính là có thể khiêng lên đại lương đại tướng. Người như thế mới, nếu không cho mình sử dụng. Trình Giảo Kim biết cả người không thoải mái. Giống như là chỉ có thể đủ nhìn thấy mỹ thực, còn có thể đủ thỉnh thoảng nghe được hương vị, câu từ bản thân khẩu vị, lại vẫn cứ vô pháp dùng ăn. Trình Giảo Kim trong lòng như làm mèo cào. Không được, nhất định phải tìm thời cơ, đem Đường Linh cho đoạt tới. Trình Giảo Kim trong lòng quyết định. Bệ hạ, đột quyết bên kia khả hãn đã thu được cái văn tử vong tin tức. Đang đứng ở nổi giận trạng thái, phòng trừng hắn khẳng định sẽ không giảng hòa. Để cho chúng ta thời gian đã không nhiều, đột quyết binh cường mã tráng, chúng ta nhưng chưa ổn định, nếu với hắn va chạm, phòng trừng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Ngụy Trinh chính đứng ở nơi đó, quay về ngồi ở trên long ỷ xử lý chính vụ Lý Thế Dân mở miệng nói. Lý Thế Dân nghe vậy, nhưng trong lòng không nhịn được càng thêm phiền lòng. Hiện nay trong nước sự tình cũng còn không có xử lý xong, Huyền Vũ môn binh biến ảnh hưởng vẫn luôn không có giải quyết đi. Thậm chí bình dân chúng cũng đang thảo luận chuyện này, trong nước nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng cũng lảo đảo, nếu vô pháp vượt qua đi, lớn như vậy đường liền xong. Trong đó còn có không ít tâm tư trong lòng quỷ kế người đang tại kích động dư luận. Bọn họ một mực chấn áp, căn bản không có một chút tác dụng nào. Còn có Đột Quyết ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Đột Quyết nhóm người này, từ xưa tới nay chính là bọn họ đối thủ, không ngừng mà tranh đoạt trung nguyên tư nguyên, một mực bọn họ đều là du mục dân tộc, trời sinh ngay tại trên lưng ngựa, lực chiến đấu cực cường. Bản thân hắn liền dã tâm rất lớn, lập chí làm cái kia thiên cổ nhất đế, thế nhưng là hiện nay, nội bộ sự tình cũng còn không có xử lý xong, đột quyết phòng trường lại muốn đánh tới. Để hắn lựa chọn cầu hòa, đây là đối với Lý Thế Dân rất lớn sỉ nhục. Bản thân hắn tính cách liền cực kỳ cương liệt. Nếu như không phải là lưu lạc đến không thể làm gì khác hơn bước, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn chuyện như vậy. Hắn thậm chí cũng có thể tưởng tượng được, nếu cầu hòa, tin tức này chuyển tới trong nước đến, phòng trường lại là một vòng áp đảo hắn dư luận. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phiên Long ý khô Lý Thế Dân, vò vò mi tâm, Tấu Chương cũng không nhìn nổi, thẳng thắn đem cho đẩy lên một bên. Nếu là có cái kia bạch bào tiểu tướng ở là tốt rồi. Lý Thế Dân cảm thán một tiếng, thế nhưng là cái này đều tốt mấy ngày, hay là một chút tin tức đều không có. Hắn có chút sức cùng lực kiệt quán vỉa hè ở trên long ỷ, hai mắt vô thần. Báo, ướt chỉ tướng quân cầu kiến. Bên ngoài thái giám đột nhiên đi tới. Lý Thế Dân tinh thần chấn động, trước hắn thế nhưng là vẫn dặn dò ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim đi tìm bạch bào tiểu tướng tin tức, bây giờ đột nhiên tiến cung, chẳng lẽ là có tin tức hay sao? Lý Thế Dân đại hỉ, vội vàng nói, mau mau tuyên đi bảo. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 22, thất vọng xin chào bệ hạ. Úy chỉ kính đức rất nhanh chính là đi bảo, sau đó quay về Lý Thế Dân không mình hành lễ. Ở đương triều là cũng không có quỷ lễ. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng có chút kích động cũng không thể chờ đợi được nữa, thế nhưng nhìn bề ngoài vẫn có chút hở hững dáng dấp. Chỉ là dấu ở tay áo có hình rồng bên trong thoáng run rẩy tay, đem hắn đưa ra bán. Không biết bất chỉ tướng quân, hôm nay tới đây, đến tuột cùng có chuyện gì? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Úy chỉ kính đức mở ra, sau đó nhìn bên cạnh Ngụy Trinh, đồng thời với hắn lên tiếng chào hỏi, đây mới là quay về Lý Thế Dân mở miệng nói. Hôm nay tới đây, có thể nói là có thiên đại hỷ sự. Lý Thế Dân nhíu mày, trên mặt lộ ra không thể ức chế sắc mặt vui mừng, việc vui, chẳng lẽ là tên kia bạch bào tiểu tướng đã tìm tới? Hắn đối với bạch bào tiểu tướng, có thể nói là nhớ mãi không quên. Dù sao một người đối chiến 3.000 đột quyết tinh nhuệ, coi như là hiện tại, hắn cũng từng thường vang lên. Chính mình tên kia chết đi đệ Lý Nguyên Bá, đã từng chưa có được bực này thần uy. Chỉ cần có bạch bào tiểu tướng, nhất định có thể đủ giết đến đám kia đột quyết đại quân nhóm kẻ ra quần. Nơi nào còn dám có nửa điểm khoa trương, như toan ra tay với bọn họ, thừa dịp hỏa đánh cướp. Úy chỉ kính đức lắc đầu một cái, bạch bào tiểu tướng cũng không có tin tức. Lần này vi thần là tìm được một viên hạt giống tốt, thực lực xuất chúng. Cố ý đến đây, muốn bệ hạ vì đó sắc phong. Hắn vừa mở miệng, Lý Thế Dân hỏa nhiệt nội tâm, chính là lập tức băng lãnh hạ xuống. Vẻ mặt mang theo kích động, cũng lập tức biến mất không gặp. Ngược lại biến thành trước hở hững dáng dấp. Hiện nay, chỉ có cái kia bạch bào tiểu tướng tin tức, có thể đủ làm hắn kích động. Cái này Úy chỉ kính đức đến đây, chẳng qua là khai quật một tên tướng lãnh thôi, cái này đối với hắn mà nói, căn bản không có cái kia bạch bào tiểu tướng một phần bạn trọng yếu. Trong lòng không nhịn được thất vọng không ngớt. Xem ra thật sự là thượng tiên nhằm vào ta Lý Thế Dân, không muốn để chấm đường đường chính chính đăng cơ, chẳng lẽ cái này chính là giết huynh trường phạt sao? Lý Thế Dân thở dài, khá là bất đắc dĩ. Cả người cũng mất đi hứng thú. Nếu như nói lúc trước, hay là hắn còn biết cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ hắn, đầy đầu óc cũng bị bạch bào tiểu tướng sự tình cho chiếm cứ ở coi như là cái này tiểu tướng, như thế nào đi nữa lợi hại, chẳng lẽ có bạch bào tiểu tướng lợi hại hay sao? Nếu không có lợi hại như vậy, cũng chỉ là nói xuông thôi. Úy chỉ kính đức nhưng chưa phát giác Lý Thế Dân vẻ mặt có biến hóa rất lớn, vẫn còn ở mặt mày hớn hở nói, người này là vi thần ở trong quân doanh chiêu binh thời điểm phát hiện, thực lực xuất chúng, chính là lính mới bên trong tối cường giả, lại càng là dùng vừa giữa trưa thời gian, liền đem 5.000 lão binh cho triệt để thu phục, vô luận là ở thực lực hoặc là trí tuệ, đều là thượng đẳng, tuyệt đối có thể làm tướng lãnh bồi dưỡng, người như thế mới, vi thần cảm thấy nhất định phải sắp phong, có thể đủ đem cho lưu lại. Úy chỉ kính đức do dự một chút, vẫn còn không có đem chính mình bị Đường Linh cho một quyền đánh bay sự tình nói ra, thực tại quá mức mất mặt, nếu truyền đi, phòng trường toàn bộ triều đình mọi người biết rõ, đến khi đó hắn còn gì là mặt mũi, phòng trường cũng bị văn võ bá quan cho cười nhạo. Vì lẽ đó Úy chỉ kính đức cẩn giấu chuyện này, bất quá nghĩ đến Lý Thế Dân hẳn là cũng biết cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lúc trước đi theo Lý Thế Dân bên người những cái võ tướng nhóm, bao quát chính mình, tuổi cũng bắt đầu tăng trưởng, đã sớm lại đây trước đỉnh phong thời kỳ. Trong nước có chút thanh hoàng không tiếp dáng dấp, chỉ có đem mới tướng lãnh cho bồi dưỡng, dáng dấp như vậy, đại đường mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Nhất là đột quyết mắt nhìn chằm chằm, đối với Lý Thế Dân tới nói, càng thêm cần cường đại tướng lãnh chống đỡ lấy. Vì lẽ đó Úy chỉ kính đức rất tin tưởng. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, lúc này Lý Thế Dân tâm tâm niệm niệm đều là tên kia bạch bào tiểu tướng. Đại hỉ qua đi hắn, nơi nào còn nhắc lên nửa điểm hứng thú. Đối với Úy chỉ kính đức nói tới sự tình, cũng chỉ là nghe vào một chút thôi. Cuối cùng khá là hơi không kiên nhẫn bày xua tay, chuyện này ngày sau lại bàn. Hắn sớm đã bị vô số chuyện phiền lòng cho chiếm cứ lấy. Hiện nay xem ra, chỉ có bạch bào tiểu tướng có thể đủ phá cục. Thế nhưng là một mực bạch bào tiểu tướng không biết chỗ nào đi, như là bốc hơi khỏi thế gian, giống như là thần binh trên trời rơi xuống, xuất hiện về sau, liền lần nữa biến mất. Có thể người kia nếu thật là thượng tiên phái hạ xuống trợ giúp chính mình, nhưng như thế nào biết cái này giống như nhằm vào chính mình. Lý Thế Dân cảm giác mình đầu một đoàn hồ dán, căn bản không nghĩ ra. Thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu một cái, thẳng thắn không đi suy nghĩ những chuyện này, chỉ có thể đủ lựa chọn đi một bước xem một bước. Vậy hạ, Úy chỉ kính đức nhưng triệt để mà sử sốt. Cái này vốn chính là một chuyện nhỏ, trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hắn tự tin 100%. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Lý Thế Dân cho từ chối. Điều này làm hắn có chút lo lắng. Đường Ninh người như thế mới, nếu là không đúng lúc lôi kéo, rất có thể liền trực tiếp rời đi. Lúc này hắn chính là Tiềm Long Tại Uyên. Thế nhưng chỉ bằng những dựa vào chức vị loại vật này, làm sao có khả năng nhốt được một con rồng? Hắn cuối cùng rồi sẽ muốn bay lên, nhất phi trùng thiên. Chỉ có xuất lĩnh đại quân, trên chiến trường chém giết, mới thích hợp nhất hắn người như thế. Được, bất chỉ tướng quân ngươi hay đi tìm kiếm Bạch Bảo tiểu tướng sự tình. Hôm nay, chấm đã có chút mệt mỏi, chuyện này, ngày sau lại bàn. Hiện nay chính cũng không thương lượng lượng chuyện như vậy thời điểm, còn có cái kia chiêu binh sự tình, nhất định phải mọi cách coi trọng. Lý Thế Dân quay về ý chỉ kính đức nói, đột quyết đại quân, sớm cùng với thế tới hung hăng. Đúng vậy. Một bên Ngụy Trinh cũng gật gù, khá là tán thành. Trị quốc cần dựa vào bọn họ quan văn. Thế nhưng là đánh trận chuyện như vậy, hay là ý chỉ kính đức loại này võ quan, có thể đủ lên tính quyết định tác dụng. Vâng. Ý chỉ kính đức cho dù trong lòng có vạn bất đắc dĩ, cùng vô số muốn nói ra, thế nhưng Lý Thế Dân mấy câu nói, nhưng làm hắn không lời nào để nói, cũng kẹt tại trong cổ họng, nửa ngày nói không ra. Cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn cúi đầu, sau đó nội tâm nhưng đang suy tư, Lý Thế Dân bên này bị từ chối, như vậy cái này Đường Ninh hắn đến tột cùng làm như thế nào lưu lại cho phải đây? Ý chỉ kính đức cũng là khá là phiền một lên. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 23, hiệu quả tốc độ, toàn bộ sốc lại tinh thần cho ta tới. Không nghe thấy Đường đại nhân nói mà, theo đuổi là hiệu suất. Các người dáng dấp như vậy tốc độ, làm sao có thể đủ đạt tiêu chuẩn? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người cầm trong tay cây mây, chính là ở một bên đốc thúc lấy. Đầy đủ 5000 người đang tại vượt qua cản trở. Bọn họ trên thân cũng bị bùn đất cùng mồ hôi cho thấm ướt, thế nhưng từng cái lại đều cắn răng kiên trì, căn bản không có một cái nào muốn từ bỏ. Trong ánh mắt cũng buộc phát tình thế bắt buộc tinh quang. Mỗi người đều muốn tranh cướp đệ nhất. Đối với bọn hắn tới nói, Đường Ninh tiền nhiệm về sau, có thể nói là đau cũng phải lạc. Đau là bọn hắn lại cũng không trở về được trước kia loại lưỡi nhát sinh hoạt. Nô Lâm cầm quyền thời điểm, đối với bọn hắn quản lý cực kỳ rộng rãi, cơ hội là không thế nào lý biết bọn họ, chính mình trải qua thổ hoàng đế sinh hoạt. Thế nhưng Đường Ninh vừa đến, chính là thiết kế đủ loại luyện binh phương pháp. Mỗi ngày trôi qua lĩnh bọn họ mệt mỏi hơn hai. Thế nhưng khoái lạc là, bọn họ thật có thể đủ cảm thụ được, chính mình ngày càng phó ngày mà trở nên mạnh mẽ, cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Hầu như ngày thứ nhì chính là tinh thần gấp trăm lần, thậm chí cảm thấy thôi, chỉ cần bọn họ kiên trì một quãng thời gian, bọn họ chính là cùng trong quân doanh người tối cường giả. Ai dám khiêu khích, một cái tát đập chết là được rồi. Mỗi cái trong quân doanh cũng có bị phái hệ phân chia, như là bọn họ cái này quân doanh lười nhác nổi danh, ở toàn bộ trong quân doanh cũng không làm sao được tiếp đãi, thường thường bị khi phụ. Thế nhưng là bọn họ một điểm cách nào đều không có. Ai kêu chính mình cả ngày không có tu luyện, nơi nào so ra mà vượt ngày ngày luyện binh, thân thể cường tráng còn lại binh lính, chỉ có thể đủ đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Có thể vừa mới qua đi 3 ngày không đến lúc đó, bọn họ cũng cảm giác chính mình một lần nữa tìm về nguyên lai thể lực đỉnh phong, vẫn còn không ngừng tăng mạnh người. Mấu chốt nhất là, Đường Ninh nhân uy tịch thi. Chỉ cần ở trong khi huấn luyện, tổng hợp thành tích có thể đủ đạt đến top 100 người, không chỉ có ăn uống so với những người còn lại muốn càng thêm phong phú, còn có ngân lượng khen thưởng. Điều này làm cho bọn hắn lập tức liền điên cuồng lên. Lúc trước toàn quân chính là cái gì? Phần lớn người đều là lấp đầy bụng, đồng thời cũng vì kiếm lấy ngân lượng. Bọn họ mỗi tháng đều có nhất định mức phong lộc, thế nhưng như thế điểm ngân lượng, nuôi sống chính mình cũng không đủ, chớ nói chi là gửi về đến bên trong nhà. Trừ phi là trên chiến trường lập xuống chiến công, nếu không thì căn bản không có bất kỳ cái gì tưởng thưởng. Có thể chỉ cần có thể đủ đạt đến top 100, là có thể ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Đồng thời thu được mấy lượng không tầm thường ngân lượng khen thưởng. 5/1 xác suất, xem ra hy vọng tựa hồ có hơi xa vời. Thế nhưng là cái bài danh này, là bất cứ lúc nào chương mới, cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần ngươi nỗ lực, đều có thời cơ có thể đạt đến phía trước 100 tên. Hưởng thụ lấy cùng trước hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Những cái hưởng thụ qua, mỗi một người đều không muốn trở lại ăn cơm canh đạm bạc tháng ngày. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Bọn họ cũng liều mạng muốn bảo vệ ở chính mình đãi ngộ, đồng thời xếp hạng giảm xuống, cũng làm cho bọn họ trên mặt có chút không qua được, vô luận là vì là bụng ngân lượng hay là vì chính mình mặt mũi. Những người này đều muốn đem xếp hạng cho bảo vệ. Vì lẽ đó trong quân doanh, bầu không khí khá là địa nhiệt liệt. Căn bản không cần Đường Ninh đi như thế nào đốc thúc, những người này chính là theo phát rồ đồng dạng đất rèn luyện. Cái này nhưng là khóc Nô Lâm. Hắn thân là phó phải lĩnh quân bệ, nhưng tương tự cần tiến hành đoán luyện. Đã từng hắn nhàn nhã trải qua thổ hoàng đế sinh hoạt, thế nhưng hiện tại muốn hắn cả ngày đoán luyện, quả thực là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đồng thời trước đó 100, lấy hắn hình thể hầu như không có bất kỳ cái gì thời cơ. Cái kia chút đãi ngộ, hầu như toàn bộ cũng bị tước đoạt. Có chút sợ hãi nhìn xa xa ngồi ở chỗ đó Đường Ninh, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào, ai kêu chính mình không có mắt, lúc trước đắc tội Đường Ninh. Phổ thông binh sĩ biểu hiện không được, nhiều lắm răn dạy hoặc là cây mây đánh mấy lần. Nhưng là mình, rất có thể là muốn hắn nửa cái mạng. Hắn cũng không dám có chút nào thất lễ, chỉ có thể đủ mau đủ sức lực, đi theo trên đại bộ đội tốc độ. Đừng không nói, tối thiểu chính mình thì mỡ, ngược lại là giảm hạ xuống không ít. Nhưng này thực sự không phải là hắn muốn sinh hoạt ta Nô Lâm thở dài, ruột đều sắp muốn hối hận thanh. Đường Ninh nhìn xa xa huấn luyện, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười. Xem ra cái này bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp, xác thực là rất không tệ. Tối thiểu, đem những binh sĩ này cải tạo, là mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn cũng rõ ràng, hiện đại hóa bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp cũng không phải toàn bộ cũng thích hợp cổ đại binh lính, cơ bản nhất bọn họ dinh dưỡng hay cùng không lên. Vì lẽ đó Đường Ninh làm ra một ít sửa đổi, để cái này phương thức huấn luyện khít khao nhất bọn họ. Hiệu quả cũng khá là rõ rệt. Vừa mới qua đi 3 ngày thời gian, hay cùng trước đám kia lười nhác các binh sĩ, hoàn toàn khác biệt. Lực ngưng tụ lại càng là trước nay chưa từng có một lòng. Tối thiểu những người này, đối với mình là tâm phục khẩu phục. Nô Lâm Huy Hoàng cũng thay đổi thành đã từng. Hiện tại cầm quyền là hắn, Đường Ninh. Bất quá hắn đối với cái này Vương Ưu, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, dáng dấp như vậy thiên phú, hơi hơi rèn luyện một chút, là có thể đủ thành đại sự. Tuy nhiên xác thực thật là thiếu gân. Rất nhận lý lẽ cứng nhắc, bướng bỉnh cực kỳ, và nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại. Liên như là trước chính mình đem Vương Ưu đánh bại, hắn nhất định chính mình lại cũng sẽ không thay đổi. Đây đối với Đường Ninh tới nói, lại là chuyện tốt. Bây giờ Vương Ưu lại càng là đoán luyện tới so với ai khác cũng hăng say, hắn mỗi lần đều là chiếm cứ lấy hạng nhất vị trí, vững chắc cực kỳ, không người nào có thể lay động. Đường Ninh hy vọng đạt đến trước nay chưa từng có cao. Trong lòng hắn tính toán, những người trước mắt này, chờ đến trải qua một thời gian nữa, là có thể kéo lên chiến trường, được gọi là chính thức tinh nhuệ. Đương nhiên chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì lười biếng, tuy nhiên hệ thống không có tiếp tục cưỡng chế yêu cầu hắn mỗi ngày huấn luyện. Nhưng hắn như cũng là nỗ lực đem cái này lữ bố chi hồn cho sớm một chút dung hợp, thân thể cũng ở một ngày không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đường Ninh. Còn chưa chờ Đường Ninh đứng dậy, xa xa một đạo vang dội thanh âm chính là vang lên. Hắn thậm chí cũng không cần quay đầu lại, liền biết người này là ai. Chính là Đại Hắc Quỷ, Úy Chỉ Kính Đức. Đợt, chương thứ tư đến, ủy cồn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, lập tức liền có thể lấy thêm trường, các anh em. Đại Đường Mánh Hổ. V Đại Đường Mánh Hổ, VF561061. V. Chương 24, chuyện xảy ra canh thứ 5 cồn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, Úy Chỉ Kính Đức rất xoắn xuýt. Hắn suy nghĩ đầy đủ 3 ngày thời gian, có muốn hay không đem chuyện nào cho nói cho Đường Ninh. Lúc trước hắn lời thề son sắt vỗ bộ ngực, nói cho Đường Ninh, có thể dẫn hắn nhất kiến thành dưới, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thế Dân đối với chuyện này căn bản cũng không quan tâm. Liên tục bị đánh mặt, làm hắn buồn bực không thôi. Thế nhưng là cái này Đường Ninh, thật sự là một khối bà bối. Nếu là không có thể đủ lưu lại, đối với Úy Chỉ Kính Đức tới nói, thực tại là một cái thiên đại tiếc nuối. Vì lẽ đó xoắn suýt hồi lâu, Úy Chỉ Kính Đức đang chuẩn bị đi tới Đường Ninh nơi này nhìn. Thế nhưng là đi tới nơi này thời điểm, hắn hầu như không thể tin được chính mình con mắt. Đây còn là trước cái kia lười nhác nổi danh binh lính sao? Tất cả mọi người tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Xem ra giả dặn cực kỳ, khí chất ngưng luyện, từng cái trên thân cũng bắt đầu xuất hiện bắp thịt. Đặc biệt ra sức. Dáng dấp như vậy lực ngưng tụ cùng sĩ khí, coi như là tinh nhuệ bên trong, cũng rất khó xuất hiện. Thế nhưng Đường Ninh, vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Nếu như không phải là hắn nhìn thấy quen thuộc Nô Lâm cũng ở bên trong, hắn thậm chí đều cho rằng, có phải hay không thay đổi người. Úy Chỉ Kính Đức nghi hoặc không thôi, cái này Đường Ninh đến cùng dùng là thủ đoạn gì? Có thể đủ khiến những người này, như vậy liều mạng. Thậm chí thoát thai hoán cốt giống như vậy, sản sinh biến hóa. Dáng dấp như vậy đội ngũ, kéo ra ngoài không có ai sẽ cho rằng, toàn bộ đều là một đám kẻ ra đời, thậm chí sẽ cảm thấy, trải qua không ít chiến trường tẩy lễ. Thân kinh bách chiến tinh duệ bộ đội. Cái này Đường Ninh, không chỉ có võ lực trí tuệ thôi, liền ngay cả huấn luyện binh lính, cũng là kỳ tài. Có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Úy Chỉ Kính Đức tâm lý đều sắp muốn cười nở hoa, cái này Đường Ninh, tuyệt đối là cái thiên cổ kỳ tài. Trời sinh chính là ăn chén cơm này. Làm tướng quân vị đưa mà ra sinh, đợi một thời gian, hắn đem cực kỳ chói mắt, thậm chí muốn so với vô số tướng quân, đều muốn xuất sắc. Úy Chỉ Kính Đức có dáng dấp như vậy trực giác, nhưng nghĩ đến Lý Thế Dân cái kia lạnh lùng thái độ, Úy Chỉ Kính Đức liền không nhịn được khó khăn, không biết nên đi như thế nào ứng đối. Cái kia Bạch Bào tiểu tướng đến tột cùng là người nào, có thể làm cho bệ hạ như vậy hồn khiên mộng nhiễu? Úy Chỉ Kính Đức gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không ra. Bất quá hắn hay là sửa sang một chút tâm tình, sau đó hướng về Đường Ninh đi đến. "Bất chỉ tướng quân." Đường Ninh đứng dậy, chào hỏi một tiếng, thế nhưng là cũng không có làm sao nhiệt liệt. Đối với hắn mà nói, làm người hai đời, huống hồ còn có được hệ thống. Coi như là hoàng đế xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn không có bất kỳ kích động tâm tình. Những này trong lịch sử danh nhân, vẫn chỉ là người bình thường thôi. Thế nhưng rơi vào Úy Chỉ Kính Đức trước mặt, lại là càng thêm thưởng thức Đường Ninh, đối mặt với quyền quý, vẫn có thể có đủ dáng dấp như vậy đúng mực thái độ. Bất quá vẫn là muốn xem người, nếu như là Ngô Lâm như thế đối xử hắn, phòng trưng cũng bị hắn cho một cái tát cho quất bay. Không thể không nói, người có được năng lực, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Úy Chỉ Kính Đức nhìn mặt trước Đường Ninh, lại là nhìn phía sau nhiệt tình 10 phần 5.000 người binh lính, lập tức khó khăn, không biết nên đi như thế nào theo Đường Ninh nói. Không biết ở trong quân doanh đợi đến làm sao. Úy Chỉ Kính Đức chỉ có thể đủ đổi chủ đề. Đường Ninh có chút nghi ngờ quét mắt một vòng Úy Chỉ Kính Đức, người này cũng không giống như là biết hỏi hàn ân cần người, làm sao hôm nay đột nhiên chạy tới, thái độ có chút khác thường. Bất quá hắn hay là đáp lại một câu, vẫn được. Bầu không khí lập tức chính là có chút lung túng. Mấy ngày nay, bệ hạ có chút bận rộn. Thế nhưng không sao, chờ qua một thời gian ngắn thanh nhàn, ta lại mang ngươi tiến vào hoàng cung yết kiến thành dưới. Úy Chỉ Kính Đức hay là thật không tiện nói ra, chính mình là gần như sắp bị Lý Thế Dân cho đuổi ra tới. Đối phương thái độ khá là lạnh lùng tình huống. Bất quá cho dù là bộ dáng này, Úy Chỉ Kính Đức một trương đại hắc kiểm, cũng là hiếm thấy bắt đầu hót. Chuyện như vậy, quá quá khó xử. Không sao. Đường Ninh nhìn một chút trước mắt Úy Chỉ Kính Đức, sau đó có chút bật cười. Chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ bởi vì cái này sự tình, mà cố ý lại đây theo chính mình giải thích một phen. Xem ra, còn có chút ngượng. Bất quá đại khái là cái bộ dáng gì, hắn cũng có thể đủ suy đoán được. Chỉ là cho cái này Úy Chỉ Kính Đức lưu một bộ mà thôi. Hắn lắc đầu một cái, cũng không có đâm thủng cái này. Hiện nay chủ tuyến nhiệm vụ cũng không có kích phát, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, có hay không tiến cung đi gặp Lý Thế Dân cũng không đáng kể. Tuy nhiên hắn đối với cái này cái nghe nhiều nên thuộc tiên cổ nhất đế cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ngày sau, nhất định là có cơ hội có thể đủ gặp được, hiện tại bất quá là Trịnh Quán năm đầu thôi, hắn không có chút nào sốt ruột. Cho tới cái gọi là phong quan viên thêm tước, những cái phong lộc cái gì, đối với hắn mà nói, cũng có cũng được mà không có cũng được. Ở Phượng Hoàng Sơn bên trong, như vậy gian khổ tháng ngày cũng lại đây. Chớ nói chi là tại đây trong quân doanh, so với Phượng Hoàng Sơn không biết muốn thoải mái bao nhiêu lần. Người không ngại là tốt rồi. Úy Chỉ Kính Đức gật gù, sau đó vô Đường Ninh Bài, liếc mắt nhìn mặt sau những cái 5000 binh lính, trong lòng không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy, muốn dò hỏi hắn liền đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Thế nhưng là lại có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao mình đáp ứng người ta sự tình, cũng còn chưa hoàn thành, chính mình còn thân là một cái đường đường phải võ hầu đại tướng quân, tự mình đi hướng về một cái 14 tuổi thiếu niên dạy cái này dạy bảo bình phương diện sự tình. Hắn vẫn đúng là không há miệng nổi. Bản thân bị Đường Ninh một quyền đánh bay, hắn liền không có cái gì uy nghiêm, nếu hiện tại há mồm, đoán chừng là uy tín hoàn toàn không có. Hắn vẫn tương đối hy vọng Đường Ninh có thể đủ tín phục chính mình, tuy nhiên cái này hy vọng so sánh xa vời. Úy Chỉ Kính Đức cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên một tên binh lính nhanh chóng xông lại, tiến đến Úy Chỉ Kính Đức bên hai, nhỏ giọng nói một chút ơi. Úy Chỉ Kính Đức sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm túc. Lời ấy thật chứ? Người binh sĩ kia vội vàng nói, thuộc hạ không dám có bất kỳ lừa gạt. Úy Chỉ Kính Đức hít sâu một hơi, sau đó chính là gật gù, khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc, liền ngay cả Đường Ninh cũng là bất ngờ không ngớt. Hắn thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy Úy Chỉ Kính Đức như vậy, đang hoàng trịnh trọng dáng dấp, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đợt, vì là 4000 hoa tươi thêm trường, chương 5, đến, hiện nay hoa tươi 5500, chỉ cần còn có 500 liền lại có thể thêm trường, mà khen thưởng nhân số, còn kém 2 cái, đánh giá phiếu cũng chỉ kém mấy chục tấm. Đại gia nếu lại một hồi, cũng là mang ý nghĩa tác giả trời sáng cần thêm chương 3 trường, cũng chính là chương 7, tác giả nói được là làm được, tuyệt không thất nợ, cũng hy vọng các vị các anh em, nhiều một hồi, bài tặng. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 25. Tích Lôi Sơn sơn tặc, Tích Lôi Sơn những sơn tặc kia, lá gan to lớn như thế, ăn cây táo rào cây sung, còn dám theo đột quyết cấu kết ở cùng một nơi, quả thực chính là tự tìm đường chết. Trong triều đình, văn võ ba quan, tất cả đều chống chân ở trong đó. Úy Chỉ Kính Đức cũng là mới vừa chiếm được tin tức này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Như là Tích Lôi Sơn cái này thổ phỉ, đường triều các binh sĩ, đối với bọn hắn cũng là khá là đau đầu. Bởi vì ngọn núi này, địa thế hiểm trở, lại càng là chỉ có một cái đường hẹp quanh co, dễ thủ khó công. Bọn họ muốn đi tới, cần trả giá lượng lớn đất đại giới. Vẹn vẹn chỉ là vì là tới tắt một đám sơ tặc, đối với bọn hắn tới nói, được trả bằng mất. Vì lẽ đó vẫn không có đi quản bọn họ. Nhưng thường thường phái binh lính ở nơi đó làm kinh sợ đám sơn tặc này, làm bọn họ không dám quá mức khoa trương. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ cấu kết đột quyết. Có đột quyết chỗ dựa, đặc biệt khoa trương, quang minh chánh đại tiến vào chu vi thôn trang, đốt cháy và cướp bóc. Liền ngay cả trấn thủ ở nơi đó binh lính, cũng là bị bọn họ cho giết sạch. Đây quả thực là đang gây hấn với lấy bọn hắn đại đường uy nghiêm. Chứ không để ý tới biết bọn họ, là bởi vì còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý. Nhưng là bây giờ, không có người nào có thể chịu được, nhất là Lý Thế Dân. Bị đột quyết khiêu khích cũng coi như một đám sơ tặc, còn kiến hôi một dạng nhân vật, cũng như toan ở trước mặt hắn nhảy nhót, nếu là không đem cho triệt để ép chết, phòng trừng bọn họ căn bản sẽ không cam lòng. Trong vòng 3 ngày, chớ muốn nghe đến Tích Lôi Sơn toàn quân bị diệt tin tức. Lý Thế Dân thanh âm đặc biệt băng lãnh. Bản thân hắn bây giờ liền buồn bực không ngớt, trước mắt nhóm người này, quả thực chính là chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Lý Thế Dân nơi nào có thể đủ tha cho bọn họ. Vậy hạ, cái này sau lưng có đột quyết bóng dáng. Nói vậy cũng là đột quyết đối với chúng ta đại đường một loại thăm dò, xem ra đối phương cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không có lựa chọn trực tiếp độc thủ, mà là dựa vào chúng ta đại đường người dò xét hư thực, dùng người mình đánh người mình, âm độc cực kỳ. Ngụy Trinh đứng ra, quay về Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn là trước sau như một băng lãnh. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên là minh bạch. Đột quyết đến tuột cùng là đánh tâm tư gì, quả thực chính là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Như vậy thì càng thêm không thể đủ yếu thế. Nếu ở cái này trong lúc mấu chốt liền sợ, chẳng phải là hãy cùng đột quyết nói, bọn họ kỳ thực hôm nay là miệng cọp gan thỏ, nội bộ hỗn loạn tương mừng, cho bọn họ tấn công tốt thời cơ sao? Vì lẽ đó đám sơn tặc này đâm vào trên lưới thương, nhất định phải chết. Chỉ là Tích Lôi Sơn khó đánh trình độ, hắn cũng nghe. Đối phương sơn tặc quy mô cũng rất lớn, có chừng trên vạn người, không phải vậy nói đột quyết cũng sẽ không tìm tới bọn họ. Nhiều người như vậy phối hợp trên Tích Lôi Sơn hiểm trở địa hình, coi như là đầy đủ 10 vạn người, vượt qua bọn họ gấp 10 lần số lượng, cũng không nhất định có thể đủ tới tắt. Đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 loại kia, nhất định phải cấp tốc giải quyết đi, hơn nữa còn không thể đủ tổn thất quá nhiều binh lực. Không phải vậy nói bị đột quyết biết rõ, đối phương chính là chờ đợi kỳ hư khi còn yếu lợi, sau đó cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Để ai đi tấn công cái này Tích Lôi Sơn, thật là một vấn đề. Vị nào ái khanh đồng ý đem cái này Tích Lôi Sơn cho tấn công xong đến? Lý Thế Dân dò xét một vòng, mở miệng hỏi. Toàn bộ trong triều đình lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ cũng minh bạch, lần này tấn công Tích Lôi Sơn tầm quan trọng cùng với mạo hiểm tính, rất có thể là cái xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Nếu không có xử lý tốt, thậm chí sẽ nhận được trách phạt, dẫn đến thiên phu sở chỉ. vì lẽ đó bọn họ đều có chút kiên kỵ, do dự. Bệ hạ, thần đồng ý lao tới đi tới, đem Tích Lôi Sơn bắt lại đến. Mọi người còn đang do dự thời điểm, Trình Giảo Kim cái kia mập lùn thân ảnh lại là hiện ra ở trước mặt mọi người, sắc mặt kiên nghị. Úy Chỉ Kính Đức sững sờ, nguyên bản hắn chuẩn bị ôm lấy nhiệm vụ này, thế nhưng không nghĩ tới Trình Giảo Kim nhưng như thế cấp tốc. Được. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, lần này liền từ Trình Ái Khanh đem cái kia Tích Lôi Sơn cho triệt để bị diệt mất. Trình Giảo Kim là hắn bên người lao tướng, tuy nhiên bình thường thời điểm không có chính hành, nhưng vẫn là có thể tin được. Có hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Trình Giảo Kim hai tay ôm quyền. Lần này ngươi cần bao nhiêu nhân mã? Chấp toàn bộ điều hành cho ngươi, chỉ cần nhanh. Lý Thế Dân hỏi. Chỉ cần 2 vạn người ngựa liền đủ đủ. Trình Giảo Kim suy tư một lúc sau, liền mở miệng nói. Được. Lý Thế Dân lập tức đáp ứng hắn cái này yêu cầu, chấm ngay tại Trường An, chờ đợi ngươi tốt tin tức. Đúng. Trình Giảo Kim không có chút gì do dự, cầm thánh chỉ, ở một đám người chúc phúc phía dưới, nắm giữ ấn xoáy xuất trình. Tuy nhiên tất cả mọi người là hy vọng chờ đợi Trình Giảo Kim tin tức tốt. Thế nhưng là bọn họ minh bạch. Lần này muốn đem Tích Lôi Sơn cho tấn công xong đến, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Khẳng định còn sẽ có đột quyết quấy rầy. Thêm vào cái kia Tích Lôi Sơn địa hình, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng là ngoài ra, hắn không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ sâu sắc thở dài. Bọn họ binh sĩ toàn lực xuất phát, đại khái cần 2 ngày thời gian, có thể đủ đến. Cần nghỉ ngơi, nhanh nhất cũng cần đầy đủ 3 ngày thời gian. Thế nhưng là đối với Trường An bên trong văn võ bá quan, bao quát Lý Thế Dân tới nói, 3 ngày này đều có chút sống 1 ngày bằng 1 năm. Báo, đệ tứ Thiên Thanh Thần. Đột nhiên một đạo truyền tin binh nhanh chóng tiến vào trong hoàng cung, đi tới Lý Thế Dân trước mặt, đem phía trước Trình Giảo Kim chinh chiến đất tin tức cho lan truyền trở về. Lý Thế Dân để cho mình tận lượng biểu hiện bình tĩnh, tuy nhiên nội tâm lại là thấp thỏm không ngớt. Trình tướng quân ở đến thời điểm bị sơn tặc mai phục, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên ngày thứ nhì tập hợp lại, thế nhưng là binh lính sĩ khí đã sớm liệm xiềng, đối phương sơn tặc hầu như không có bất kỳ cái gì hao tổn, chính là tiêu diệt hết chúng ta bên này đầy đủ 1 vạn người. Truyền tin binh tướng tin tức lan truyền đi ra trong nháy mắt, Lý Thế Dân chính là vẻ mặt biến đổi, nội tâm cũng là triệt để mà ngã vào đến đáy vực. Trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng, liền ngay cả Trình Giảo Kim cái này lao tướng cũng đều ăn sơn tặc thiệt thòi. Như vậy bọn họ nên làm gì ứng đối trước mặt tình huống? Đợt. Đến quỷ côn vợ ở Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng a các anh em, mỗi ngày trôi qua chương mới ít nhất chương 5, tốc độ này cũng không phải chậm, chờ đến lên giá còn biết tăng nhanh tốc độ, đại gia nếu như nuôi còn mỗi ngày lại đây ném mấy cái đóa hoa tươi cùng đánh giá phiếu đi, tác giả vô cùng cảm kích. Đại đường mãnh hổ, V đại đường mãnh hổ, VF561061 V. Chương 26, chiến tranh. Trong triều đình, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trình Giảo Kim chiến bại, tương đương với cho bọn họ tất cả mọi người bịt kín vẻ lo lắng. Úy Chỉ Kính Đức cũng không nghĩ tới. Trình Giảo Kim lời thề son sắt đất đi tới, còn mang theo đầy đủ 2 vạn người. Lần này lại là bị bại nhanh như vậy. Đối phương chỉ là một nhóm sơn tặc, hắn thế nhưng là biết rõ Trình Giảo Kim thực lực, tuy nhiên hai người bọn họ lẫn nhau đối 10 mấy năm, thế nhưng là đối với lẫn nhau thực lực cũng 10 phần hiểu biết. Trình Giảo Kim ở mang binh đánh giặc phương diện, một điểm vấn đề đều không có. 2 vạn người, cũng hủy diệt mất 1 vạn người. Nhóm này sơn tặc đến tuột cùng là có cỡ nào khó chơi, đáng ghét. Úy Chỉ Kính Đức cắn răng, chuyện này hiện nay nên xử lý như thế nào? Lý Thế Dân ở trong triều đình mở miệng dò hỏi, thế nhưng ai cũng có thể đủ nghe được hắn lãnh đạm thanh âm phía dưới cố nén phẫn nộ. Hắn vừa đăng cơ, đại đường đã bị như thế khiêu khích, đổi lại là cái nào quân vương có thể chịu được thôi, huống hồ hay là Lý Thế Dân. Chuyện này e sợ có chút khó chơi. Trình tướng quân lần này nhanh như vậy tan tác, nói vậy sau lưng nhất định có đột quyết đại quân ở phía sau trợ giúp. Nếu không thì lấy đám kia bọn sơn tặc tố chất, muốn đem Trình tướng quân cho đánh thành bộ dáng này, rất khó. Ngụy Trinh ở một bên giải thích nói, "Chấm không cần ngươi giải thích, chấm hiện tại muốn biết rõ là giải quyết thế nào đi hiện nay sự tình, đem đám kia sơn tặc cho chấm tiêu diệt đi." Chu bọn họ cựu tộc. Lý Thế Dân sát khí đằng đằng, hắn từ bên trên vẫn duy trì nền chính trị nhân tử. Thế nhưng lần này Tích Lôi Sơn sơn tặc, thật đem cho triệt để chọc giận. Hắn muốn để bọn hắn biết rõ, cấu kết đột quyết phản nghịch đại đường đến tuột cùng phải bị đến hình dáng gì xử phạt. Tích Lôi Sơn dễ thủ khó công, bây giờ còn có đột quyết đại quân, chúng ta muốn dựa vào man lực, thực tại có chút khó khăn, chỉ sợ là được trả bằng mất. Không bằng trước đem nội bộ sự tình cho xử lý xong, lại đi đối phó đám sơn tặc này. Ngụy Trinh đưa ra kiến nghị. Thế nhưng Lý Thế Dân nhưng căn bản không có để ý hắn. Tổn hại 1 vạn binh lính, bọn họ đại đường mặt mũi thể diện mất hết, phòng trừng đột quyết đại quân lúc này đang tại cười lớn hắn Lý Thế Dân. Chờ truyền quay lại đến đại đường, phổ thông bình dân như thế nào nhìn hắn? Không đem cho triệt để mà diệt trừ, hắn đem không được căn bình. Vị tướng quân nào đồng ý lần thứ 2 xuất chinh, đem cái này Tích Lôi Sơn triệt để mà lấy xuống? Lý Thế Dân cắn răng hỏi. Hắn lần này chuẩn bị trả giá sở hữu đại giới, bất kể như thế nào, cái này Tích Lôi Sơn sơn tặc nhất định phải chết. Không phải vậy nói, mặc cho như thế khí diễm khoa trương xuống, như vậy chu vi thôn trang dân chúng đem thân ở với trong nước sôi lửa bỏng, cũng là không ngừng đem bọn hắn đại đường tôn nghiêm cho tùy ý đặt lên. Sở hữu tướng quân hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Trình Giảo Kim cũng ăn quả đắng, mắt thấy cái này Lý Thế Dân nằm ở nổi giận trạng thái bên dưới, bọn họ nếu chiến bại trở về, phòng trừng liền không có có Trình Giảo Kim tốt như vậy xuống sân, thậm chí phải thừa nhận ở Lý Thế Dân lửa giận. Ai cũng biết rõ tình huống trước mắt khẩn cấp, Thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình, mặc dù là phổ thông một cái sơ tặc, nhưng cũng liên lụy đến hai quốc gia trong lúc đó chiến đấu, đối phương hay là đột quyết. Hơi không cẩn thận, đem thân ở chỗ vạn kiếp bất phục. Ý chỉ kính đức cũng là một mặt xoắn xuýt. Thế nhưng nội tâm hắn đồng dạng tức giận không ngớt, hắn bản thân chính là cái tính khí hung bạo. Bệ hạ, vi thần đồng ý thử một lần. Ý chỉ kính đức hay là nhắm mắt, lựa chọn thử một chút, tuyệt đối không thể đủ nhậm chức cái kia sơn tặc như vậy khoa trương. Rất tốt. Lý Thế Dân định thần nhìn lại, lúc này lại hỉ. To lớn triều đình, văn võ ba quan, lại không một người đồng ý đứng ra, cũng bị sơn tặc bị dọa cho phát sợ. Lại càng là làm hắn mất mặt. Thế nhưng hiện tại có ý chỉ kính đức, hắn cá nhân năng lực đồng dạng không kém hơn Trình Giáo Kim, thậm chí muốn so với đối phương ở binh pháp phía trên càng thêm am hiểu một chút. Tối thiểu có bất chỉ kính gia nhập, hy vọng lớn không ít. Một đám sơn tặc thôi, con kiến hôi chỉ cần trực tiếp ép chết, chấm cũng không tin bọn họ còn có thể đủ nhảy nhót bao lâu. Lý Thế Dân ánh mắt càng thêm lạnh xuống tới. Lần này chấm cho ngươi đầy đủ 5 vạn đại quân, ngươi chỉ cần đem tin tức tốt cho mang về cho chấm, liền đủ đủ. Lý Thế Dân hầu như không có bất kỳ cái gì đất do dự, đem 5 vạn đại quân giao cho ý chỉ kính đức. Là so với Trình Giáo Kim thêm ra đến đầy đủ hơn 2 lần. Vâng. Cứ việc cảm giác mình trên thân trọng trách rất nặng, thế nhưng là ý chỉ kính đức hay là đáp lại tới. Bất quá hắn biết rõ, nếu lần này đều không có thể đủ đem sơn tặc bắt lại đến, phòng trường sau đó liền khó. Thậm chí đột quyết đại quân sẽ trực tiếp lựa chọn tiến công đại đường. Bọn họ lần này chỉ cho thắng, không cho phép bại. Ý chỉ kính đức coi như là lúc trước theo Lý Thế Dân cùng chinh chiến thời điểm, cũng chưa chạm qua tình huống như thế. Hắn sắc mặt trước nay chưa từng có đất nghiêm túc, trong lòng lại càng là cực kỳ trầm trọng. Dẫn Lý Thế Dân thánh chỉ, chính là đi vào trong quân doanh, kích chống triệu tập binh lính. Rầm rầm rầm. Trống lớn thanh âm vang vọng cả tòa quân doanh. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, những binh sĩ kia, tất cả đều vẻ mặt biến đổi. Muốn biết rõ trống lớn tác dụng tính thế nhưng là cực cao, bình thường trên căn bản sẽ không sử dụng được, hiện nay đột nhiên vang lên, duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ muốn lao tới chiến trường, bắt đầu đánh trận. Trước nghe nói, Trình tướng quân mang theo 2 vạn đại quân, khí thế hung hăng giết ra Trường An. Bây giờ bất chỉ tướng quân lại triệu tập, không chừng là một hồi ác chiến, sở hữu các binh sĩ đều không cũng có trước cùng dùng, cấp tốc chỉnh lý tốt trên thân đồ vật, sau đó hướng về ở tại địa phương chạy tới. Đường Linh lúc này đang tại ngồi ở trên ghế, nhìn 5000 binh lính huấn luyện, cái này không tới 10 ngày hiệu quả, đã khá là rõ rệt. Những thứ không nói, bọn họ sĩ khí đã sớm đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Khí thế như hồng, lực ngưng tụ lại càng là cực kỳ mạnh. Cái này đã để Đường Linh rất hài lòng, hắn đồng dạng nghe được cái này kích trống âm thanh, hơi hơi sửng sở, sau đó liền phản ứng lại. Theo sát lấy cả người từ trên ghế đứng lên, Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người nhìn về phía Đường Linh, đại nhân. Đường Linh vung vung tay, khóe miệng hơi bật lên. Trong ánh mắt lại càng là mang theo một vẻ tia sáng. Rốt cục muốn lên chiến trường sao? Hắn thế nhưng là chờ mong hồi lâu. Đại đường mãnh hổ. Vệ đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 27, đến tích Lôi Sơn khả năng tầm thường binh lính, không muốn nhất đối mặt với chính là chiến trường. Chiến trường mang ý nghĩa chính là hy sinh. Bọn họ ai cũng không thể đủ bảo đảm chính mình có hay không có thể sống xuống được tới. Thế nhưng đối với Đường Linh tới nói, hắn nhưng đặc biệt chờ mong. Bởi vì chính mình, thế nhưng là rất lâu đều không có hoạt động gần cốt, nếu tiếp tục bộ dáng này xuống, hắn không chừng đều biết cảm giác mình cả người dị sát. Chỉ có trên chiến trường có thể đủ triệt để thả ra thực lực mình tới. Đây là hắn sở hướng về. Toàn quân tập hợp. Đường Linh lãnh đạm thanh âm truyền khắp toàn bộ trung ương. Cái kia 5,000 người, không có chút gì do dự, trong phút chốc chính là dừng lại trong tay động tác, sau đó hết mức xếp hạng Đường Linh trước mặt. Đều nhịp. Xem ra cực kỳ hợp quy tắc. Xuất phát. Đường Linh phát ra mệnh lệnh. Những binh sĩ này cũng xỏ vào chính mình áo giáp, cầm trong tay trường mâu, vũ trang đầy đủ trạng thái, đi tới kích trống ở chỗ đó điểm. Úy chỉ kính đức đứng ở phía trên, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Theo đạo lý tới nói, tướng quân mỗi lần xuất hiện ở chính chức đều biết lên tiếng, cổ vũ một hồi sĩ khí. Thế nhưng ý chỉ kính đức lúc này cũng không có tâm tình. Hắn biết rõ lần này chiến sự gian nan, hơn nữa cần có đủ nhiều thời gian. Chờ cho đến lúc tới thời điểm, lại đi với bọn hắn tiến hành nói chuyện. Không muốn làm lỡ thời gian, đồng thời cũng không cần cho bọn họ quá nhiều áp lực, không phải vậy, phòng trừng nhóm người này, ở trên đường thời điểm, liền khá là ngưng trọng. Đối với đội ngũ, là cực kỳ không tốt hiện tượng. Hắn thân là một tên lao tướng, tự nhiên là biết rõ, xử lý như thế nào quân đội sĩ khí. Kinh nghiệm phong phú. Hắn nhìn một chút, xa xa đứng ở nơi đó Đường Linh, cùng rực rỡ hẳn lên 5000 người binh lính. Trong lòng thoáng thở ra một hơi, hơi hơi ung dung một điểm. Lần này coi như là thất bại, tối thiểu cũng có thể đủ đoán luyện tới đến Đường Linh. Thiên tài cũng là cần ở trong thực chiến, có thể đủ ma luyện đi ra. Đường Linh thiên phú lạ kỳ cường đại, lần này đúng lúc là khiến cho tiến thêm một bước nữa tốt thời cơ. Hắn tin tưởng, không mất mấy lần, Đường Linh liền có thể trở thành một mình khiêng lên đại lương đại tướng, đến lúc đó, lại đi hướng về Lý Thế Dân yêu cầu phong lộc, e sợ sẽ không còn có lý do từ chối. Úy chỉ kính đức mặt tối sầm lại xem ra, vẫn rất nghiêm túc, đồng thời cũng mang theo khí thế. Khiến Đường Linh minh bạch, lần này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá hắn có đủ tự tin, không chỉ là đối với mình, cũng đối với cái này đột kích huấn luyện ra không tới 10 ngày 5000 người. Bọn họ bản thân chính là lão binh, có được cơ sở. Vì lẽ đó chính mình quá trình huấn luyện bên trong, làm ít mà hiệu quả nhiều. 10 ngày không đến lúc đó, nhưng tương đương với huấn luyện chừng 1 tháng. Phòng trưng trên chiến trường, những binh sĩ này biểu hiện, biết làm cho tất cả mọi người cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này 5000 người, cũng làm nóng người. Mang trên mặt nụ cười cùng chiến ý, tựa hồ là đối với lần chiến đấu này khá là chờ mong. Bọn họ khổ cực huấn luyện quãng thời gian này, cũng muốn hướng về những binh lính khác cẩn thận mà chứng minh một hồi. Chính mình không còn là trước nhất là lười nhác, lót đáy tồn tại. Bọn họ là tinh nhuệ. Trên chiến trường, có thể đủ lập xuống hiển hách chiến công loại kia siêu cấp tinh nhuệ. Đường Ninh cũng không có lựa chọn đi tìm Ý Chỉ Kính Đức nói chuyện, Ý Chỉ Kính Đức cũng không có thời gian đi theo Đường Ninh tiếp lời. Lẫn nhau đều tại phụ trách việc của mình. Rất nhanh, lôi lệ phong hành, đội ngũ chính là trực tiếp nổ trại xuất phát. Nam vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn, chính là hướng về Tích Lôi Sơn ở tại địa phương chạy đi. Tích Lôi Sơn ở vào đại đường biên cảnh. Bọn họ cần vượt qua cực kỳ khoảng cách xa, đây đối với các binh sĩ tới nói, coi như là một cái khảo nghiệm. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, chính là đang đuổi đường trong quá trình. Hầu như không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ ít nhiều gì cũng bắt đầu thể hiện ra vẻ bại tình huống. Đường Linh ngược lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn bây giờ thể chất coi như là 3 ngày 3 đêm, để hắn chạy đi hắn đều sẽ không cảm giác được một tia mệt mỏi. Chỉ là những binh sĩ này đều là người bình thường. Ý Chỉ Kính Đức rất rõ ràng, cũng nhận ra được tình huống này. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Đột quyết giống như là một cây đao treo ở bọn họ trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bọn họ chỉ có thể đủ lấy thời gian nhanh nhất, đem này sơn tặc giải quyết, sau đó ứng phó sau đó tình huống. Đột quyết mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không có lý do gì, bất kỳ một phút chần chờ. Bất quá hắn cũng hấp thụ lúc trước trình giáo kim giáo huấn, chính là bởi vì đại quân chạy đi hề bại không thể tả, cho nên mới để đám sơn tặc này nhóm có thừa cơ lợi dụng. Vì lẽ đó Ý Chỉ Kính Đức cũng khiến những người này ở dọc theo đường bắt đầu thỉnh thoảng mà nghỉ ngơi, khôi phục tốt chính mình thể lực. Chỉ là chạy đi tốc độ lập tức chậm lại. Cho dù Ý Chỉ Kính Đức nội tâm lòng như lửa đốt, thế nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Đang đổi đường khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng không có thời gian đi theo Đường Ninh tiến hành nhiều trò chuyện. Hắn cần chú tính trung tăng quân. Đường Ninh cũng rất có đúng mực, quản lý tốt chính mình binh lính vậy thì đủ đủ. Đơn giản là bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp tác dụng tại bọn họ trên thân, khiến những người này ở sức chịu đựng cùng với kiên trì phương diện muốn vượt xa khỏi còn lại phổ thông binh sĩ nhóm. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là hơi hơi cảm giác được một tia mệt mỏi, thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện sĩ khí tan rã tình huống, như cũng là cực cao. Ý Chỉ Kính Đức cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Chuẩn bị đợi được lần này chiến sự sau khi chấm dứt, nhất định phải tốt tốt hỏi một chút Đường Linh, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Nếu như bọn họ tất cả mọi người đều là như vậy lực chiến đấu, phòng trường muốn khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Cái này khu khu sơn tặc, coi như là đột quyết, đối mặt với bọn họ đại đường binh lính thời điểm, cũng phải bị từ chối. Nhưng hiện nay, hay là tiêu diệt Tích Lôi Sơn sơn tặc, trọng yếu nhất. Bọn họ tiêu tốn gần như 3 ngày thời gian. Lúc này mới chạy tới, đem so sánh Trình Giảo Kim tới nói, chậm gần như 1 ngày thời gian. Bất quá đội ngũ binh lính trạng thái, nhưng so với Trình Giảo Kim tốt hơn không ít. Bọn họ hầu như xa xa là có thể nhìn thấy. Một ngọn núi, giống như một thanh kiếm sắc giống như vậy, đứng vững ở giữa không trung, thậm chí xuyên thẳng mây xanh. Phía trên quái thạch đá lởm chởm, hầu như không có thảm thực vật. Chỉ bằng những liếc mắt nhìn, liền có thể đủ cảm thụ được trong đó hiểm trở. Dáng dấp như vậy địa hình, muốn công đi tới, trừ phi có hoàn toàn chuẩn bị, nếu không thì hầu như là chuyện không có khả năng. Tích Lôi Sơn, rốt cuộc đến. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 28, địch tấn công toàn thể dựng trại đóng quân. Ý Chỉ Kính Đức hạ lệnh. Nhìn phía xa Tích Lôi Sơn, nhưng trong lòng thì hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là so với trong truyền thuyết tục đạo, còn muốn càng thêm khoa trương, một ngọn núi cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó, coi như là có đường muốn đi tới cũng khá là gian nan. Chẳng trách nhóm này sơn tặc thủ tại chỗ này, nhưng vẫn không có đường triệu binh lính có thể đủ đem cho tiêu diệt. Dáng dấp như vậy địa hình, đối phương canh giữ ở nơi đó hoàn toàn chính là một người giữ quan vạn người phá khí thế, không người nào có thể ngăn cản. Hắn mặc dù có 5 vạn đại quân, thế nhưng là đang đối mặt dáng dấp như vậy Tích Lôi Sơn, hắn theo đối mặt với con nhím giống như vậy, toàn thân đều là gai, không có chỗ xuống tay. Đối phương sơn tặc nhưng khá là ung dung, chỉ cần ổn thỏa bưng cần chiếm cứ ở có lợi địa hình. Bọn họ muốn tiêu diệt đi đối phương một người, liền cần trả giá sắp tới gấp 10 lần đại giới. Cái này người nào chịu nổi? Hắn tuy nhiên chủ động anh, nhưng lại cũng không có cái gì cách nào. Có thể đủ ở tận lực giảm bớt tình huống thương vong phía dưới, đem đám sơn tặc này cho tiêu diệt. Nếu như bọn họ 5 vạn đại quân, toàn bộ tổn hại ở đây, phòng trừng. Đối với toàn bộ đường triều tới nói, cũng là nguyên khí đại thương. Hắn kiên quyết không thể để tình huống như thế xuất hiện. Duy nhất phương pháp chính là tự hỏi, có hay không có cái gì mưu kế, có thể đủ thủ xảo đem cái này Tích Lôi Sơn bắt lại tới. Có thể Tích Lôi Sơn, chu vi hầu như không có thảm thực vật, toàn bộ đều là chọc lốc nham thạch. Muốn hòa công, cũng là không quá biểu hiện. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ý Chỉ Kính Đức khóa chặt lông mày, sâu sát thở dài, bọn họ dùng để chạy đi, liền tiêu tốn 3 ngày thời gian, nếu là không có thể rất nhanh nhanh đem bắt lại đến, hắn cũng không có thể diện, trở lại đối mặt với Lý Thế Dân. Xa xa Đường Linh cũng đang quan sát cái này Tích Lôi Sơn. Ở lộ trình bên trong, hắn xem như hiểu được hôm nay tới đây nhiệm vụ. Còn nghe nói Trình Giảo Kim đã ở đây ăn quả đắng, hắn còn khá là kinh ngạc, thế nhưng là hiện nay xem ra cũng là rất bình thường sự tình. Loại địa hình này không có nhất định thủ đoạn, thật vô pháp đem bắt lại tới. Chính diện tiến công là không thể nào đem Tích Lôi Sơn cho đánh hạ, duy nhất phương pháp chính là trí thủ. Liền xem Ý Chỉ Kính Đức lựa chọn như thế nào. Tích Lôi Sơn trên hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ cái gì thanh âm, phản phất không có ai khói. Thế nhưng mọi người đều biết, trong này thế nhưng là cất giấu cùng hung cực các sơn tặc. các binh sĩ nhanh chóng tìm kiếm một nơi dựng trại đóng quân, sau đó bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Bọn họ tàu xe mệt mỏi, không chỉ là tự thân, mã thất cũng là muốn nuôi nấng tốt đến, nếu không thì trên chiến trường e sợ biết như xe bị tuột xích. Đây cũng không phải là đùa giỡn, là muốn mạng người. Đường Linh khẽ nhíu mày, cảm giác thấy hơi không đúng lắm, căn cứ từ chính mình từng nghe nói đến, đám sơn tặc này cũng không giống như là an ổn chủ. Nhất là chính mình sao bao lớn quân đến đây, bọn họ nhất định là có thể đủ nhận được tin tức. Ven đường đều có thám tử, bây giờ lại một chút động tĩnh đều không có, hoặc là chính là triệt để quán triệt nút ở Tích Lôi Sơn, hoặc là chính là đang ấp ủ mưu kế, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với bọn họ phát động tập kích. Hắn hướng về chu vi nhìn quét một vòng, vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ khác thường. Hơi phun ra một ngụm trọc khí, hy vọng chính mình cảm giác là sai đi. Úy chỉ Kính Đức đã đứng ở phía trên, đang tại quay về sở hữu binh lính lên tiếng. Lần này, đối với mọi người chúng ta tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là vì là đại đường, lại càng là vì là tự chúng ta. Chỉ cần có thể đủ lấy xuống, các ngươi liền lập xuống hiển hách chiến công, sau đó cầm bó bạc lớn, chơi nữ nhân xinh đẹp, uống rượu ngon nhất, thưởng thụ lấy lớn nhất cuộc sống tốt đẹp. Các ngươi lần này cần là có thể đủ đem cái này Tích Lôi Sơn bắt lại đến, ta tự mình đi tới hoàng cung, thiết kiến thánh xuống cho các ngươi thân chiến công. Bảo đảm các ngươi được ích lợi vô cùng, thậm chí các ngươi con cái đời sau cũng bởi vậy hưởng phúc. Úy chỉ Kính Đức nói tới rõ ràng, đồng thời cũng rất thẳng trắng. Dù sao hắn tự thân cũng là đại lao thô một cái, không có cái gì văn hóa, để hắn nói ra từng câu vẻ nho nhã, hắn nói không ra. Thế nhưng mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, các binh sĩ quan tâm nhất đến tuột cùng là vật gì. Vì lẽ đó hắn có thể dễ dàng điều động những ân tình này tự. Sự thực chứng minh, Úy chỉ Kính Đức làm được rất chính xác, hiệu quả rõ rệt. Nguyên bản bởi vì ba ngày liên tục chạy đi sĩ khí có chút tan rã các binh sĩ, từng cái nghe Úy chỉ Kính Đức nói, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên, sĩ khí tăng vọt. Giơ trong tay trường mâu, hắn không được lập tức lên tới phía trên chiến trường, đi đem đám sơn tặc này cho từng cái giết. Đường Linh liếc mắt nhìn xa xa Úy chỉ Kính Đức, tuy nhiên hắn lên tiếng như vậy rõ ràng, thế nhưng cái kia trong hai tròng mắt vẻ lo âu lại là vô pháp che giấu. Đổi lại là bất luận người nào đối mặt với tình huống như thế đều vô pháp lạc quan lên. Thế nhưng hắn lại không thể đủ theo trước mắt các binh sĩ nói rõ ràng, nếu không thì sĩ khí đều không có, vậy còn đánh cái gì trận chiến. Đường Linh một bộ đăm chiêu dáng dấp, đồng thời cũng đang suy tư nên làm gì tốc độ nhanh nhất mà đem nhóm này sơn tặc tiêu diệt. Đường Linh, Úy chỉ Kính Đức trong chớp nhoáng xuất hiện ở Đường Linh trước mặt. Đường Linh xoay người lại liếc hắn một cái, chính là hơi gật gù, cũng không có nói gì đó. Ngươi là một người thông minh, nói vậy ngươi đã nhìn rõ ràng cục thế trước mắt, chúng ta muốn tiêu diệt đi những sơn tặc này thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Úy chỉ Kính Đức ngữ khí có chút trầm trọng nói. Đường Linh gật gù, không biết ngươi là có hay không có cái gì tốt biện pháp. Úy chỉ Kính Đức vậy cũng là còn nước còn tát, Đường Linh là hắn gặp qua từ trước tới nay có thiên phú nhất người, nói không chắc hắn có cái gì tốt cách nào cũng là không nhất định. Hắn thật sự là không có cách nào, nếu không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn lại đây đi dò hỏi Đường Linh. Đây không phải nói do nói cho Đường Linh, cái này Tích Lôi Sơn rất khó lấy xuống, nói không chắc tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao. Đường Linh một đôi đen nhánh trong tròng mắt lập lòe lộng lẫy, trầm ngâm một lúc sau, lúc này chuẩn bị mở miệng. Phốc thử, địch tấn công, địch tấn công, có địch nhân đánh lén. Xa xa đột nhiên truyền đến binh lính tiếng kêu thảm thiết, chính là đánh gãy Đường Linh lời nói. Đợt, chương thứ tư đến, còn có một canh thêm chương. Đại đường mãnh hổ. Vệ đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 29, lấy đạo của người, trả lại cho người. Nam canh cuốn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, xèo xèo xèo. Không trung, thật phong gào thét. Hỏa diễm nóng rực, xé rách trời cao mà đến, giống như xẹt qua sao trời, nhưng ẩn chứa hủy diệt uy lực. Từng viên mang theo hỏa diễm tiến mũi tên, liền hướng về bên này nơi đóng quân kéo tới. Trong phút chốc, liền lít nha lít nhít, đem không ít binh lính cho bao phủ ở bên trong. Rơi xuống đất, những ngọn lửa này được đầy đủ phong thích, bắt đầu trắng trợn đất bắt đầu bành trướng, hỏa quang tràn ngập, lượn lờ khói thuốc, nước mũi hương vị bao phủ chu vi. Trang diện lập tức tùm la tùm lum. Không ít binh lính cũng bởi vậy nhiễm lửa, ngã trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn đều thảm. Muốn nhờ vào đó dập lửa. Thế nhưng là hỏa thế lan tràn xu thế cực nhanh. Một cái hỏa xà bay lên không trung mà đến, lập tức đem một ít binh lính cho lập tức cắn ướt, liền cặn đều không thừa. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt đi. Chỉ bằng những như thế trong nháy mắt đánh lén, lập tức làm bọn họ binh lính tổn hại đầy đủ mấy trăm tên lính. Các binh sĩ cũng mất đi trận tuyến, liền ngay cả Úy chỉ Kính Đức cũng không có dự liệu được, đối phương lại có lá gan đến đây đánh lén bọn họ đầy đủ 5 vạn đại quân. Thế nhưng những ngày mũi tên lập tức đánh vỡ bọn họ trận hình. Bọn họ xưa nay không có gặp qua tình huống như thế, nhất là ở sương mù màu trắng lượn lờ, lại càng là bắp thịt cả người căng thẳng, thần kinh sốt sáng cao độ, cầm trong tay trường mâu, cảnh giác hướng về chu vi nhìn lại. Chỉ lo đột nhiên có một nhóm tặc tử xuất hiện, đem bọn hắn cho đánh lén giết chết. Bọn họ mặc dù là binh lính, trải qua chiến trường, cũng là người, chỉ cần là người, liền sẽ đối với tử vong hoảng sợ. Đây là không cách nào tránh khỏi, nhất là chết trong loại tình huống này, đối với bọn hắn tới nói là cực lớn bất ức. Toàn bộ trấn định, theo ta đem đám tặc tử kia chém đầu. Úy chỉ Kính Đức sắc mặt tái nhợt, rút ra bên hông bảo kiếm, vang lên qua đi, lanh lảnh tiếng rồng ngâm nương theo lấy cái kia hồng trung đại lư giống như thanh âm. Các binh sĩ lập tức tìm tới người đáng tin cậy, từng cái đi theo Úy chỉ Kính Đức, muốn đi vào đem những này đánh lén tặc tử cho mai phục giết. Không cần suy nghĩ nhiều, chung quanh đây mịt mù không người khói. Nhân gian hiếm thấy, trừ Tích Lôi Sơn sơ tặc, không thể có những người khác biết cố ý chạy tới đánh lén bọn họ. Dáng dấp như vậy thủ đoạn, cùng lúc trước Trình Giảo Kim đụng phải phục kích là giống như lúc. Theo đạo lý tôi nói, Trình Giảo Kim ăn loại này thiệt thòi. Úy Chỉ Kính Đức nên cảnh giác, thế nhưng là hắn lần này mang đến thế nhưng là đầy đủ 5 vạn đại quân, nhất là các binh sĩ, ở ven đường nghỉ ngơi được còn xem như không sai. Lực chiến đấu cực cường, sĩ khí tăng vọt. Đối phương kiên quyết không thể có loại này là gan đến đây đánh lén bọn họ. Phàm là đều có bất ngờ, lần này, Úy Chỉ Kính Đức liền tính sai. Những sơn tặc này không chỉ có gan lớn, còn gan lớn bằng trời. Lại càng là một làn sóng đánh lén, làm hắn nguyên bản liền tích góp tốt sĩ khí, không còn sót lại chút gì. Đem hắn kế hoạch cho toàn bộ cái dậy. Đám người kia, Úy Chỉ Kính Đức cắn chặt gò má, hầu như hận không được đem những người này cho hết mức chém giết, mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Hắn xuất lĩnh lấy đại quân, ở trong chớp mắt lao ra. Úy Chỉ Kính Đức không có dự liệu được là có một người so với hắn trùng càng nhanh hơn. Cầm trong tay tiếp cận lượng mét dài phương thiên hỏa kích, một thân hắc sắc khải giáp, đặc biệt dễ thấy, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập lòe lạnh lẽo qua mang, giống như địa ngục tu la. Tốc độ cực nhanh, báo săn cực nhanh tiến tới, mang theo vô cùng sát ý, phải đem nhóm người này cho đứng giết chết. Người này dĩ nhiên là Đường Linh. Hắn ở bị địch tấn công trong nháy mắt, liền làm ra đến phản ứng, muốn đi vào đem những người này cho bắt được tới. Có thể ở giữa đường, Đường Linh bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn phía xa những cái điên cuồng chạy trốn thanh âm, bọn họ đã đến Tích Lôi Sơn, phía trước lại càng là có sơn tặc tiếp ứng. Cự đại quần thạch chuẩn bị ở nơi đó, chỉ cần bọn họ dám truy kích, bất cứ lúc nào là có thể ném tới. Đến lúc đó, bọn họ tổn thất càng thêm nặng nề. Đám người kia lại lui lại được nhanh như vậy. Đường Linh trong mắt hàn mang lấp lóe, ở vừa nãy đột tập thời điểm, hắn thuộc hạ 5000 người, cũng chết trận sắp tới 100 người, cái này nhưng đều là hắn khổ cực bồi dưỡng được tới. Hắn làm sao không nộ? May là những người này chạy trốn nhanh, nếu không thì được chịu đựng Đường Linh như lôi đình lửa giận. Mặc dù bộ dáng này, Đường Linh cũng không chuẩn bị dễ dàng buông tha bọn họ. Tặc tử đừng trốn. Úy Chỉ Kính Đức nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, như là mãnh thú rít gào. Thế nhưng đám kia sơ tặc, nhưng cũng không lý biết hắn, ngược lại là đứng ở trên sườn núi, xa xa nhìn bọn họ, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích biểu hiện. Liên liệu bọn họ không dám tùy tiện đất xuống lên. Bọn họ đối với cái này bên cạnh địa hình đã sớm cực kỳ rất quen, muốn đánh lén bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng Đường Quân nhưng chịu thiệt thòi lớn. Bọn họ ở đây hoàn toàn chính là cái mục tiêu sống, đối phương lúc nào đợi cái lại đây, từ nơi nào lại đây, đột nhiên đánh lén, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Chẳng trách Trình Giảo Kim người lại ở chỗ này, không tới một ngày thời gian liền tan tác không thể không lui lại. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Sơn tặc khó chơi trình độ vượt quá đại gia tưởng tượng. Tuy nhiên bọn họ mới chết trận mấy trăm người, nhưng đối với các binh sĩ sĩ khí đả kích lại là trước nay chưa từng có lớn. Bọn họ thành công đánh lén, liền một cái mọi người chưa từng bắt lại. Phía bên mình, nhưng không công chết mấy trăm người. Đổi lại bất luận người nào, phòng trừng trong lòng tâm tình đều biết có chút ba động. Chớ nói chi là bọn họ, còn muốn bất cứ lúc nào ứng phó những sơn tặc này đánh lén. Ai cũng biết rõ, đón lấy nhất định là một hồi ác chiến, không chừng là một phương diện đổ sát. Đáng chết. Úy Chỉ Kính Đức đứng ở Đường Ninh bên cạnh, nắm bảo kiếm tay phải đều đang run rẩy, hắn cuồng nộ hét lên, một mực không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn, Tích Lôi Sơn trên tặc tử, lớn lối như thế, bó tay toàn tập. Hắn bất đắc dĩ, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, dáng dấp như vậy người, nên làm gì đối phó? Đứng ở một bên Đường Ninh, lại là trong chớp nhoáng quay đầu, nhìn về phía Úy Chỉ Kính Đức. "Bất Chỉ tướng quân." Hắn mở miệng nói, "Chuyện gì?" Úy Chỉ Kính Đức cau mày, nhìn về phía Đường Ninh. "Ta ngược lại là có một ý, có thể phá sơn tặc." Đường Ninh thản nhiên nói. Úy Chỉ Kính Đức hổ mục đích một trường, trong thần sắc mang theo mừng như điên, lời ấy thật chứ? Chỉ cần tướng quân phối hợp ta là được. Đường Ninh đáp lại nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía ở trên sườn núi sơn tặc, trong lòng sát ý mãnh liệt, cũng nhiều thiệt thòi bọn họ, trước Đường Ninh cũng không có chủ ý, thế nhưng hiện tại có. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Úy Chỉ Kính Đức hỏi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đường Ninh nhếch miệng lên, lại là lộ ra băng lãnh bộ cong. Đợt, canh thứ 5 vì là đánh giá phiếu thêm trường đến, lập tức liền rạng sáng, hoa tươi đánh giá phiếu liền muốn quét mới, mong mọi người nhiều một hồi, loại vật này nếu là không ném, liền lãng phí, đối với tác giả tới nói, lại là cực lớn của vũ, tác giả vô cùng cảm kích. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 30, Tích Lôi Sơn tam đại thủ lĩnh Tích Lôi Sơn. Phía trên cao nhất đứng thẳng địa phương, bị bọn họ cho tạc ra đến vô số sơn động. Phối hợp trên nguyên bản thì có thiên nhiên sơn động. Cửu khúc thập bát loan, coi như là ngoại nhân đi vào, cũng rất khó có thể đủ tìm được phương hướng. Đây là bọn hắn cuối cùng bảo đảm. Thế nhưng là từ bọn họ đi tới Tích Lôi Sơn bắt đầu, liền từ chưa từng xuất hiện có người có thể đủ tấn công đến Tích Lôi Sơn trên sự tỉnh, nơi này địa hình quá mức hiểm trở. Người khác tại bọn họ tầng tầng thủ hộ phía dưới, muốn đi tới, khó như lên thiên. Hầu như là không thể nào là sự tỉnh. Chiếm cứ lấy địa hình ưu thế, hướng về đều là bọn họ đi chủ động tấn công người khác. Điều này cũng làm cho Tích Lôi Sơn sơ tặc, quy mô cấp tốc mở rộng, tháng ngày trải qua cực kỳ thoải mái. To lớn nhất một trong sơn động. Đang có ba người, dùng cái này ngồi ở làm nền da thú trên ghế đá. Trong hang núi, có chút tiến tĩnh. Ba người cũng trầm mặc không nớt, cũng không có lựa chọn mở miệng. Cái này Đường Quân, toàn bộ đều là giá áo túi cơm, chúng ta sở hữu Tích Lôi Sơn cái này được trời cao chăm sóc địa phương, người nào có thể làm gì cho chúng ta? Trường bào màu xanh, phối hợp trên thấp bé thân hình, thậm chí không tới một M50, tứ chi cũng không có bao nhiêu thịt. Xem ra, hơi có chút vượt đội mũ người ý tứ. Chỉ có một đôi mắt tam giác, đặc biệt tâm động, giống như độc xà giống như vậy, tại đây âm lanh trong huy động, không ngừng quét mắt. Lão Tam, lời không thể đủ nói như vậy, chúng ta vẫn không thể đủ xem thường, dù sao lần này thế nhưng là đầy đủ 5 vạn đường quân, nếu hơi không cẩn thận, phòng trường liền muốn toàn quân bị diệt. Bên cạnh một vị khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử mở miệng nói, lần trước 2 vạn đường quân, còn không phải chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, lần này tới 5 vạn, cũng giống như vậy tử xuống sân, chỉ là thời gian hơi hơi lâu một chút thôi. Hôm nay chúng ta đi vào đột tập, bọn họ đồng dạng là tổn thất nặng nề. Thấp bé nam tử trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Được, bất quá chính là 5 vạn đường quân thôi, chúng ta chỉ cần cẩn trọng một chút, là có thể giải quyết. Thú hổ. Ở lúc cần thiết đợi, đột quyết là sẽ cho chúng ta trợ giúp. Bọn họ đã nhận rõ, chỉ cần là lần này. Chúng ta hiệp trợ bọn họ, như vậy chờ bọn họ đem đại đường cho tấn công xong tới. Phương này viên hơn ngàn dặm địa bàn, đều là chúng ta. Đây là chúng ta thời cơ, nhất định phải cần phải nắm chắc. Sau đó không cần tiếp tục phải trải qua loại này sợ đầu sợ đuôi sơn tặc sinh hoạt, có là nữ nhân cùng bạn. Một mực trầm mặc, ngồi ở trung ương nam tử mở miệng. Hắn vóc người cực kỳ khôi ngô, ngồi ở chỗ đó, giống như một con ngủ say mánh hổ giống như. Con mắt khẽ động, liền lan truyền ra kinh người sát ý cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một thân gia thú, căn bản vô pháp đem bắp thịt cấp bao bao lấy. Phản phất là sắt thép đổ bê tông. Thanh âm khàn khàn, thế nhưng là ẩn chứa không thể phủ nhận ngữ khí. Bọn họ chính là cái này Tích Lôi Sơn Tam đại thủ lĩnh. Đại đương gia Tần Khôi, nhị đương gia Hoàng Thạch, tam đương gia Lưu Thanh Văn. Ba người tuy nhiên thực sự không phải là huynh đệ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng tình đồng thủ túc. Nghe vậy, nhị đương gia Hoàng Thạch nhưng có chút chần chừ nói, chúng ta thủy chung là đại đường con dân, bây giờ trợ giúp ngoại tộc, chỉ sợ là cũng bị vô số người cho phỉ nổ. Thú hổ. Đột quyết đám người kia, cũng không phải là vật gì tốt, không chừng sẽ làm ra tá ma giết lựa sự tình, cũng không nhất định. Đại ca, tạm thời hay là cẩn tắc vô ưu. Hoàng Thạch nhìn về phía Tần Khôi. Tần Khôi còn chưa nói chuyện, tam đương gia Lưu Thanh Văn nhưng khoát tay một cái nói, nhị ca, ngươi chính là quá mức cẩn thận. Chúng ta kỳ thực căn bản không cần bộ dáng này, người ta đột quyết nếu toàn bộ đại đường, nơi nào sẽ đem chúng ta như thế điểm yêu cầu cho để ở trong mắt. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi, nhiều lắm chúng ta không có được mình muốn đồ vật, thế nhưng còn có Tích Lôi Sơn, đột quyết nếu như muốn tá ma giết lửa, phòng trừng cũng phải trả giá nặng nghề. Lưu Thanh Văn không quan tâm chút nào, hắn cho rằng Hoàng Thạch cái này lo lắng, hoàn toàn chính là kỵ người lo thiên. Tam đệ nói chính sự, chúng ta thế nhưng là sơn tặc. Chỉ cần có trường đủ lợi ích, coi như là trợ giúp ngoại tộc, trên lưng một cái phản quốc xưng hảo, vậy thì như thế nào? Tần Khôi cũng gật đầu nói, được làm vua thua làm giặc, chờ đến đột quyết chiếm lĩnh đại đường, căn bản không có ai sẽ đi quản chuyện này. Theo ta đang nhìn, cái này Lý Thế Dân giết đệ giết mình, đại đường bắc bên cực kỳ dung chuyển, căn bản tồn tại không bao lâu, tự tìm đường chết, đột quyết tấn công đi vào là sớm muộn sự tình, chúng ta bất quá là biết thời biết thế thôi. Chỉ có thuận theo cục thế mới là chúng ta phải làm. Tần Khôi thản nhiên nói, cho tới cái kia 5 vạn đại quân, nếu như bọn họ hao tổn được lên, như vậy chúng ta hãy theo bọn họ chơi thật vui chơi. Hôm nay giết chết bọn hắn mới mấy trăm binh lính, thế nhưng qua mấy ngày, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Hắn đứng dậy, thân hình khổng lồ, có chừng gần như cao chín thước, thanh thế kinh người, làm cho người ta vô cùng áp bách lực. Dám đến trêu chọc chúng ta Tích Lôi Sơn sơn tặc, tự nhiên là phải cho bọn họ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, chỉ có bộ dáng này mới có thể đem cho đánh sợ, để bọn hắn không còn dám đến gây chuyện chúng ta. Lưu Thanh Văn đồng ý nói. Hoàng Thạch liếc mắt nhìn Tần Khôi cùng Lưu Thanh Văn, há mồm muốn nói cái gì, nói nhưng hiện lên đến cổ họng, cứ thế mà nuốt xuống, hắn luôn là cảm giác thấy hơi bất an, không biết là tại sao. Thế nhưng là Tần Khôi cùng Lưu Thanh Văn đều không để ý, như vậy chính mình cũng không có cái gì cách nào. Chỉ cần lần này đem đường quân cho đánh đuổi, chúng ta hoàn toàn có thể mang cướp bóc địa phương, cho mở rộng đến bên ngoài 100 dặm, bên kia nữ nhân thế nhưng là xinh đẹp cực kỳ, ta đến nay còn rất hoài niệm. Lưu Thanh Văn dùng trường tam giác trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Tần Khôi. Tần Khôi gật đầu, đến lúc đó, chúng ta Tích Lôi Sơn danh tiếng cũng triệt để truyền đi. Có thể nói là cái này đại đường đệ nhất sơn tặc, không ai không biết không người không hay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Báo, bên ngoài, đột nhiên một tên sơn tặc xuống tới. Ba người đồng thời nhíu nhíu mày đầu, Tần Khôi nhìn về phía hắn. Chuyện gì, ngạc nhiên như vậy? Đường quân đột nhiên hành động. Sơn tặc đội bằng nói. Ba người có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ cảm giác mình sống quá dài, chuẩn bị trực tiếp tấn công Tích Lôi Sơn chịu chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, mạnh mẽ tấn công theo chịu chết không có gì khác nhau. Không phải, mà là bọn họ toàn bộ tập hợp ở chân núi. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, các ngươi đi xem liền biết. Sơn tặc sắc mặt khá là kỳ dị, thậm chí có chút khó có thể mở miệng. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 31, náo kịch. Tần Khôi, Hoàng Thạch, Lưu Thanh Văn ba người cấu kết ngoại tẩu, tội đáng muôn chết. Còn lại sơ tặc làm đồng phạm, lẽ gian nên chu cửu tộc. Nhớ lại các ngươi thân bất do kỷ, hiện tại lập tức hạ xuống đầu hàng, nhưng từ nhẹ xử lý. Như tiếp tục phản kháng, giết không tha. Từng cái cự đại màn tre bị lôi ra tới, trên đó viết hắc sắc đại tự, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Sơn tặc bên trong đó còn là có thêm không ít người đều biết những chữ này, nhất thời có chút rối loạn lên. Thế nhưng bọn họ không chút kinh hoàng, chỉ là vẻ mặt hoặc nhiều đều có chút quái lạ. Cái này đường quân, chẳng lẽ là đầu óc hư mất? Muốn không đánh mà thắng binh lính, loại hành vi này làm sao có khả năng để bọn hắn đầu hàng? Bọn họ trên tay những người này ít nhiều gì cũng nhiễm bách tính máu tươi, hiện tại xuống cũng là đường chết một cái. lưu ở Tích Lôi Sơn, còn có thể đủ ăn ngon mặc đẹp. Chẳng lẽ những người này liền muốn dựa vào mấy câu nói này, liền để bọn họ đầu hàng? Quả thực chính là làm trò hề cho thiên hạ. Đường Quân lúc nào đợi Lưu Lạc tới trình độ như thế này, nhất là cái này Đường Quân thủ lĩnh, càng không biết là từ đâu đến mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Ba vị đừng ra, vừa bắt đầu nghe được Sơn Tặc báo cáo, cũng khá là nghi hoặc. Đối phương trừ phi là muốn chết, mới sẽ chọn cường công cái này Tích Lôi Sơn. Thế nhưng rất rõ ràng, hắn là không thể nào làm ra đến chuyện như vậy. Cũng đều dồn dập hiện thân. Lại đây cha tìm hiểu ngọn ngành, cái này Đường Quân đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Thế nhưng là sau đó đi tới, bọn họ cũng có chút choáng váng. Lưu Thanh Văn lại càng là trực tiếp ôm bụng cười ra tiếng, cái này Đường Quân tướng lãnh, như vậy ngu xuẩn, chúng ta còn có lý do gì sợ bọn họ. Tần Khôi cũng là lắc đầu một cái, Đường Triều tướng lãnh đều là loại này giá áo túi cơm, đột quyết đánh vỡ Đường Triều ngay trong tầm tay. Hoàng Thạch nhưng có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn xa xa, cũng không biết cái này Đường Quân đến tuột cùng bên trong hồ lô bán là thuốc gì. Thế nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Người đến, cho ta đồng dạng tìm đến màn tre, viết xong chữ, rắc ở cái kia giữa trên sườn núi, ta muốn tốt tốt nhục nhã một phen nhóm này Đường Quân, tốt nhất bọn họ có thể thẹn quá thành giận, trực tiếp tấn công lên núi, nhất lao vĩnh giận. Lưu Thanh Văn vung tay lên, hắn đã nghĩ kỹ, viết ra nội dung đến tuột cùng là cái gì, có thể nhanh nhất đất chọc giận đám kia Đường Quân. Để cho mình đầu hàng, không nếu như để cho bọn họ đầu hàng, cho mình làm chó, nói không chắc còn có thể đủ ăn ngon mặc đẹp. Lời này đi ra, không thể nghi ngờ có thể đủ khiến sở hữu Đường Quân cuồng nộ hết lên. Nhưng bọn họ nhưng một điểm cách nào đều không có. Đường Linh, ngươi xác định dáng dấp như vậy thật hữu dụng sao? Úy Chỉ Kính Đức có chút chần chờ nhìn về phía Đường Linh, sau đó lại là nhìn dưới chân núi mặt dơ màn che các binh sĩ, trong lòng lại càng là tràn đầy hoài nghi. Nếu cái này Tích Lôi Sơn thật sự có dễ dàng như vậy tấn công xong đến, Trình Giảo Kim sẽ không biết tan tác. Đường Linh lại là vung vung tay, ra hiệu cũng không cần lo lắng. Trên mặt lộ ra một vẻ làm người khó có thể dự đoán mà cười cho, ngươi xem liền đủ đủ. Đường Linh lúc này cất bước mà ra. Thần Khôi, Hoàng Thạch, Lưu Thanh Văn, mau chóng đi ra bó tay chịu trói, không phải vậy sau một khắc chính là các ngươi tử kỳ. Đường Linh thanh âm dường như tiếng sấm cuồn cuộn mà ra, toàn bộ Tích Lôi Sơn người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ hướng về phía dưới nhìn lại, một tên khuôn mặt tuấn lãng người mặc hắc sắc khải giáp tiểu tướng ở nơi đó, lại càng là nụ cười cũng không ngừng được. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị làm sao đem chúng ta cho xử trí? Lưu Thanh Văn hai tay ôm ngực, đứng ở trên núi quan sát phía dưới, một mặt cười nhạo. Thanh âm hắn cũng là rất lớn, nhanh chóng chuyển vào đến phía dưới. Tần Khôi cùng Hoàng Thạch hai người cũng hàng đất đứng ở đó. Chúng ta hôm nay ta huynh đệ liền đứng ở nơi này, ngươi muốn là có năng lực liền đến đem chúng ta cho bắt lại đi. Tần Khôi thanh âm hạ xuống, toàn bộ trên núi bọn sơn tặc cũng bắt đầu cười ha hả. Dáng dấp như vậy Đường Quân có sợ gì sợ, còn phải đi ra một cái còn trẻ như vậy tiểu tướng, cũng không biết rằng lông đủ dài không, lại dám thả xuống to lớn như thế hải cầu. Đường Quân đến vây quét quá nhiều lần như vậy, nhiều lần tan tác, cái này khu một cái tiểu tướng làm sao có thể đủ đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đường Ninh liếc mắt liền thấy ba người thân ảnh đặc biệt rõ ràng, bọn họ chiếm cứ ở giữa trên sườn núi, cách bọn họ đại khái cũng chỉ có chừng 100 mét khoảng cách. Đường Ninh trong con ngươi tình quang lóe lên, Úy Chỉ Kính Đức đứng ở đằng xa, trên mặt cũng là mang theo vẻ thất vọng. Vốn cho là Đường Ninh là có cái gì tốt cách nào, thế nhưng là hiện nay xem ra căn bản không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn chính là vô dụng công, ngược lại là bị đám sơn tặc này cho không ngừng được đất chế nhạo. Nhìn tới Đường Ninh hay là quá mức tuổi trẻ, bị nhóm này sơn tặc cho chọc giận, thậm chí cũng mất lý trí. Loại này phương pháp làm sao có thể đủ để bọn sơn tặc bó tay chịu trói, hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng lúc này náo kịch đã bắt đầu, hắn cũng không thể đủ đi ngăn cản, không phải vậy càng thêm vô pháp kết cuộc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản sĩ khí sẽ không làm sao cao đội ngũ, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn để Đường Ninh đem cái này náo kịch tiếp tục kéo dài. Nhìn tới sau đó Đường Ninh hay là cần quá nhiều ma luyện, chỉ bằng những phần này tâm tính cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhân vô hoàn nhân, thiên tài cũng là có khuyết điểm, hắn cũng rất lý giải Đường Ninh biết làm loại chuyện này rất bình thường. Thật sao? Đường Ninh khỏe miệng dương lên. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, hy vọng các ngươi Đường Quân có thể đủ đem chúng ta cho hết mức tru sát. Bất quá, chỉ bằng các ngươi này một đám giá áo túi cơm, cũng như toàn muốn tấn công xong Tích Lôi Sơn, lại trở về nhiều một chút cứu binh đến đây đi. Lúc nào đợi Đường Triều đại quân Lưu Lạc thành bộ dáng này, một cái nhóc con cũng có thể trưởng khống quân đội. Lưu Thanh Văn cất tiếng cười to. Còn lại bọn sơ tặc tất cả đều đứng ở trên sườn núi, đối với bọn họ không ngừng mà khiêu khích. Lời này vừa ra, phía dưới sở hữu đám quân Đường bọn họ ánh mắt cũng bắn ra lửa giận, thật không được đem những người này cho tê liệt. Nhưng cái này Tích Lôi Sơn muốn đi tới hầu như là chuyện không có khả năng, đối với bọn hắn tới nói lại là một cái đả kích nặng nề. Nếu dáng dấp như vậy ta liền đầy đủ các ngươi. Đường Linh ánh mắt đống nhiên vô cùng băng lãnh, trong tay trong chớp nhoáng xuất hiện một thanh đại cung, ba cái mũi tên trong nháy mắt chính là liên lụy, trong chớp mắt liền đã nhắm vào được, tất cả cực kỳ thuần thục, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Trường cung bị ra thành trăng tròn, ba cái mũi tên phá không mà đi. Đại đường mãnh hổ, V đại đường mãnh hổ, VF 561061, V